Trương Thiên Tứ tiếp nhận gương, làm túc quản bác gái tự tiện. Cam Tuyết Thuần thấy này pha lê gương, lại không khỏi biến sắc. Trong trường học đều biết, chỉ cần nữ sinh ký túc xá xuất hiện loại này gương to, sẽ có thần quái sự kiện phát sinh. Hơn nữa, gương sẽ rách nát. Uy, Trương Thiên Tứ, ta cùng ngươi ngủ một cái giường, nhưng thật ra không thành vấn đề. Chính là ngươi đem này gương đặt ở trong ký túc xá, ta sợ hãi a. Cam Tuyết Thuần nói. Này có cái gì sợ quá? Rất nhiều nữ sinh, sợ hai thời điểm, đều hướng nam sinh trong lòng ngực toàn, tìm kiếm cảm giác an toàn. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trương Thiên Tứ một bên lắp ráp gương to, một bên nói. Ngươi yên tâm, ta tình nguyện bị quỷ bóc chết, cũng sẽ không hướng ngươi trong lòng ngực toàn. Cam Tuyết Thuần thở phì phì mà nói. Trương Thiên Tứ cười mà không nói, tiếp tục lắp ráp gương. Hai mặt gương trang hảo, Trương Thiên Tứ tại đây dàn trong ký túc xá bày biện một cái, cầm lấy một cái khác, nói, đi thôi Cam học tỷ, đi vê đút cờ thành trạng, ta đi thượng vê đút cờ, thuận tiện đem gương bỏ vào đi. Cam Tuyết Thuần không có biện pháp, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thực không tình nguyện mà đi hướng cửa thang lầu bên kia buồng vệ sinh. Ngay sau đó, chỉnh đống trong lâu đều quanh quẩn Cam Tuyết Thuần nữ cao âm, nữ sinh ký túc xá vê đút cờ thành trạng, Trương Thiên Tứ muốn thượng vê đút cờ. Sau đó, trong vê đút cờ hoang mang rối loạn mà đi ra mấy nữ sinh, đi ngang qua Trương Thiên Tứ bên người khi, đều không hẹn mà cùng mà trừng mắt khinh bỉ, trong miệng thấp giọng mắng, tử biến thái. Trương Thiên Tứ vẻ mặt buồn bực, phùng gương đứng ở địa phương, mắt lẽ nhìn Cam Tuyết Thuần. Thanh tràng xong về sau, Cam Tuyết Thuần tiến vào trong vê đút cờ kiểm tra rồi một chút, lúc này mới trở lại bên ngoài thủ vệ, làm Trương Thiên Tứ đi vào. Trương Thiên Tứ nói một tiếng tạ, mang theo gương vào vê đút cờ, tuyển hảo vị trí, đem gương đặt ở bên cửa sổ. Hai phút về sau, Trương Thiên Tứ đi ra, nhún vai nói, được rồi. Ngươi lần sau thượng vê đút cờ, không cần thanh tràng. Cam Tuyết Thuần trợn trắng mắt nói. Vì cái gì? Trương Thiên Tứ hỏi. Ngươi đem gương đặt ở trong vê đút cờ, ai còn dám đi vào? Lầu trên lầu dưới đều có vê đút cờ, đại gia nhiều chạy một bước mà thôi, cần gì phải mạo hiểm bị ngươi cái này biến thái đụng phải nguy hiểm. Cam Tuyết Thuần nói. Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là. Trải qua đơn giản bố trí. Sắc trời đã hắt ấu. Nữ sinh ký túc xá các muội tử, biết đêm nay khả năng có chuyện phát sinh, đều sớm mà đóng cửa bế hộ, tránh ở chính mình phòng ngủ không ra. Trương Thiên Tứ không ăn cơm chiều, Cam Tuyết Thuần đành phải tiếp tế hai túi bánh mì. Túc quản bác gái, cấp Trương Thiên Tứ đưa tới đệm chăn gối đầu. Trương Thiên Tứ sửa sang lại hảo chính mình giường đệm, hướng về phía một bên không biết làm sao Cam Tuyết Thuần nói, Cam học tỷ, ngươi có thể đem ngươi đệm chăn dọn lại đây, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Dọn liền dọn, ngủ liền ngủ. Cam Tuyết Thuần lấy ra mẫu giả xoa khí thế, xoay người vào chính mình trong phòng ngủ, mang tới đệm chăn gối đầu. Cam Tuyết Thuần chính mình phòng ngủ, khoảng cách Trương Thiên Tứ lâm thời phòng ngủ, cũng liền cách 3-4 đạo môn, nhấc chân liền đến. Trương Thiên Tứ tiếp nhận Cam Tuyết Thuần chăn, cười nói, Cam học tỷ, chúng ta ngày thường hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết người thói quen. Xin hỏi Cam học tỷ, thích ở mặt trên, vẫn là ở dưới? Cái gì mặt trên phía dưới? Nói cho ngươi cái tử biến thái. Chúng ta vai song vai, các ngủ các. Cam Tuyết Thuần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha ha, Trương Thiên Tứ cười đến đau sốc hông, nửa ngày mới cố nén trụ, nói. Cam học tỷ ngươi hảo ô, tưởng đi đâu vậy? Một chương giường, chia làm trên dưới phô sao? Ta là hỏi ngươi, ngày thường thích ngủ thượng phô, vẫn là ngủ hạ phô? Ngươi ngủ thượng phô, ta liền ngủ hạ phô, ngươi ngủ hạ phô, ta liền ngủ thượng phô. Nữ sĩ lựa chọn phương án tối ưu, làm ngươi trước tuyển. Chương 27. So quỷ càng đáng sợ. Ách. Nguyên lai phân ngủ trên dưới phô, cũng coi như là ngủ một cái giường. Trước đó như thế nào không nghĩ tới. Cam Tuyết Thuần đỏ mặt lên, xấu hổ vô ngữ. Như thế nào, Cam học tỷ không muốn trên dưới phô phân ngủ, thật sự muốn cùng ta tễ một trường ván giường. Trương Thiên Tứ cười hỏi. Ngươi tưởng mở. Cam Tuyết Thuần đem trong tay gối đầu tạm qua đi, ngón tay thượng phô, nói, ta tại thượng, ngươi tại hạ. Quả nhiên nữ sinh ôm một chút càng đáng yêu. Tỷ như Cam Tuyết Thuần lúc này. Trương Thiên Tứ nhún nhún vai, lắc đầu cười. Cam Tuyết Thuần dẫm lên giàn giáo bò đến thượng phô, quay đầu nhìn lại, Trương Thiên Tứ chính ôm đệm chăn, ngồi ở hạ phô ngửa đầu thưởng thức. Ngươi nhìn cái gì? Ta lại không có mặc váy. Cam Tuyết Thuần trừng mắt. Xuyên váy cùng không mặc váy, đều giống nhau, ta sẽ pháp thuật, ta có thấu thị mắt. Trương Thiên Tứ hì hì cười, đem đệm chăn đẩy tới. Quỷ tài tin ngươi. Cam Tuyết Thuần hừ một tiếng, tiếp nhận đệm chăn bắt đầu sửa sang lại giường đệm. Chính là giường đệm sửa sang lại đến một nửa, Cam Tuyết Thuần rồi lại đình chỉ động tác, quay đầu lại nhìn Trương Thiên Tứ, khẽ nhíu mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Làm sao vậy học tỷ? Trương Thiên Tứ hỏi. Nga. Vẫn là ta tại hạ ngươi ở tốt nhất, như vậy an toàn một chút. Cam Tuyết Thuần nghĩ nghĩ, nói, ta ngủ thượng phô nói, nếu ngươi nửa đêm bỏ lên tới, ta không chỗ nhưng trốn, ngủ hạ phô liền không giống nhau, ngươi ở mặt trên có động tĩnh, ta liền đoạt môn mà chạy, đúng hay không?
Phúc!
Ngươi là lo lắng nửa đêm náo quỷ, cho nên cảm thấy ngủ ở hạ phô an toàn một chút đi, tương đối dễ dàng chạy đi, đúng không?
Trương Thiên Tứ hắc hắc mà cười, hỏi.
Cam Tuyết Thuần hư một tiếng, lại từ thượng phô bỏ xuống dưới, nói, ta không phải sợ quỷ, là sợ ngươi, ngươi so quỷ càng đáng sợ.
Tùy ngươi liền đi.
Trương Thiên Tứ cũng không cái gọi là, đứng lên, đem Cam Tuyết Thuần đệm chăn dọn xuống dưới, lại đem chính mình đệm chăn cuốn lên tới, ném ở thượng phô.
Cam Tuyết Thuần sửa sang lại hảo giường đệm, dùng ngón tay chỉ thượng phô, hướng Trương Thiên Tứ nói, ngươi đi lên nhà, nhìn ta làm gì.
Trương Thiên Tứ gật gật đầu, đem gương dọn lại đây, kính đối mặt sảng phô, dựa vào đối diện mép giường.
Uy, ngươi đem gương đối với ta làm gì?
Nghĩ thông suốt quá gương nhìn lén ta.
Cam Tuyết Thuần nhữ mày hỏi.
Ta có thể quang minh chính đại mà xem, làm gì muốn nhìn lén.
Gương đặt ở nơi này, là vì an toàn của ngươi suy xét.
Nữ quỷ vừa ra tới, ta là có thể phát hiện, hảo bảo hộ ngươi.
Trương Thiên Tứ đem chính mình ba lô ném ở thượng phô, sau đó thực nhanh nhẹn mà phiên đi lên.
Hô!
Cam Tuyết Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng y mà nằm, bộ dáng này trên dưới phô tách ra, lẫn nhau nhìn không thấy, cuối cùng thiếu một chút xấu hổ.
Nhìn xem thời gian, hiện tại là buổi tối 10 giờ nhiều, khoảng cách ký túc xá tắt đèn, còn có hơn nửa giờ.
Cam Tuyết Thuần ngủ không được, nâng lên chân dài, ở thượng phô trên sàn nhà đạp một cái, hỏi, ngủ ở thượng phô huynh đệ, nói, vì cái gì muốn ta ở chỗ này bồi ngươi?
Muốn ta nói thật sao?
Trương Thiên Tứ thanh âm, từ thượng phô từ từ truyền đến.
Đương nhiên muốn nói lời nói thật, mau nói.
Cam Tuyết Thuần thúc giục nói.
Bởi vì, ngươi cũng hy vọng cùng ta ở bên nhau, những cái đó tam trinh chín liệt 100 không tình nguyện, đều là trang, đúng hay không?
Đánh rắm, ta vì cái gì hy vọng cùng ngươi ở bên nhau?
Cam Tuyết Thuần lại ở mặt trên ván giường thượng đặng một chân.
Thượng phô rung động, lại là Trương Thiên Tứ một bên thân, đem đầu dò xét ra tới, nhìn xuống Cam Tuyết Thuần.
Uy, ngươi đầu lùi về đi a, quỷ thắt cổ giống nhau rối đầu, ta sợ hãi.
Cam Tuyết Thuần vội vàng kêu lên.
Trương Thiên Tứ không có xúc lần đầu đi, như cũ nhìn Cam Tuyết Thuần, nói, Cam học tỷ, ngươi hai vai cùng cái chán, mệnh đèn đen tối, cũng là một cái thường xuyên gặp quỷ người, đúng hay không?
Cam Tuyết Thuần tại hạ phô thượng run run một chút, hỏi, ngươi như thế nào biết?
Ta là bắt quỷ pháp sư, đương nhiên biết.
Trương Thiên Tứ hơi hơi mỉm cười, nói, gương đồng trong lâu mặt nữ quỷ, ngươi cũng gặp qua.
Ta Cam Tuyết Thuần do dự một chút, thở dài nói, ta chẳng những gặp qua, còn gặp qua rất nhiều lần, hơn nữa.
Mỗi lần nhìn thấy, đều không giống nhau.
Ta cảm thấy, ta sớm hay muộn sẽ chết ở chỗ này.
Trương Thiên Tứ gật gật đầu, nói, biết sẽ chết ở chỗ này, ngươi như thế nào không rời đi.
Thì như chuyển trường, hoặc là đi bên ngoài thuê nhà.
Chuyển trường chuyển giáo, có dễ dàng như vậy sao?
Nếu là có thể nói, ta nhưng thật ra tưởng chuyển đi Yến Kinh Đại học.
Cam Tuyết Thuần tự rêu mà cười, nói,
đi bên ngoài thuê nhà, cũng muốn tiền đi.
Ta là một cái người nghèo, trong nhà cung cấp nuôi dưỡng ta đọc đại học không dễ dàng, ta cũng không dám đạp hư tiền.
Hơn nữa đi bên ngoài cũng vô dụng, ta ban ngày tổng muốn ở trường học đi.
Có đôi khi, ta ban ngày đều sẽ đụng tới.
Không sạch sẽ đồ vật, ngươi nói làm sao bây giờ?
Trương Thiên Tứ rốt cuộc lùi về đầu đi, nói, vậy nói ngươi gặp được tình huống đi, dù sao ngủ không được.
Hạ phu Cam Tuyết Thuần, nhìn gương, lại muốn nói lại thôi.
Như thế nào không nói lời nào?
Trương Thiên Tứ ở mặt trên hỏi.
Ta không biết từ nơi nào bắt đầu nói Cam Tuyết Thuần thấp giọng nói.
Liên từ ngươi khi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp quỷ bắt đầu nói đi.
Trương Thiên Tứ nói.
Hảo đi Cam Tuyết Thuần sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói.
Ta lần đầu tiên gặp quỷ, hẳn là ở 3-4 tuổi thời điểm.
Đó là một buổi tối, ba ba mang ta đi xem diễn.
Ta cưỡi ở ba ba trên cổ, có thể nhìn đến sân khấu tốt nhất nhiều người đầu, cảm thấy chính mình rất cao.
Khi đó, xem diễn tự nhiên xem không hiểu, chính là xem náo nhiệt.
Sân khấu kịch thượng, rất nhiều người ăn mặc màu sắc rực rỡ diễn phục, chạy tới chạy lui, còn có lộn nhào.
Chính là ta lại nhìn đến, liền ở những cái đó hát tuồng người trên đỉnh đầu, có mấy con hắc mã phiêu qua đi.
Trên ngựa đen mặt cưỡi người, lớn lên đều thực khủng bố.
Sau đó, sân khấu kịch thượng có người ngã xuống.
Đại gia kinh hoàng lên, đi lên vừa thấy, nói cái kia hát tuồng đã chết.
Thượng phô hơi hơi vừa động, Trương Thiên Tứ lại nhô đầu ra, nói, đó là quỷ sai câu hồn, hát tuồng con hát. Nhất định là làm đại ác, bị người chết hồn phách ở âm phủ tố cáo một trạng, cho nên, mới có âm phủ quỷ sai tới bắt hắn.
Thật sự có âm phủ sao?
Cam Tuyết Thuần mở to hai mắt, mở mịt hỏi.
Trương Thiên Tứ lại không trả lời vấn đề này, chỉ nói, tiếp tục nói chuyện của ngươi. Cam Tuyết Thuần trầm mặc một chút, đơn giản ngồi dậy, nói tiếp. Lần thứ hai, là ở nhà ta cách đó không xa thôn đầu. Ngày đó buổi tối, ta cùng các bạn nhỏ chơi trốn tìm, trốn vào một cái đống cỏ khô. Chính là trong lúc vô ý một hồi thân, thấy một trương trắng bệch mặt, gắt gao mà trừng mắt ta. Ta dọa choáng váng, liền như vậy không dám động, theo sau không biết vì cái gì, liền đã ngủ. Sau lại các bạn nhỏ tìm không thấy ta, đều về nhà. Ta ba ba mụ mụ tìm nửa đêm, tìm được ta thời điểm, nghe nói ta thất khiếu mang huyết, đã cả người lạnh lẽo. Chính là ta cư nhiên không chết, bệnh nặng một hồi, lại hảo. Trương Thiên Tứ ở mặt trên nghe, cũng không giật mình, hỏi, lại sau lại đâu? Lại sau lại? Lại gặp được quá rất nhiều lần quỷ dị sự kiện, sau đó thượng đại học. Cam Tuyết Thuần sâu kín mà thở dài một hơi, nói, sau đó. Ở năm trước nhập học ngày thứ ba, liền ở cái này ký túc xá, thấy cái kia nữ quỷ. Đang ở khi nói chuyện, đông nhiên trước mắt ánh sáng tối sầm lại, trong phòng ngủ cư nhiên tắt đèn. Không tốt. Trương Thiên Tứ đồng thời một tiếng kêu, từ thượng phô nhảy xuống tới, đứng ở trước gương. Chương 28, trong gương quỷ. Đột nhiên tắt đèn, hơn nữa Trương Thiên Tứ kêu sợ hãi, làm Cam Tuyết Thuần hoảng sợ. Hơn nữa, Trương Thiên Tứ nhảy xuống đồng thời, đối diện trong gương, cũng có quang ảnh chớp động, càng là liên hồi Cam Tuyết Thuần hoảng sợ. Nàng nha mà một tiếng sốc lên tràn, nào qua đi ôm lấy Trương Thiên Tứ eo, hỏi, tình huống như thế nào? Trương Thiên Tứ hì hì cười, nói, Nga, không tình huống, ta đột nhiên mắc tiểu, muốn đi thượng vê đút cờ. Người muốn chết ta, thượng vê đút cờ mà thôi, đến nỗi kêu đến lớn tiếng như vậy sao? Cam Tuyết Thuần phản ứng lại đây, nhéo tinh bột quyền ở Trương Thiên Tứ trên người một đốn manh đấm, lại nói, ta xem ngươi là ý định làm ta sợ, chiếm ta tiện nghi. Vậy ngươi không phải nói, ta so quỷ đều đáng sợ sao? Vì cái gì lại muốn nhào vào ta trong lòng ngực? Trương Thiên Tứ hắc hắc mà cười, nói, Cam học tỷ, làm phiền giúp ta thanh tràng vê đút cờ, ta không nín được. Không nín được càng tốt, đái trong quần tính. Cam Tuyết Thuần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại cho Trương Thiên Tứ một quyền, lúc này mới mở ra di động đèn tin, bực tức rung trời mà khai ký túc xá môn. Mở cửa trong nháy mắt, tựa hồ có gió lạnh rót nhập, Cam Tuyết Thuần nhịn không được đánh cái giật mình. Trên hành lang trống rỗng, nhìn không tới một người. Nguyên bản hẳn là nhân khí cường thịnh ký túc xá, thế nhưng có điểm quỷ khí dày đặc cảm giác. Cam Tuyết Thuần ở phía trước, Trương Thiên Tứ ở phía sau, hai người cùng nhau đi hướng vê đút cờ. Tới rồi vê đút cờ trước cửa, Trương Thiên Tứ dừng lại bước chân, Cam Tuyết Thuần đi vào xem xét. Không đại công phu, Cam Tuyết Thuần đi ra, tức giận mà nói, bên trong không ai, đi thôi. Đa tạ Cam học tỷ, thật sự thiếu chút nữa không nín được. Trương Thiên Tứ cũng hai chân, tiểu bước về phía vê đút cờ chạy tới. Cam Tuyết Thuần hướng về phía Trương Thiên Tứ bóng dáng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bế lên cánh tay, đứng ở vê đút cờ trước cửa chờ đợi. Nói là chờ đợi, kỳ thật là đứng gác, phòng ngừa khác nữ sinh đi tiểu đêm, không rõ tình huống một đầu vọt vào đi. Nếu ở trong vê đút cờ hoàn ra ngõ hẹp, kia đã có thể xấu hổ. Canh giữ ở ngoài cửa, Cam Tuyết Thuần cũng khó tránh khỏi ở trong lòng tàu nhau, chính mình này học sinh cán bộ đương đến, quả thực tựa như quá khứ nha hoàn giống nhau, còn muốn hầu hạ chủ tử như xí, dựa. Ở trong lòng oán trách, bất chi bất giác, đã qua đi 3-4 phút. Chính là trong vê đút cờ im ắng, Trương Thiên Tứ cũng không thấy ra tới. Tiểu tử này rơi vào ngồi cầu cống thoát nước đi sao? Cam Tuyết Thuần nhíu mày, thấp giọng hỏi nói, Trương Thiên Tứ, như thế nào còn không ra, làm cái quỷ gì? Ân. Nhanh nhanh, lại có vài phút, liền ra tới trong vê đút cờ chuyển đến Trương Thiên Tứ đáp lại thành. Còn muốn vài phút mới ra tới. Uy, ngươi là thượng vê đút cờ A, vẫn là ở bên trong sinh hải tử A. Cam Tuyết Thuần buồn bực vô cùng. Chính là Trương Thiên Tứ không hề trả lời, ký túc xá một mảnh yên tĩnh. Tên tiểu tử thúi này, không phải là ở trong vê đút cờ tìm được rồi cảm giác, sau đó. Tự tiêu khiển đi. Cam Tuyết Thuần tà ác mà phân tích, lại vô kế khả thi, đành phải tiếp tục chờ. Tổng không thể vọt vào trong vê đút cờ, đem cái này đáng khinh nam bắt được đến đây đi. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Cam Tuyết Thuần mới nghe thấy khụ khụ hai tiếng, sau đó tiếng bước chân vang, Trương Thiên Tứ đi ra. Trên mặt treo thỏa mãn cùng thích ý biểu tình. Cam Tuyết Thuần hư một tiếng, cũng không nói lời nào, nhấc chân đi hướng ký túc xá. Cố tình Trương Thiên Tứ xung xoe, vui cười nói, Cam học tỷ ngươi không thượng vê đút cờ sao. Ta cũng có thể cho ngươi đứng gác ca. Ta không có ngươi như vậy nhiều chuyện. Cam Tuyết Thuần cũng không quay đầu lại. Một lần nữa trở lại trong ký túc xá, Trương Thiên Tứ xoay người thượng thượng phô, Cam Tuyết Thuần cùng y nằm tại hạ phô, sở hà hán giới rõ ràng, tường an không có việc gì. Cam học tỷ. Tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi ở cái này ký túc xá nhìn thấy nữ quỷ, là chuyện như thế nào à? Trương Thiên Tứ hỏi. Cam Tuyết Thuần trầm mặc một lát, mở miệng nói, đột nhiên không nghĩ nói, về sau rồi nói sau. kể chuyện xưa cũng là yêu cầu tâm tình, lúc trước hứng thú bị đánh gãy, Cam Tuyết Thuần liền không nghĩ lại lần nữa nhặt lên. Hảo đi, dù sao đôi ta tương lai còn dài, ngày sau lại nói, cũng là giống nhau. Trương Thiên Tứ đánh ngáp một cái, ở thượng phô trở mình, nói, ngủ Cam học tỷ, chúc ngươi mộng đẹp. Ai cùng ngươi tương lai còn dài, ngày sau lại nói. Ta phi. Cam Tuyết Thuần xông lên phô xì một tiếng kinh miệt, lại không dám nhắm mắt đi ngủ, trợn mắt nhìn ba thước ngoài gương, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Bởi vì bức màn không có kéo lên, bên ngoài lại có điểm ánh trăng, cho nên có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bên ngoài đại khái cảnh tượng. Không kéo bức màn, cũng là Cam Tuyết Thuần không nghĩ bị người khác hiểu lầm, nếu kéo lên bức màn, kia cũng thật nói không rõ, hơn nữa, còn cấp Trương Thiên Tứ chế tạo càng nhiều tiện lợi. Chính là Trương Thiên Tứ tựa hồ thực dễ dàng đi vào giấc ngủ, thực mau, thượng phô liền chuyển đến đều đều tiếng ấy. Tiểu tử này, nói như thế nào ngủ liền ngủ. Cam Tuyết Thuần nói thầm một câu, tránh ở trong ổ chăn, tiếp tục thăm dò quan sát bốn phía. Nay một đêm, Cam Tuyết Thuần nguyên bản liền tính toán không ngủ. Rốt cuộc thượng phô ngủ một cái đáng kinh nam, vạn nhất chính mình ngủ say, hắn nhảy xuống tới, chính mình không phải thực có hại. Hơn nữa, Cam Tuyết Thuần cũng muốn nhìn một chút, cái này Trương Thiên Tứ đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, có không bắt lấy gương đồng trong lầu mặt nữ quỷ. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh bắt quỷ, chính mình về sau, cũng liền có thể an tâm đi học đọc sách. Trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian trôi đi thật sự mau, đảo mắt đã qua 12 giờ. Cam Tuyết Thuần có điểm lây, nhưng là lại không dám ngủ, đành phải cường trống. Thượng phô Trương Thiên Tứ, lại ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, còn khoe ra tựa mà, phát ra tiếng ấy, nói mê thanh cùng bẹp miệng thanh. Cũng không biết hắn mơ thấy cái gì, ngủ đến như thế thơm ngọt thích ý. Hô! Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gió, tiếp theo, ký túc xá ngoài cửa sổ, có một cái bạch y nhân ảnh hướng về đút cờ bên kia lóe qua đi. Cam Tuyết Thuần hoảng sợ, nhưng là hoài nghi là đi tiểu đêm thượng về đút cờ nữ sinh, liền không dám lên tiếng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem. Hô! Cùng với tiếng gió, cái kia bóng trắng lại phiêu trở về, từ phía trước cửa sổ chậm rãi thổi qua. Lần này, Cam Tuyết Thuần chính là xem đến rõ ràng, hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, một cử động cũng không dám. Kinh sợ sau một lát, Cam Tuyết Thuần đột nhiên nhớ tới ngủ ở thượng phô bắt quỷ đại sư, đang muốn đánh thức hắn, lại nghe thấy thượng phô hơi hơi động tĩnh, Trương Thiên Tứ đầu dò xét ra tới. Nguyên lai, Trương Thiên Tứ cũng đã nhận ra dị thường. Uy, phía bên ngoài cửa sổ, có cái bóng trắng a. Cam Tuyết Thuần hạ giọng, nói. Trương Thiên Tứ lặng yên không một tiếng động mà phiên xuống giường tới, không lưng xuyên dày, thấp giọng nói, đừng sợ, có ta. Cam Tuyết Thuần đang muốn nói chuyện, lại thấy ngoài cửa sổ quang ảnh chớp động. Bạch y nhân lại phiêu trở về, đem một khuôn mặt buồn giống nhau đại mặt, ghé vào cửa sổ pha lê thượng, hướng trong ký túc xá nhìn trộm. Gương mặt kia trắng bệnh, phi đầu tán phát, nhưng là hai mắt vị trí thượng, lại là tối om đại lỗ thủng, nhìn không thấy trong mắt. Trời cho! Mau xem ngoài cửa sổ. Cam Tuyết Thuần trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, theo bản năng mà dùng tay thọc thọc đang ở xuyên giày Trương Thiên Tứ. Ta thấy được, ngươi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ta tới thu thập nàng. Trương Thiên Tứ động như thỏ chạy. Đông nhiên một miêu eo vọt tới cạnh cửa, một phen kéo ra cửa phòng chạy trốn đi ra ngoài. Cam Tuyết Thuần còn không có phản ứng lại đây, liền thấy ngoài cửa sổ mặt quỷ hướng đông phiêu thối biến mất không thấy, theo sau, Trương Thiên Tứ từ cửa sổ trước hiện lên, hẳn là đuổi theo. Muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Cam Tuyết Thuần sửng sốt một chút, xốc lên chăn, lại do dự. Đúng lúc này, đối diện trong gương, đông nhiên có bóng người chợt lóe. A, Cam Tuyết Thuần giật mình không nhỏ, lại hoài nghi là chính mình bóng dáng. Vội vàng nhìn chăm chú tới xem. Chính là, trong gương quang ảnh vừa động, một con máu chảy đầm địa tay, đống nhiên vươn tới, vươn ba thước có thừa, một phen bóp lấy Cam Tuyết Thuần cổ. Chương 29, Quỷ Thủ. Cam Tuyết Thuần hồn phi thiên ngoại, muốn há mồm kêu cứu, nhưng là cổ họng căng thẳng, đã là vô pháp phát ra âm thanh. Trong gương vươn tới tay, lạnh lẽo mà lại thiết lạnh, như kìm sắt giống nhau, đem Cam Tuyết Thuần cổ bóp chặt. Sau đó, cái tay kia bắt đầu về phía sau xúc. Tựa hồ muốn đem Cam Tuyết Thuần kéo vào trong gương. Ô ô, Cam Tuyết Thuần hao hết sức lực, cũng chỉ có thể từ trong lồng ngực bài trừ một chút nước nở tiếng động. Tuyệt vọng bên trong, Cam Tuyết Thuần một tay tư đánh kia lạnh lẽo quỷ thủ, một tay gắt gao cầm cao thấp giường đầu giường sáng ngang, chống cự đối phương lôi kéo. Nhưng là Cam Tuyết Thuần cảm thấy hô hấp gian nan, cả người sức lực đều đang ở dần dần rời đi. Trương Thiên Tứ, ta bị ngươi hại chết. Cam Tuyết Thuần tuyệt vọng mà lại phẫn nộ mà ở trong lòng rít gào. Đem Trương Thiên Tứ 18 đại tổ tông, đều thăm hỏi một cái biến. Cái này đáng chết ra hỏa, giả mạo bắt quỷ đại sư, trụ tiến nữ sinh ký túc xá, lại một tay chế tạo chính mình tử vong. Nếu không phải hắn làm ra này mặt gương, nếu không phải hắn yêu cầu chính mình cùng ở, chính mình lại như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Trương Thiên Tứ, ta Thành Quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Liên ở Cam Tuyết Thuần tuyệt vọng phẫn nộ thời điểm, ký túc xá trước cửa bóng người chợt lóe, Trương Thiên Tứ không nói một lời mà vọt tiến vào. Veo ma một tiếng, một cái tơ hồng thượng hệ mấy cái đồng tiền, theo sau bay lại đây, triền ở trong gương vươn quỷ thủ thượng. Ê a trong gương, thực rõ ràng mà truyền đến một tiếng thấp thấp quỷ kêu, sau đó, kia quỷ thủ bung ra Cam Tuyết Thuần, về phía sau co rút lại. Cam Tuyết Thuần tức khắc cảm thấy cổ họng buông lỏng, rốt cuộc tránh thoát quỷ thủ khống chế. Cùng lúc đó, Trương Thiên Tứ tay trái tia chấp vương, bắt được quỷ thủ thủ đoạn, quát khẽ một tiếng, không biết sống chết đồ vật, còn muốn chạy trốn. Quỷ thủ đầu tiên là bị tơ hồng cuốn lấy, hiện tại lại bị Trương Thiên Tứ bắt lấy, run rẩy không ngừng, nhưng lại như cũ gian nan về phía trong gương lùi bước. Trương Thiên Tứ động tác cực nhanh, đem hệ đồng tiền tơ hồng một xả, theo toàn bộ gương, lại vây quanh một vòng. Ê ai trong gương lại là hét thảm một tiếng, quỷ thủ nhanh chóng lùi về, biến mất ở trong gương. Nhưng là kính trên mặt, lại để lại loang lổ vết máu, hơn nữa toàn bộ gương đều ở run nhẹ nhẹ. Ma quỷ, lúc này thành thật đi. Trương Thiên Tứ đột nhiên một chút bỏ đi áo sơ mi, chặn ngang bao ở gương to, sau đó đem hai chỉ ống tay áo buộc lại lên, đánh một cái kết. Cam Tuyết Thuần mắt thấy Trương Thiên Tứ áo sơ mi bên trong, cất giấu vài trường sắc đùa giấy, tựa như mụn vá giống nhau. Gương to còn đang run rẩy, phát ra lộc cộc vang nhỏ. Cam học tỷ, làm ngươi bị sợ hãi, không có việc gì đi. Trương Thiên Tứ lúc này mới quay đầu, nhìn Cam Tuyết Thuần hỏi. Cam Tuyết Thuần hoa mà một tiếng khóc lên tiếng, ôm lấy Trương Thiên Tứ một con cánh tay, nói, ngươi lại không trở lại, ta sẽ chết, cái kia quỷ. Muốn bóp chết ta. Đừng sợ, cái kia quỷ đã bị ta khóa ở trong gương, ra không được. Trương Thiên Tứ trấn an Cam Tuyết Thuần, nói, đừng sợ, có ta ở đây, ngươi thực an toàn. Ta chính là sợ hãi. Cam Tuyết Thuần xoa nước mắt, nước nở không thể ngữ. Vừa rồi một màn, quá mức kinh hồn, hơn nữa Cam Tuyết Thuần trên cổ cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo cảm còn ở. Không có việc gì Cam học tỷ, trong gương quỷ đã bị bắt. Còn có một cái bạch ti quỷ, lại bắt lấy nàng, liền vĩnh vô hậu hoạn. Trương Thiên Tứ ngồi ở mép giường, lần nữa an ủi Cam Tuyết Thuần. Vốn dĩ, Trương Thiên Tứ chính là lợi dụng Cam Tuyết Thuần dẫn ra nữ quỷ, chính là hiện tại, nhìn thấy Cam Tuyết Thuần này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Trương Thiên Tứ trong lòng, tự nhiên có chút băn khoăn. Không chỉ có băn khoăn, còn mang theo một chút thương hương tiếc ngọc cảm xúc ở bên trong. Mỗi cái nam nhân đều có hộ hoa tình kết, Trương Thiên Tứ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về lợi dụng Cam Tuyết Thuần sự, Trương Thiên Tứ hiện tại, cũng không dám nói minh bạch, nếu không Cam Tuyết Thuần sẽ càng thêm tức giận. Cam Tuyết Thuần nức nở sau một lúc lâu, cảm xúc rốt cuộc bình phục một chút, xoa xoa nước mắt, nói, trời cho, ta phải về chính mình phòng. Hào đi, ta đưa ngươi. Trương Thiên Tứ cũng không ngăn trở, đem gương to hoành kẹp ở dưới nách. Đây là chiến lợi phẩm, cũng là Trương Thiên Tứ vất vả một đêm thành quả, cần thiết tùy thân mang theo. Lần này bắt quỷ, động tĩnh cũng không lớn, cho nên không có kinh động mặt khác nữ sinh. Nói vậy những cái đó nữ sinh đều đã ngủ say, hoặc là nghe thấy một chút động tĩnh, cũng không dám ra đây. Cam Tuyết Thuần mặc tốt giày, đi theo Trương Thiên Tứ phía sau, đi ra ký túc xá. Chính là không nghĩ tới, vừa mới đi ra phòng ngủ môn thời điểm, liền nghe thấy hành lang nhất đông đầu, mỗi một gian trong ký túc xá, truyền đến một người nữ sinh khủng bố thét chói tai. À, yên tĩnh ban đêm, nay một giọng nói phá lệ bén nhọn cao vút, đủ khả năng kích khởi bảng thính giả một thân nổi da gà. Không tốt. Nhất định là cái kia bạch y nữ quỷ. Trương Thiên Tứ lắp bắp kinh hãi, theo sau nói, Cam học tỷ, gương giao cho ngươi, ta chạy nhanh đi cứu người. Dứt lời, Trương Thiên Tứ đem gương đưa cho Cam Tuyết Thuần, chính mình ăn mặc ngực, phi cũng tựa về phía truyền đến thét chói hai phòng ngủ chạy tới. Uy Cam Tuyết Thuần ôm gương, không khỏi run bần bật, kinh hồn táng đảm. Bởi vì Cam Tuyết Thuần tận mắt nhìn thấy đến, trong gương cất giấu một cái ác quỷ. Nhớ tới vừa rồi kia khủng bố quỷ thủ, Cam Tuyết Thuần liền tưởng đem gương quăng ra ngoài. Chính là rồi lại không dám. Nàng lo lắng gương quăng ngã phá, ác quỷ sẽ từ bên trong chạy ra. Gương đồng lâu hành lang rất dài, từ này đầu đến kia đầu, tổng cộng có hơn 20 cái phòng, 7-8 chục mệ chiều dài. Trương Thiên Tứ còn không có vọt tới phụ cận, lại nghe thấy cách lang lãng một thanh âm vang lên, cái kia phòng ngủ cửa sổ pha lê rách nát, một đạo màu trắng quỷ ảnh phiêu ra tới, nhanh chóng xẹt qua ban công, hướng về nam sinh ký túc xá phương hướng mà đi. Đừng đi. Trương Thiên Tứ vung tay lên. Lại là một chuỗi đồng tiền bay ra. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, đồng tiền rơi vào khoảng không, từ trên lầu rơi xuống. Trương Thiên Tứ bắt quỷ không thành, về phía trước đuổi theo vài bước, nhìn dần dần phiêu xa quỷ ảnh, một trưởng chụp ở trên ban công. Đương. Đột nhiên, lại là pha lê rách nát thanh âm, từ Trương Thiên Tứ phía sau truyền đến. Tiếp theo, Cam Tuyết Thuần cũng phát ra một tiếng kêu to, a, trời cho. Cam Tuyết Thuần. Trương Thiên Tứ đột nhiên quay đầu lại, lại thấy đến một cái hồng y nữ quỷ. từ Cam Tuyết Thuần bên người vèo mà phiêu khởi, vọt vào trong vê đút cờ. Ta dựa, Dương Đông kích Tây, vây Ngụy cứu Triệu. Trương Thiên Tứ vừa kinh vừa giận, lại một lần quay đầu chạy về tới, vọt tới Cam Tuyết Thuần bên người, liên thanh hỏi, Cam Tuyết Thuần, ngươi không sao chứ?
Ta không có việc gì.
Chính là gương nát, cái kia.
Quỷ chạy.
Cam Tuyết Thuần kinh sợ mà mở mịt mà nói.
Gương to mảnh nhỏ, dài đầy đất.
Cam Tuyết Thuần trong tay, còn ôm một cái gọng kính.
Ngươi không có việc gì liền hảo, ta đi vê đút cờ chào nàng.
Trương Thiên Tứ duỗi ra tay, từ gọng kính thượng cởi xuống đồng tiền xuyến, chạy như bay vọt vào trong vê đút cờ.
Này xuyến đồng tiền, ước chừng 1 mét dài hơn, trước sau hai đoan cùng trung gian 3 cái điểm thượng, đều hệ đồng tiền, là Trương Thiên Tứ chuẩn bị phát khí.
Tổng cộng 5 cái đồng tiền, vừa vặn là một bộ ngũ đế đồng tiền.
Trong vê đút cờ, Trương Thiên Tứ trước đó cũng thả một mặt gương to.
Vọt vào vê đút cờ lúc sau, Trương Thiên Tứ mục tiêu đệ nhất, vẫn là này mặt gương.
Chính là Trương Thiên Tứ vừa mới vọt tới trước gương, liền nghe thấy một tiếng thê lương quỷ cười, hì 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 y y y.
Sau đó phanh mà một tiếng, trong vê đút cờ gương cũng đột nhiên bạo liệt, pha lê mảnh nhỏ vang khắp nơi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngũ đế đồng tiền khóa.
Trương Thiên Tứ không rảnh lo toái pha lê vang khắp nơi nguy hiểm, trong tay đồng tiền xuyến hướng về gọng kính trung rút đi.
Ê a!
Một roi này tử tựa hồ mệnh trung, có quỷ tiếng kêu truyền đến.
Nhưng là hồng ảnh chợt lóe, vừa rồi ác quỷ, lại cuối cùng chạy thoát, từ gọng kính mặt sau, nhằm phía vê đút cờ cửa sổ.
Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, phá.
Trương Thiên Tứ vội vàng quay người lại, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ cũng ra, hướng về quỷ ảnh một chút.
A quỷ ảnh ở không trung một đốn, theo sau xoay người phiêu khai, lại một lần nhằm phía vê đút cờ thông khí cửa sổ.
Cửa sổ chỗ một trận gió nhẹ gợi lên, một chương sắc đùa giấy, đón hồng ý quỷ ảnh mà đến.
Đó là Trương Thiên Tứ phía trước bố trí, chính là tắt đèn về sau, nương thượng vê đút cờ thời điểm hoàn thành.
Chính là hồng ý nữ quỷ nhìn thấy bùa giấy, cũng không sợ hãi, ngược lại nhanh hơn tốc độ, vèo mà một chút đụng phải qua đi.
Ba mà một tiếng vang nhỏ, bùa giấy thế nhưng bị đánh vỡ, hồng ý quỷ ảnh chạy ra khỏi thông khí cửa sổ, phía sau là bùa giấy bị đánh vỡ sau điểm điểm mảnh vụn, như con bướm giống nhau ở không trung bay múa.
Ta dựa, đây là cái quỷ gì, lợi hại như vậy?
Trương Thiên Tứ ngẩn ngơ.
Đột nhiên cảm thấy trên mặt có cái gì bỏ quá, ngứa cảm giác.
Trương Thiên Tứ tùy tay một sờ, lại sờ soạn một phen máu tươi.
Đó là vừa rồi gương to tan vỡ, pha lê mảnh nhỏ bắn ra, sắt trúng Trương Thiên Tứ má phải khuôn mặt.
Vê đút cờ bên ngoài bước chân thùng thùng rung động, hôn loạn Kim Tư Vũ thanh âm, liên thanh nói, Trương Thiên Tứ, ngươi không sao chứ?
Kim Tư Vũ cùng Trịnh Thụy, đêm nay đều ở gương đồng lâu dưới lầu giá trị ban trong phòng ngồi canh, phòng ngừa xuất hiện không thể khống tình huống.
Lúc trước, đông đầu trong ký túc xá một tiếng thét chói tai, làm Kim Tư Vũ cùng Trịnh Thụy giật mình, cho nên cùng nhau vọt đi lên.
Ta không có việc gì.
Trương Thiên Tứ tức giận kiêm buồn bực, che lại nửa bên mặt, đi ra vê đút cờ.
Kim Tư Vũ trong tay đèn tin quơ quơ, chiếu thấy Trương Thiên Tứ trên mặt vết máu, lắp bắp kinh hãi, hỏi, trời cho ngươi bị thương sao?
Trên mặt có huyết a.
Bị thương ngoài da, không sao.
Trương Thiên Tứ buông tay ra.
Kim Tư Vũ thấu tiến lên, dùng chính mình ống tay áo lau khô Trương Thiên Tứ trên mặt vết máu, lại lặp lại nhìn nhìn, lúc này mới yên tâm.
Kia đạo thương khẩu, cũng liền 2-3 cm trường, đã đình chỉ đổ máu, liêu vô đại sự.
Quỷ đâu?
Quỷ bắt được không có.
Trịnh Thụy tương đối quan tâm cái này, thấp giọng hỏi nói.
Quỷ chạy, kém một chút liền bắt được. Trương Thiên Tứ lắc đầu, đối Kim Tư Vũ nói, phía trước ký túc xá, vừa rồi có nữ sinh thét chói tai, các ngươi đi xem đi.
Kim Tư Vũ sửng sốt một chút, gật gật đầu, mang theo Trịnh Thụy hướng hành lang kia một đầu mà đi.
Cam học tỷ, không có việc gì.
Trương Thiên Tứ đi đến Cam Tuyết Thuần trước người, đem nàng trong tay gọng kính bắt lấy tới, từ phía trên giải chính mình áo sơ mi, mặc ở trên người.
Cam Tuyết Thuần tựa hồ còn không có từ kinh sợ chúng khôi phục, thật lâu sau mới hỏi nói, cái kia quỷ.
Chạy.
Chạy trốn mùng 1, chạy không được 15, một ngày nào đó, ta sẽ bắt lấy nàng.
Trương Thiên Tứ quay đầu nhìn vê đút cờ liếc mắt một cái, trong lỗ mũi nặng nề mà hừ một tiếng.
Cam Tuyết Thuần há miệng, muốn nói lại thôi.
Trương Thiên Tứ đem trong tay một chuỗi đồng tiền cấp Cam Tuyết Thuần đưa qua, nói, cái này kêu ngũ đế đồng tiền khóa, Cam học tỷ, ngươi mang ở trên người, trở thành đai lưng hệ ở bên hông, về sau liền sẽ không tái ngộ đến quỷ, không gì kiêng kỵ.
Ngũ đế đồng tiền, Trương Thiên Tứ tổng cộng có 10 bộ, tặng một bộ đi ra ngoài, còn có 9 bộ, cho nên Trương Thiên Tứ rất hào phóng.
Nay cũng coi như là đối Cam Tuyết Thuần một chút bồi thường, rốt cuộc, đêm nay lợi dụng nhân gia, đem nhân gia sợ tới mức hoa dung thất sắc hoa chi loạn chiến.
Thật sự có thể không gì kiêng kỵ.
Cam Tuyết Thuần đại hỉ, tùy tay tiếp nhận ngũ đế đồng tiền khóa, vén lên áo trên, từ bên hông cô một vòng, đem chính mình khóa lên. Trương Thiên Tứ cười, lôi kéo Cam Tuyết Thuần cánh tay, nói, không có việc gì, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Cam Tuyết Thuần gật gật đầu, đang muốn động bước, lại thấy hành lang kia đầu, Kim Tư Vũ nhô đầu ra, vây tay nói, trời cho, bên này có cái nữ sinh ngất đi rồi, mau đến xem. Trương Thiên Tứ cùng Cam Tuyết Thuần liếc nhau, nhanh hơn bước chân đi đến. Hành lang nhất đông đầu trong ký túc xá, một người nữ sinh sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, mặt khác mấy nữ sinh, ở một bên run bần bật. Cái này nữ sinh trong lúc ngủ mơ một tiếng kêu sợ hãi, sau đó cửa sổ pha lê liền nát. Bạn cùng phòng nhóm lên xem xét, phát hiện nàng đã hôn mê. Kim Tư Vũ chỉ vào kia hôn mê nữ sinh, hướng Trương Thiên Tứ nói. Trương Thiên Tứ gật gật đầu, đi đến mép giường, duỗi tay ấn ở kia nữ sinh trên trán. Xúc tua chỗ một mảnh lạnh băng, kia nữ sinh tựa như người chết giống nhau, không có độ ấm. Trương Thiên Tứ lại lột ra kia nữ sinh mí mắt, nhìn kỹ xem, nói, không có việc gì, mặt khác đồng học đi ra ngoài, ta tới cứu giúp. Cùng ký túc xá mấy nữ sinh, rất phối hợp tự đi ra ngoài, đóng cửa. Cam Tuyết Thuần cùng Kim Tư Vũ, còn có Trịnh Thụy đều giữ lại. Trương Thiên Tứ từ trong túi nhảy ra một trương đùa giấy, cuốn thành dạng ống bật lửa, sau đó thổi tắt minh hỏa. Dùng khói khí ở cái kia nữ sinh cái mũi phía dưới vân. A thiết. Một phút đồng hồ qua đi, cái kia nữ sinh đánh một cái vang rội hắt xì, đống nhiên tỉnh lại. Trịnh Thụy cùng Kim Tư Vũ cho nhau nhìn nhìn, đều khẽ gật đầu, đối Trương Thiên Tứ thủ đoạn tỏ vẻ bội phục. Nhưng là nữ sinh tỉnh lại, như cũng là thần trí không rõ bộ dáng, trừng lớn đôi mắt đông xem tây xem, lại một câu không nói. Chu Huy Nguyệt, ngươi không sao chứ? Cam Tuyết Thuần đi qua đi, đỡ lấy kia nữ sinh đầu vai, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai? Các ngươi đều là ai? Nơi này, là địa phương nào? Bị gọi là Chu Huy Nguyệt nữ hải, mờ mịt mà nhìn Cam Tuyết Thuần. Ta là Cam Tuyết Thuần A, Chu Huy Nguyệt, ngươi không quen biết ta sao? Cam Tuyết Thuần lắp bắp kinh hãi, lại đem mặt đi phía trước thấu, muốn cho Chu Huy Nguyệt thấy rõ ràng. Chu Huy Nguyệt trừng khởi mắt to, nhìn nửa ngày lúc sau, như cũ lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Trương Thiên Tứ không nói một lời, yên lặng mà nhìn. Kim Tư Vũ nhịn không được. Lôi kéo Trương Thiên Tứ rời đi hai bước, thấp giọng hỏi nói, sao lại thế này a trời cho, Chu Huy Nguyệt. Mất trí nhớ. Đã chịu kinh hách, hồn phách không xong, tạm thời tính thất thường. Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, nói, thông chi giáo y yể, cho nàng đánh yên ổn, làm nàng ngủ mở giấc. Nếu ngày mai tỉnh lại, còn không thấy chuyển biến tốt đẹp, lại nghĩ cách. Kim Tư Vũ gật gật đầu, cùng Trịnh Thụy cùng với túc quản bác gái thương lượng một chút, tiếp đón mấy cái học sinh, mang theo Chu Huy dưới ánh trăng lâu. Trực tiếp trụ vào giáo phòng y tế. Trương Thiên Tứ cũng thu thập chính mình đồ vật, đi theo đại gia, cùng nhau ra nữ sinh ký túc xá. Ứng Trương Thiên Tứ yêu cầu, Cam Tuyết Thuần cùng Sa Toa, cũng cùng nhau theo ra tới. Ở giáo phòng y tế dàn xếp Chu Huy Nguyệt thời điểm, Phó Hiệu trưởng Lý Soái Bằng cùng hệ chủ nhiệm Vương Đức sẽ vội vàng đổi tới, hiểu biết tình huống. Trương Thiên Tứ sớm đã khôi phục bình thường bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, nói, lãnh đạo nhóm yên tâm, tuy rằng đêm nay không có thành công, nhưng là... Ta đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp phương pháp giải quyết. Một vòng trong vòng, nhất định sẽ thu phục chuyện này. Mau chóng giải quyết tốt nhất, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ta đều không biết như thế nào cùng bọn học sinh cùng xã hội công đạo, ai Lý Soái Bằng thở ngắn than dài. Minh Bạch, việc này bao ở ta trên người. Trương Thiên Tứ lại một lần bảo đảm, sau đó tiếp đón Cam Tuyết Thuần cùng Kim Tư Vũ Trịnh Thụy đám người, đi giáo ngoại ăn bữa ăn khuya. Lúc này là nửa đêm về sáng, nhưng là ngoài cổng trường ẩm thực một cái trên đường. Còn có không đóng cửa chủ quán. Đại gia tìm một cái nướng bờ cửa cửa hàng, ở trong góc ngồi xuống. Chơi cho, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi bước tiếp theo phương án. Kim Tư Vũ cho đại gia châm trà, một bên hỏi. Không có, ta là cố ý lừa giáo lãnh đạo. Trương Thiên Tứ nhàn nhạt mà nói. Trịnh Thụy nheo lại đôi mắt, nói, vì cái gì muốn cố ý lừa bọn họ. Trương Thiên Tứ bưng lên bia, một hơi uống lên nửa ly, lúc này mới nhìn Trịnh Thụy, nói, gương đồng lâu thần quái sự kiện, tắc quái không phải quỷ. Là người. Quỷ chỉ là con rối, người, mới là phía sau màn thao tác giả, quỷ không đáng sợ chính là nhân tâm. Lời vừa nói ra, bốn tòa toàn kinh, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trương Thiên Tứ. Kim Tư Vũ nhíu chặt Nga Mi, nói, ý của ngươi là. Trong trường học có người ở tắc pháp, khống chế quỷ hồn, chế tạo nhiều chuyện như vậy. Không sai, đêm nay ta tổng cộng gặp được hai cái nữ quỷ, một cái bạch y yể, một cái hồng y yể. Trương Thiên Tứ gật gật đầu, nói. Ngay từ đầu, là bạch y nữ quỷ điệu hổ Ly Sơn, đem ta dẫn ra đi. Sau đó hồng y nữ quỷ sấn ta rời đi, đánh lén Cam Tuyết Thuần. Ta lao ra đi về sau, cảm thấy không lừa đối, liền lặng lẽ lưu trở về, vừa lúc gặp phải Cam Tuyết Thuần gặp nạn. sau đó ta quyết đoán ra tay, khống chế hồng y nữ quỷ, đem nàng khóa ở trong gương. Chính là không nghĩ tới, bạch y nữ quỷ lại ở một khắc đầu làm ác, khiến Chu Huy Nguyệt thét chói tai, hôn mê. Ta lưu lại gương cấp Cam Tuyết Thuần, nhằm phía Chu Huy Nguyệt ký túc xá thời điểm, hồng y nữ quỷ làm gương bạo liệt, từ giữa chạy trốn, phiêu vào trong vê đút cờ. Chờ ta đuổi tới trong vê đút cờ, lại cùng hồng y nữ quỷ giao thủ, phát hiện này nữ quỷ đạo hạnh rất sâu, thế nhưng phá tan ta thiết trí, từ thông khí cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Trương Thiên Tứ một hơi nói đêm nay đại khái quá trình, sau đó lược làm tạm dừng, đoan ly uống rượu. Trinh Thụy điểm một cây yên, hỏi, chính là, ngươi vì cái gì sẽ xác định, này nữ quỷ sau lưng có người. Bởi vì này hai cái quỷ quá thông minh, phối hợp thiên ý vô phùng, không phải tự sinh, cô hồn giã quỷ trí tuệ, mặt khác, hồng y nữ quỷ phá tan giam cầm, bạo liệt gương to, lại đánh vỡ ta bừa giấy, tuyệt đối không phải chết đi 10 năm 20 năm có thể tự nhiên đạt tới đạo hạnh. Trương Thiên Tứ cười lạnh, nói, các nàng sau lưng, nhất định có cung phụng, có hiến tế, có người ở bái quỷ. Là yêu nhân cung cấp nuôi dưỡng, cổ vũ ác quỷ đạo hạnh. Trịnh Thụy đem trong tay vừa mới bậc lửa thuốc lá vứt trên mặt đất, hung hăng mà bước lên một chân, thấp giọng hỏi nói, này yêu nhân là ai? Chứng, bị ta bắt được, phi bắn chết hắn một vạn thứ. Chương 31, nhân viên danh sách. Cam Tuyết Thuần cùng Sa Toa cũng khẩn trương mà nhìn Trương Thiên Tứ, đồng thời hỏi, đúng vậy, ai mới là sau lưng yêu nhân? Kim Tư Vũ lại không hề răng, trong ánh mắt một mảnh không nông, yên lặng suy tư. Trương Thiên Tứ tả Trịnh Thụy liếc mắt một cái, chậm gì gì mà nói, ta cũng không biết yêu nhân là ai, mới tìm các ngươi ra tới thương lượng. Trịnh đại đội trưởng, hiện tại, cũng nên là ngươi ra điểm sức lực lúc. Nga nga. Ngươi yên tâm, điều tra phân tích, ta là chuyên gia. Trịnh Thụy gật gật đầu, nói. Gương đồng lâu quỷ sự, có mười mấy năm lịch sử. Nếu nói có yêu nhân ở sau lưng tắc quái, như vậy người này ở Giang Thành Đại học, cũng nên ngây người mười mấy năm mới đúng. Từ cái này phương hướng bắt đầu trải vớt. Chậm rãi bài tra, sẽ có hiệu thu nhỏ lại phạm vi. Thì như giống cái này. Vương Đức sẽ lý xoáy bằng đám người, đều là có hiểm nghi. Trương Thiên Tứ gặm một chuỗi cánh gà, nói, đừng gào to, làm tốt bảo mật công tác. Sau đó, ngươi đem vòng định nhân viên danh sách giao cho ta, ta lại nghĩ cách. Trinh Thụy mặt đỏ lên, gật đầu nói, bảo mật, về sau lại nói. Tùy tiện ăn một chút, mọi người cùng nhau hồi trường học. Lúc này, sắc trời đã tảng sáng. Trương Thiên Tứ trở lại chính mình nam sinh ký túc xá, rửa mặt một phen, bắt đầu bổ giấc. Bởi vì ban đêm khẩn trương vất vả, cho nên Trương Thiên Tứ ngủ thật sự hương, thẳng đến cơm trưa trước mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, Trương Thiên Tứ liền nhìn đến trước mắt Tam Trương giống nhau như lúc khổ bức mặt. Bạn cùng phòng Đường Kiệt, Lưu Ái Tường Hòa Tôn Tiêu Hà, đều khúm núm nịnh bợ mà đứng ở trước giường, đầy mặt tươi cười. Lão đại, ngươi tỉnh. Đường Kiệt cái thứ nhất mở miệng, nói, lão đại lợi hại. Tối hôm qua thật sự trụ vào nữ sinh ký túc xá, ta chờ cung bái. Đêm qua, Trương Thiên Tứ tiến vào nữ sinh ký túc xá, là này ba cái ra hỏa tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn đến Trương Thiên Tứ cùng giáo lãnh đạo đi được rất gần, cho nên không dám chống chế, đều cung cung kính kính mà miệng xưng lão đại. Trương Thiên Tứ ngồi dậy, duỗi một cái lười eo, nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, các ngươi còn tính có điểm tiết thao à. Hắc hắc. Lão đại ngươi nghe chúng ta nói Lưu Hái Tưởng xoa xoa tay. Muốn nói còn xấu hổ, nói. Là cái dạng này lão đại, chúng ta ba cái đều là cùng điệu ti, con nhà nghèo, nếu là gánh nặng ngươi một cái học kỳ sinh hoạt phí, áp lực sơn đại ai cho nên. Liền cùng lão đại thương lượng, về sinh hoạt phí mặt trên, có không đánh cái chết. Nếu không như vậy, chúng ta ba cái thỉnh ngươi ăn một đốn, ăn hai đốn tam đốn đều có thể, về sau, liền miễn chúng ta hiếu kính, được chưa à? Trương Thiên Tứ trợn trắng mắt, nói, vậy miễn các ngươi hiếu kính đi, bất quá đều cho ta nhớ kỹ. Một ngày là lao đại, liền vĩnh viễn là lao đại. Về sau này huynh đệ chi gian lớn nhỏ quan hệ, các ngươi cần phải cho ta nhớ rõ. Minh Bạch, lao đại. Đường Kiệt ba người đều cũng chân ưỡn ngực, đồng thời cúi chào, phát ra bang mà một thanh âm vang lên, khí thế ngất trời. Trương Thiên Tứ lúc này mới rời giường rửa mặt, ở phía trước hô sau đùng trùng, ra cổng trường, đi giáo ngoại tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Cuối tuần thiên, tiệm cơm nhỏ phá lệ vội, đều là học sinh khách hàng. Đường Kiệt ba người ân cần hầu hạ. Cấp Trương Thiên Tứ rót rượu mời rượu, một ngụm lao đại. Trương Thiên Tứ ổn ngồi buồn phòng ngủ đệ nhất đem ghế gập, thưởng thụ ba cái tiểu đệ tôn kính, như tắm mình trong gió xuân, như uống rượu nguyên chất. Tam ly rượu xuống bụng, Đường Kiệt nói nhiều lên, đáng khinh mà cười, nói, lao đại, ngươi tối hôm qua vào gương đồng lâu, nghe nói, cùng Cam Tuyết Thuần ngủ ở cùng nhau. Lao đại sinh hoạt cá nhân, cũng là các ngươi có thể hỏi thăm sao. Đều câm miệng cho ta. Trương Thiên Tứ trừng mắt. Đường Kiệt đám người đốn rắc mất hứng. Một đám vô ngữ, túi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trương Thiên Tứ nên ngang mà đi, ở thư viện, an an tĩnh tĩnh mà ngồi một buổi trưa. Vẫn luôn đọc sách nhìn đến trời tối, Trương Thiên Tứ lúc này mới đứng dậy rời đi thư viện, chuẩn bị ăn cơm chiều. Chính là vừa mới ra cửa, lại thấy Kim Tư Vũ nên diện mà đến. Chơi cho, sao di động tắt máy, gọi điện thoại cũng tìm không thấy ngươi. Kim Tư Vũ đi tới, không phải không có oán giận mà nói. Trương Thiên Tứ cười, nói, thông thường, ta chỉ có gọi điện thoại cho người khác thời điểm, mới có thể khởi động máy. Người khác muốn đánh điện thoại tìm ta, muốn xem vật khí. Kỳ quái, ngươi vì cái gì phải thường xuyên tắt máy? Có phải hay không thiếu nợ quá nhiều, sợ người đòi nợ a? Kim Tư Vũ cùng Trương Thiên Tứ sóng vai mà đi, một bên hỏi. Muốn thiếu nợ cũng là phong lưu nợ. Hơn nữa, vẫn là về sau sự. Trương Thiên Tứ lắc đầu, thấp giọng nói, di động có phóng xạ, sẽ ảnh hưởng ta mẫn cảm trình độ, cho nên có thể không khởi động máy thời điểm, tận lực không khởi động máy. Loại này cách nói, cũng nghe Điền Hiểu Hà nói qua. Kim Tư Vũ gật gật đầu, lại nói, chính thụy liệt một cái đại khái danh sách, cho nên ta lại đây, tưởng cùng ngươi nghiên cứu một chút. Hảo A, đi ra ngoài tản bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Trương Thiên Tứ chỉ cổng trường phương hướng. Trong trường học người quá nhiều, nói chuyện không có phương tiện, thảo luận vụ án, vẫn là phải về tránh một chút. Kim Tư Vũ tự nhiên minh bạch, gật gật đầu, cùng Trương Thiên Tứ cùng nhau đi hướng ngoài cổng trường. Đúng rồi, cái kia Điền Hiểu Hà là chuyện như thế nào? Đi ở trên đường, Trương Thiên Tứ hỏi. Kim Tư Vũ thở dài một hơi, nói, cũng là một cái người đáng thương đi, ngàn không nên vạn không nên yêu một người đàn ông có vợ. Kết quả, bị người ta nguyên phối phu nhân, mua được bỏ mạng đồ đệ, bị giết đã chết. Như vậy đáng thương. Trương Thiên Tứ thuận miệng ứng một câu, trong lòng lại tưởng, Điền Hiểu Hà chính mình cũng có trách nhiệm. Trên đời nam nhân nhiều như vậy, há tất đi đoạt lấy người khác lão công. Kỳ thật cũng không thể quái Điền Hiểu Hà, nàng cùng nam nhân kia, nguyên bản là thanh mai trúc mã, chỉ là ý trời trêu người, không có thể đi đến cùng nhau. Kim Tư Vũ lắc đầu, nói, hơn nữa, án kiện phá án về sau, nam nhân kia, cũng tự sát tuấn tình. Phải không? Nói như vậy, đảo cũng không oan uổng Điền Hiểu Hà yêu hắn một hồi. Trương Thiên Tứ âm thầm gật đầu, thay đổi lúc trước cái nhìn, lại hỏi, vì cái gì Điền Hiểu Hà, sẽ đi theo ngươi? Án kiện là ta làm, là ta điều tra rõ Điền Hiểu Hà nguyên nhân chết, làm hung thủ đền tội. Cho nên Điền Hiểu Hà cảm thấy ta thân thiết, liền vẫn luôn đi theo ta. Tính lên. Đều có 3 năm nhiều. Kim Tư Vũ nói. Khi nói chuyện, hai người đã đi ra cổng trường, hướng hữu một quải lên ngựa lộ. Ngươi cũng cảm thấy Điền Hiểu Hà hảo chơi, cho nên liền mang theo nàng, đúng không? Trương Thiên Tứ quay đầu hỏi. Đúng vậy, mang theo nàng, đối ta cũng không có chỗ hỏng, nàng sẽ không hại ta. Kim Tư Vũ gật đầu nói. Trương Thiên Tứ cười, nói, chính là, ngươi chậm trễ nàng đầu thai, liền tương đương với chậm trễ người khác tiền đồ. Này không trách ta, ta tìm người cấp Điền Hiểu Hà đã làm siêu độ, chính là Điền Hiểu Hà chính là không muốn rời đi ta. Kim Tư Vũ nhún nhún vai, nói. Trương Thiên Tứ ừ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi có hay không thử qua, làm Điền Hiểu Hà tiến vào gương đồng lâu, điều tra nữ quỷ sự kiện. Điền Hiểu Hà đi qua một lần, thiếu chút nữa bị cái kia nữ quỷ bắt, sẽ không bao giờ nữa dám vào nhập Giang Thành Đại học. Căn cứ Điền Hiểu Hà cách nói, cái kia nữ quỷ phi thường lợi hại. Nếu phải làm thực lực đối lập nói, Điền Hiểu Hà tương đương với võ hiệp tiểu thuyết đồ tôn, mà gương đồng lâu nữ quỷ, còn lại là sư thúc tổ Kim Tư Vũ nói. Cái này cách khác, nhưng thật ra thú vị, Trương Thiên Tứ phốc mà cười. Giang Thành Đại học ở vào Giang Thành Đông Giao, hai người vừa đi vừa nói, càng đi càng hẻo lánh. Đột nhiên, phía sau có một đạo phong dán mặt đất quát lại đây, cuốn một chương màu sắc rực rỡ trang giấy. Là tiền A. Trương Thiên Tứ mắt sắc, thấy kia trương giấy màu, đúng là một trương trăm nguyên tiền lớn, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, đuổi theo đi không lưng tới nhặt. Chính là tà môn, Trương Thiên Tứ một loan eo thời điểm, kia tiền mặt vèo mà một chút, lại về phía trước phiêu ra vài mễ. Còn muốn chạy. Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, lại lần nữa đuổi theo. Kim Tư Vũ theo ở phía sau, trong mắt đột nhiên tụ quang, theo sau sắc mặt biến đổi, về phía trước đuổi sát hai bước. Chính là đuổi tới Trương Thiên Tứ bên người, Kim Tư Vũ rồi lại mày nhăn lại, muốn nói lại thôi. Chương 32, trao đổi. Kim Tư Vũ là thông linh mắt, vừa rồi như vậy vừa thấy, đã thấy được kia tiền mặt cùng gió xoáy không đúng. Cho nên, Kim Tư Vũ đuổi theo đi, tưởng nhắc nhở Trương Thiên Tứ một chút. Nhưng là thật sự đuổi theo đi. Kim Tư Vũ lại bỗng nhiên nhớ tới, cái này Trương Thiên Tứ, phỏng chừng lại ở giả heo ăn hổ, cố ý giấu giếm thực lực, từng kế tự kế. Mấy ngày hôm trước buổi tối, ở bờ sông Kim Phượng trên núi, hắn còn không phải là như thế, còn chiếm chính mình tiện nghi. Cho nên Kim Tư Vũ bỗng nhiên nhìn xuống, tới xem Trương Thiên Tứ bước tiếp theo hành động. Đừng chạy à, đây là tiền của ta, ha ha. Trương Thiên Tứ đuổi theo tiền mặt, hi hi ha ha về phía trước chạy, hoàn toàn chính là một cái tài nô bộ dáng. Phía trước ven đường, có một tảng lớn đất trồng rau. Đất trồng rau bên cạnh, có hai gian gạch đỏ phòng nhỏ, chắc là trồng rau người chỗ ở. Kia gió xoáy mang theo tiền mặt, đông nhiên ở không trung quải một cái cong, phiêu hướng về phía trong phòng nhỏ. Ta dựa, còn chạy. Trương Thiên Tứ vẹo mà lập tức chạy trốn qua đi, theo đuổi không bỏ. Chính là thực không vừa khéo, kia trương tiền mặt, thế nhưng theo phòng, phiêu vào gạch đỏ phòng nhỏ kẹt cửa. Nay phòng nhỏ là một đạo đi ngược chiều cũ xưa một chất môn, trên cửa treo khóa, nhưng là hai cánh cửa bản chi gian lại có một tấc nhiều khoảng cách. Tiền mặt chính là từ cái này kẹt cửa phiêu đi vào, rơi trên mặt đất, khoảng cách ngoài cửa ước chừng một thước rất xa. Lúc này tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng là có thành thị ánh đèn, mông lung, ái muội không rõ mà chiếu rọi, cho nên Trương Thiên Tứ có thể thấy rõ ràng. Kim Tư Vũ cũng theo lại đây, đứng ở trước phòng nhỏ nhìn thoáng qua, lại không nói lời nào. Tiên mặt dừng ở bên trong cánh cửa khoảng cách không xa không gần, duỗi tay có thể với tới, này rõ ràng là dụ địch thâm nhập kỹ xảo. Kim Tư Vũ không nói ra, một giả sợ làm cho đối phương cảnh giác, thứ hai cũng là tin tưởng Trương Thiên Tứ bản lĩnh. Chính mình đều đã nhìn ra, hắn Trương Thiên Tứ có thể nhìn không ra tới. Trương Thiên Tứ ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua cái cửa, nhìn chằm chằm kia Trương Tiên mặt, cười nói, lúc này ngươi không chạy đi. Thấu, cái này kêu mệnh chung có khi chung cần có, đêm nay nên ta phát cái tiểu tài. Nói, Trương Thiên Tứ trả sát tay, lại loát khởi ống tay áo, đem tay trái từ kẹt cửa rôi đi vào, tới nhặt trên mặt đất tiền mặt. Di ha 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 ha. Mộ nhân gian, một tiếng chói tai cười quái dị, mang theo vô hạn âm lánh hơi thở, từ nhỏ trong phòng truyền đến. Cùng lúc đó, bên trong cánh cửa sườn bỗng nhiên vươn một con bạch cốt tay, chế trụ Trương Thiên Tứ thủ đoạn. A, trời cho để ý. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Kim Tư Vũ vẫn là bị bất thình lình biến hóa hoảng sợ, nhịn không được thất thanh thét chói tai. Không có việc gì. Trương Thiên Tứ phản ứng cực nhanh, đột nhiên mở ra năm ngón tay, vốn éo cánh tay, cũng chế trụ kia chỉ bạch cốt tay thủ đoạn. Này liền giống hai cái võ lâm cao thủ so chiêu, cho nhau dùng cầm nã thủ, bắt được đối phương. Trong phòng nhỏ quỷ tiếng cười, tức khắc biến đổi, chỉ nghe được một người nam nhân thanh âm, tiêm thanh tiêm khí mà kêu lên, tiểu tử buông tay, lại không buông tay ta cắn chết ngươi. Đi ra cho ta đi, nghiệp trướng, ở trước mặt ta, cũng dám chơi thủ đoạn nham hiểm. Trương Thiên Tứ thấp giọng hét lên một tiếng, đột nhiên vừa thu lại cánh tay, muốn đem kia bạch cốt tay mang ra tới. Trong phòng nhỏ truyền đến rào rạt tiếng vang, bạch cốt tay liều mạng sau này xúc, chống cự lại Trương Thiên Tứ lôi kéo, cái kia thanh âm kêu lên, liền không ra đi, ngươi có loại, tiến vào tỉ thí tỉ thí. Ngươi nói không tính. Trương Thiên Tứ bỗng nhiên tay phải vung lên, biến ma thuật giống nhau, chống giống nhiều một cây đao tử ra tới. Kia dao nhỏ ước có ba thước trường, dao sắc lóa mắt, cùng võ thuật đao chiều dài sấp xỉ. Nhưng là lại muốn to rộng rất nhiều, thoạt nhìn rất là dày nặng. Kim Tư Vũ khiếp sợ không thôi, mở to mỹ lệ đôi mắt. Cây đao này, phỏng chừng đến có 30 cân trọng đi. Lớn như vậy khổ người, mang ở trên người, hẳn là vừa xem hiểu ngay mới đúng. Chính là lúc trước, Kim Tư Vũ căn bản là không phát hiện. Cây đao này, đến tột cùng bị Trương Thiên Tứ giấu ở nơi nào. Lại là như thế nào đột nhiên lượng ra tới. Liên ở Kim Tư Vũ khiếp sợ khó hiểu bên trong, Trương Thiên Tứ một bên thân, nhường ra cái cửa. Sau đó tay phải huy đao, hướng về kẹt cửa đánh xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, nghiệp trướng, xem đao. Hô! Đại đao đánh xuống, kim nhận quải phong. Nha! Phong nhỏ chung một tiếng thê lương quỷ tê, theo sau Trương Thiên Tứ co rụt lại cánh tay, từ kẹt cửa mang ra một đoàn đen tuyển đấu đại đồ vật. Kia đồ vật ra phong nhỏ, nhanh chóng biến hóa, từ hắc ảnh huyễn hóa ra một khắc chỉ bạch cốt tay, veo hướng về phía Trương Thiên Tứ cổ. Trương Thiên Tứ tay trái buông ra bạch cốt tay. Tay phải đại đao co rụt lại một phóng, mũi đao đỉnh hắc ảnh, tranh mà một tiếng để ở trên vách tường. Nha! A quỷ tiếng kêu càng thêm thê lương, một tảng lớn hắc ảnh bám vào ở gạch đỏ trên tường, dần dần mà hiện ra vặn vẹo dây rùa tứ chi. Một bên Kim Tư Vũ, xem đến là sởn tóc gáy, rồi lại cảm thấy kinh tâm động phách, mở rộng tầm mắt. Trương Thiên Tứ mặt hàn như nước, trong tay đao chống lại trên tường quỷ ảnh, thấp giọng quát, lao quỷ, còn không hiện ra bổn tướng. Pháp sư tha mạng, ta biết sai rồi, ta hiện hình trên tường quỷ ảnh ai thanh xin tha, theo sau một phen giấy rủa, ở trên tường lộ ra một trương mặt quỷ tới. Kia trương mặt quỷ rất là giàn mua, mang dưa ra mũ quả dưa, xem trang điểm, lại là đời thanh những năm cuối dân quốc năm đầu bộ dáng. Nguyên lai là cái trăm năm lão quỷ, trách không được có như vậy đạo hạnh. Trương Thiên Tứ cười lạnh, nói, vì cái gì muốn giả thần giả quỷ, tới ám toán ta. Pháp sư tha mạng, nghe ta nói trên tường lão quỷ bị Trương Thiên Tứ mũi đao chống lại tâm hoa. Không dám kịch liệt dãy rủa, chỉ là phất tay, nói, ta là Kim Phượng cây đảo núi Lâm Bãi Tha Ma bên kia quỷ, đêm nay thượng, là tưởng thử một lần pháp sư đạo hạnh. Cho nên liền không biết tự lượng sức mình, lộng một chút tiểu xiếc. Pháp sư, lão quỷ biết sai rồi, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta dựa, là rừng đảo Bãi Tha Ma lại đây lão quỷ. Trương Thiên Tứ cùng Kim Tư Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là vừa mừng vừa sợ. Đang muốn nghĩ cách đi bắt bọn họ, lại không nghĩ rằng, chính bọn họ đưa tới cửa tới. Uy, lão quỷ, ta quỷ bằng hữu Điển Hiểu Hà, hiện tại thế nào? Mau nói. Kim Tư Vũ không rảnh lo sợ hãi, tiến lên hai bước hỏi. Cái kia xinh đẹp nữ quỷ. Không có việc gì, chỉ là bị chúng ta lão đại bắt lên, các ngươi yên tâm. Lão quỷ ở trên tường gian nan mà một nhai răng, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, nói, không bằng như vậy đi pháp sư, các ngươi thả ta. Ta trở về cùng chúng ta đại ca nói, làm hắn thả cái kia xinh đẹp nữ quỷ, được không? Hảo hảo hảo, cái này chủ ý không tồi, chúng ta hai bên trao đổi con tin. Không, là trao đổi quỷ chất. Kim Tư Vũ vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn Trương Thiên Tứ, nói, trời cho, chúng ta đáp ứng hắn đi, dù sao lưu trữ này lão quỷ cũng vô dụng, không bằng đem Điển Hiểu Hà đổi trở về, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Tứ lại thẳng lắc đầu, nói, lão quỷ nhiều gian trá, không thể tin. Chúng ta thả hắn. Hắn trở về không bỏ Điển Hiểu Hà, làm sao bây giờ? Kim Tư Vũ ngẩn ngơ, âm thầm suy nghĩ, cũng là đạo lý này. Trao đổi quỷ chất, cũng đến thương lượng hảo một cái cụ thể phương án, bảo đảm thuận lợi tiến hành. Chương 33, soát người. Pháp sư ngươi yên tâm, ta không gian dối trá, ta thật sự một chút đều không gian dối trá, ta nhất trung hậu lão quỷ đau khổ xin tha, nói, ngươi phóng ta trở về, ta nhất định làm lão đại thả Điển Hiểu Hà, nếu không thiên đánh ngũ lôi phách. Ta xem ngươi không phải nhất trung hậu. Là ra mặt dày nhất. Chính mình khen chính mình, cư nhiên tốt như vậy ý tứ. Trương Thiên Tứ cười ha ha, đồng nhiên trừng mắt, hỏi, nói, ngươi kêu gì? Lao quỷ chớp chớp mắt, nói, Lao quỷ cung tự quý, gặp qua pháp sư. Trương Thiên Tứ gật gật đầu, đang muốn hỏi lại, lại thấy quốc lộ bên kia có người đã đi tới. Trước thu ngươi, quay đầu lại hỏi lại. Trương Thiên Tứ từ trong túi móc ra một khối một thước vuông màu đen lụa bố, hướng về trên tường vung lên, đồng thời tay phải đao bưng lỏng. Kim Tư Vũ mở to hai mắt, lại thấy không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy hắc lụa bố huy quá, trên tường quỷ ảnh đã biến mất vô tung. Mà Trương Thiên Tứ thu hồi tới tay phải ở sau người một bối, lại lấy ra tới, kia đem hàn quang lấp lánh đao, cũng không thấy. Như thế thần kỳ, đó là ảo thuật ra, chỉ sợ cũng muốn xem thế là đủ rồi. Trương Thiên Tứ đem miếng vải đen gấp lên, cất vào trong túi, hướng về phía Kim Tư Vũ cười, đi thôi Kim Đại Mỹ Nữ, không nghĩ tới ra tới dạo đường cái, cư nhiên thu hoạch không cạn. Đêm nay bắt được cái này lão quỷ, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể thông qua hắn, tới giải rừng đảo Bãi Tha Ma một chút sự tình, vi hậu mặt hành động, phô bình con đường. Kim Tư Vũ đi theo Trương Thiên Tứ bên người, ánh mắt trên dưới tìm tòi, hỏi, trời cho, ngươi vừa rồi kia thanh đao đâu? Giấu ở nơi nào? Liền giấu ở ta trên người a. Trương Thiên Tứ về phía trước đi, trong miệng nói. Chính là ta thấy thế nào không thấy? Làm ta lục soát lục soát. Kim Tư Vũ thật sự không chê không được lòng hiếu kỳ, duỗi ra tay, ở Trương Thiên Tứ trên người sờ soạng lên. Trương Thiên Tứ đứng bất động, cười nói, sờ đến cái gì? Kim đại mỹ nữ, cũng không nên nương soát người, tới chiếm ta tiện nghi ăn ta đậu hủ a. Ta không cần ngươi đao, ta muốn ngươi đậu hủ a. Kim Tư Vũ buồn bực tới rồi cực điểm, nhịn không được phát điên, thế cho nên nói không lựa lời, đem lời nói đều nói sai rồi. Vừa rồi Kim Tư Vũ điều tra Trương Thiên Tứ toàn thân, trừ bỏ hai chân chi gian vị trí ngoại. Không có buông tha bất luận cái gì địa phương, chính là kia thanh đao, chính là không tìm được. Phúc! Người rốt cuộc là muốn đao, vẫn là muốn đậu hủ a? Trương Thiên Tứ nhịn không được cười lên một tiếng. Hảo hảo hảo, tính ta cầu ngươi, hành đi. Kim Tư Vũ bị làm cho không biết giận, năn nỉ tựa mà nhìn Trương Thiên Tứ, nói, trời cho, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu thần kỳ, có thể tùy tùy tiện tiện làm ra một cây đao tới, lại có thể biến trở về đi. Lấy ra tới, cho ta kiến thức một chút, được không? Trương Thiên Tứ xả lên khỏe miệng cười, nhìn phía trước, nói, vừa đi vừa liêu đi. Kim Tư Vũ vừa thấy hấp dẫn, liền lập tức gật đầu, cùng Trương Thiên Tứ hướng quốc lộ thượng đi đến. Thượng quốc lộ, hai người quay đầu hướng đi trở về. Trương Thiên Tứ lúc này mới không nhanh không chậm mà khai khang, nói. Trong truyền thuyết, trong địa ngục mặt có rất nhiều ác quỷ hung quỷ, cùng hung cực ác, rất khó đối phó. Vì thế, Diêm Vương gia chuyên môn chế tạo một cây đao, gọi là trấn ngục đao. Cây đao này đối quỷ hồn thương tổn lực cực đại. Cũng thực thần kỳ, một đao vua xuống, sẽ tạo thành 100 miệng vết thương. Cho nên, lại gọi là trăm nhận chấn ngục đao, dùng để chấn thủ địa ngục, phòng ngừa những cái đó ác quỷ tạo phản. Kim Tư Vũ nghe thú vị, vai cổ hỏi, chính là, cái này trấn ngục đao. Cùng ngươi đao có cái gì quan hệ?
Ta vừa rồi dùng, chính là trấn ngục đao. Giống nhau quỷ hồn, có thể một đao chẳng chi.
Trương Thiên Tứ quay đầu cười.
Ta không tin, chẳng lẽ ngươi đao, là từ Diêm Vương ra nơi đó trộm tới, mượn tới.
Kim Tư Vũ ngẩn ngơ, ngay sau đó không thể tin tưởng hỏi.
Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, từ tay phải ống tay áo, lấy ra một cái giấy xoắn tới, cấp Kim Tư Vũ đưa qua.
Đây là một cái dây ống, hiện tại quấn ở bên nhau, như là một cây năm tấc lớn lên đoạn côn.
Đây là cái gì?
Kim Tư Vũ tiếp nhận dây ống, nghi hoặc hỏi.
Triển khai về sau, nó chính là trấn ngục đao.
Trương Thiên Tứ nói.
Kim Tư Vũ càng là ngạc nhiên, tiện tay chung chậm rãi triển khai dây cuốn.
Quả nhiên, dây cuốn bung ra, thật là vừa rồi kia đem đơn đao bộ dáng.
Dây cuốn chính phản diện, phân biệt có một con rồng một hổ đồ án, long thân này một mặt giấy trên mặt, còn có hai cái cổ triện chữ to. Chấn ngục.
Đây là chấn ngục đao.
Kim Tư Vũ mở rộng tầm mắt, tùy tay buông lỏng, xoát mà một tiếng, kia giấy cuốn lại cuốn xúc lên, biến thành một đoạn đoạn côn.
Đối, đây là chấn ngục đao, bởi vì nó có thể xúc cuốn, cho nên ngươi vừa rồi tìm không thấy.
Trương Thiên Tứ cười.
Kim Tư Vũ vẫn là không tin, đem giấy cuốn cầm trong tay lặp lại quan khán, nói, chính là vừa rồi, ngươi một bàn tay thao tác, là như thế nào đem cái này giấy cuốn, trở nên thẳng tắp.
Giấy cuốn ở Kim Tư Vũ trong tay. Căn bản là vô pháp sử dụng, nhẹ buông tay, giấy cuốn liền xúc cuốn trở về.
Cho nên, Kim Tư Vũ đối Trương Thiên Tứ nói, tỏ vẻ hoài nghi.
Này đem chấn ngục đao, là ta mô phỏng, cũng coi như là một loại pháp khí.
Phàm là pháp khí, phần lớn đều là ở gặp được quỷ khí thời điểm, mới có thể phát huy uy lực.
Trương Thiên Tứ thu hồi giấy cuốn, ở trong tay thưởng thức, nói.
Nếu bên người không có quỷ khí, như vậy rất nhiều pháp khí, đều không thể triển lãm bắt quỷ khí uy lực.
Hơn nữa, vận dụng chấn ngục đao. Còn cần phối hợp tâm pháp.
Cho nên, nó ở trong tay của ngươi, chính là một cái không dùng được giấy cuốn.
Kim Tư Vũ lắc lắc đầu, nói, quá huyền, vô cùng kỳ diệu.
Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, cũng không giải thích.
Đúng rồi, ngươi vừa rồi màu đen phân bố, lại là cái gì tên tuổi?
Kim Tư Vũ lại nghĩ tới Trương Thiên Tứ thu đi lão quỷ miếng vải đen, hỏi.
Ngươi nói kia khối miếng vải đen á? Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, nói, kia cũng là một kiện pháp khí, đến từ chính Trung Quỷ Thiên Sư. Chuyên môn thu phục quỷ hồn.
Giống nhau tiểu quỷ, đều có thể thu vào đi, cho nên gọi là thiên sư thu quỷ cờ.
Kia đây là Trung Quỷ Thiên Sư truyền xuống tới bảo bối, vẫn là ngươi sau lại mô phỏng.
Nga. Ta nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, chính mình làm ra tới.
Trương Thiên Tứ nói.
Kim Tư Vũ gật gật đầu, nhịn không được lại tới hỏi thăm Trương Thiên Tứ sư thừa lai lịch, nói, Trương Thiên Tứ, ngươi có thể cờ lổn chấn ngục đao, phục chế thiên sư thu hồn cờ, quá ghê gớm.
Ngươi này một thân bản lĩnh. Rốt cuộc là với ai học?
Hắc hắc, khi còn nhỏ ở ven đường hàng vỉa hè thượng, mua một quyển bắt quỷ bách khoa toàn thư, tự học.
Trương Thiên Tứ căn bản không mắc lửa, há mồm liền bậy bạn.
Hảo đi, ta đã quên, không nên hỏi ngươi cái này, ta xin lỗi.
Kim Tư Vũ trợn trắng mắt, hướng phía trước mặt bĩu môi, nói, đói bụng không?
Ăn cơm đi.
Trương Thiên Tứ vớt cằm cười, nói, hảo a, đêm nay ta mời khách.
Đi dạo nửa ngày, đã là tiếp cận 10 giờ.
Trương Thiên Tứ không có ăn cơm chiều, tự nhiên cũng có chút đói.
Phải không, kia không phải là người tiêu pha.
Kim Tư Vũ cảm thấy có điểm ngoài ý muốn.
Hắc hắc.
Kim Đại Mỹ nữ thích ăn đậu hủ, đêm nay ta tới gọi món ăn, đậu hủ ma bà, trứng vịt bắp thảo đậu hủ, dầu chiên đậu hủ thúi, lô đậu hủ, hành lá quấy đậu hủ. Trương Thiên Tứ vẻ mặt chế nhạo mà nói.
Kim Tư Vũ cười mà lắc đầu, nói, quá bẩn ngươi, bất quá cùng ngươi ở bên nhau, cũng man thú vị.
Ven đường tiệm cơm nhỏ ngồi xuống, Trương Thiên Tứ thật sự điểm một mâm đậu hủ, đương nhiên, còn có khác hai cái đồ ăn.
Đậu hủ ăn qua, chúng ta làm gì đi?
Kim Tư Vũ một bên ăn cơm, một bên hỏi.
Ta muốn tìm một chỗ, hỏi một chút cái kia lão quỷ cung tự quý, dù sao nhàn rỗi không có việc gì.
Trương Thiên Tứ nói.
Kim Tư Vũ gật gật đầu, nói, chính hợp ý ta thực lo lắng Điển Hiểu Hà, hy vọng sớm một chút, đem nàng cứu trở về tới.
Chương 34, Thất Hồn Lạc Phách.
Tiệm cơm nhỏ, Trương Thiên Tứ cùng Kim Tư Vũ vừa ăn vừa nói chuyện, không khí sung sướng, thanh thế to lớn.
Mặt khác bàn vị thượng thực khách, nhìn thấy Kim Tư Vũ cái này đại mỹ nữ, đều bị ánh mắt sáng ngời tặc quang lập lòe, nhân tiện còn hướng Trương Thiên Tứ đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt.
Kim Tư Vũ đối người khác ánh mắt làm như không thấy, một bên cùng Trương Thiên Tứ nói chuyện phiếm, một bên ở trong lòng vướng bận Điển Hiểu Hà an uy.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Kim Tư Vũ nhìn thoáng qua điện báo dây số, liền lập tức chuyển được, hỏi, chuyện gì?
Nói.
Mịp rộ phồn truyền đến một cái nôn nóng thanh âm, liên châu pháo giống nhau.
Trương Thiên Tứ ngồi ở đối diện, đều biết là Cam Tuyết Thuần đánh tới. Cam Tuyết Thuần đánh Trương Thiên Tứ điện thoại không đả thông, liền nhớ tới Kim Tư Vũ, vì thế gọi điện thoại lại đây hỏi một chút.
Tốt, minh bạch, trời cho cùng ta ở bên nhau, lập tức tới, ngươi đừng lo lắng. Kim Tư Vũ ân ân hai tiếng, cắt đứt điện thoại, nhìn Trương Thiên Tứ, nói, đêm qua đã chịu kinh hách nữ hải kia Chu Huy Nguyệt, đã tỉnh thật lâu, chính là vẫn luôn thần trí thất thường, là to.
Dựa, ta đều đã quên chuyện này.
Trương Thiên Tứ vội vàng hướng trong miệng lùa cơm, một bên nói, chạy nhanh ăn cơm ta đi bố trí một chút. Kim Tư Vũ gật đầu một cái, cũng tùy tiện ăn một chút, sau đó tính tiền chạy lấy người. Hai người bước nhanh đi trở về trường học, đi hướng trường học phòng y tế. Chu Huy Nguyệt là buổi chiều tỉnh lại, nhưng là vẫn luôn ở vào điên điên khùng khùng trạng thái, không quen biết người khác, cũng không quen biết chính mình. Trương Thiên Tứ cùng Kim Tư Vũ đuổi tới phòng y tế thời điểm, phát hiện tiểu phòng bệnh kín người hết chỗ, một mảnh hỗn loạn. Giáo lãnh đạo cùng giáo y chi gian, ý kiến không hợp, đang ở tranh luận. Giáo y ý tứ, là làm người bệnh chạy nhanh chuyển viện, nếu không xảy ra vấn đề, giáo y gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, mà phó hiệu trưởng Lý Soái Bằng cùng Vương Đức sẽ đám người, tắc chờ Trương Thiên Tứ lại đây có kết luận. Bởi vì Lý Soái Bằng cùng Vương Đức sẽ minh bạch, loại này bệnh, đưa đi bệnh viện cũng chưa chắc có thể chữa khỏi, còn không bằng làm Trương Thiên Tứ trước nhìn xem. Hơn nữa, Chu Huy Nguyệt ca tẩu cũng tới rồi, cảm xúc kích động. Chỉ trích trường học không phụ trách nhiệm, mãnh liệt yêu cầu đem muội muội đưa đi bệnh viện. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười, náo đến túi bụi. Nhìn thấy Trương Thiên Tứ cùng Kim Tư Vũ đi vào tới, Lý Soái Bằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón, như thế nào mới đến a?
Trời cho đồng học, mau tới đây nhìn xem.
Phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại, đao thiết giống nhau chỉnh tề. Chỉ có Chu Huy Nguyệt, ngây ngốc mà nhìn đại gia, đồng nhiên buộc phát ra một trận cười to, ha ha a. Một mảnh an tĩnh, này tiếng cười nghe tới. Thực sự có điểm người.
Xin lỗi, ta đến chậm.
Trương Thiên Tứ rất có phong độ mà cười, tiến lên hai bước, ở Chu Huy Nguyệt trước người ngồi xổm xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng hai mắt xem. Đại khái là khoảng cách thân cận quá, làm Chu Huy Nguyệt sinh ra không an toàn cảm giác. Nàng đỗng nhiên một tiếng kêu to, phất tay hướng Trương Thiên Tứ trên mặt chịu tới.
A, tiểu tâm người đứng xem đều một tiếng thét kinh hãi.
Trương Thiên Tứ tùy tiện rội ra tay, sớm đã cầm Chu Huy Nguyệt thủ đoạn. Sau đó Trương Thiên Tứ ra tay như điện. Tả trưởng một cái thủ đao, thiết ở Chu Huy Nguyệt trên cổ.
Ngươi làm gì?
Chu Huy Nguyệt ca tẩu chấn động, phẫn nộ mà nhào lên tới.
Không có việc gì, ta tự cấp ngươi muội muội chữa bệnh.
Trương Thiên Tứ buông lỏng tay ra, đem Chu Huy Nguyệt nhẹ nhàng về phía sau đẩy. Chu Huy Nguyệt bạch mắt vừa lật, mềm như bông mà ngã xuống trên giường bệnh.
Ngươi đây là chữa bệnh sao?
Ngươi đây là đánh người. Chu Huy Nguyệt ca ca đau lòng muội muội, một phen méo Trương Thiên Tứ cổ áo, quắc, ta muội muội có bất chấp gì? Ta cùng ngươi không để yên. Trương Thiên Tứ bỗng nhiên ra chỉ, từ dưới lên trên, tại đây người cánh tay thượng một chọc. Chu Huy Nguyệt ca ca như tao điện giật cả người chấn động, không tự chủ được mà buông lỏng tay ra, chỉ là cánh tay như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế, cổ quái mà cử ở không trung.
Ngươi nghe, ngươi muội muội là gặp quỷ, bị kinh hách, cho nên mới sẽ như vậy thất hồn lạc phách điên điên khủng khủng.
Trương Thiên Tứ lúc này mới dù bận vận ung dung mà sửa sang lại quần áo, nhìn trợn mắt há hốc mồm Chu Huy Nguyệt ca ca, nói:
Loại này bệnh, bệnh viện trị không hết.
Nếu các ngươi nhất định phải đem Chu Huy Nguyệt đưa đi bệnh viện, như vậy ta cũng không ngăn trở.
Nhưng là đã nói trước, ngươi muội muội về sau, có thể là cả đời đến cùng.
Đều nói lâu trước giường bệnh không quen người, đừng nhìn ngươi hiện tại đem muội muội trở thành tâm đầu nhục. Nếu ngươi muội muội trung thân điên điên khủng khủng, ngươi dám bảo đảm, có thể cả đời đem nàng trở thành tâm đầu nhục. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi cũng sẽ phiền nàng, ghét nàng, vứt bỏ nàng.
Chu Huy Nguyệt ca ca há miệng. Lại không có nói ra lời nói tới.
Trương Thiên Tứ quay đầu lại nhìn Chu Huy Nguyệt, lại nói, ta có thể chữa khỏi nàng, hai cái giờ về sau, liền có thể trả lại ngươi một cái hảo hảo muội muội. Ngươi có thể trao quyền cho ta, đối với ngươi muội muội tiến hành trị liệu, cũng có thể cự tuyệt ta, mang ngươi muội muội đi bệnh viện.
Phòng bệnh lặng ngắt như tờ, Lý Soái Bằng cùng Vương Đức Sẽ, đều khẽ gật đầu.
Trương Thiên Tứ nếu dám khoác lác, liền nhất định có biện pháp cấp Chu Huy Nguyệt chữa bệnh.
Kim Tư Vũ càng là bình tĩnh vô cùng. Bởi vì nàng đêm nay tận mắt nhìn thấy đến Trương Thiên Tứ tóm được lão quỷ cung tự quý, đối Trương Thiên Tứ bản lĩnh, càng là tuyệt đối yên tâm.
Chu Huy Nguyệt ca tẩu nhỏ giọng thương lượng một chút, rốt cuộc gật đầu, nói, vậy phiền toái ngươi, nếu ngươi phương pháp không được, chúng ta liền đưa muội muội đi đại bệnh viện.
Đương nhiên, nếu ngươi có thể tay đến bệnh trừ, chúng ta
tất có thâm tạ.
Không cần thâm tạ, ta không yêu tài.
Trương Thiên Tứ cười cười, nói, Cam Tuyết Thuần cùng Kim Đại Mỹ nữ lưu lại, Chu Huy Nguyệt tẩu tử lưu lại. Những người khác đều lảng tránh một chút.
Lý Soái Bằng gật gật đầu, mang theo đại gia lui đi ra ngoài.
Trương Thiên Tứ móc ra điện thoại, bắt thông Đường Kiệt dãy số, mở miệng nói, lập tức đến giáo phòng y tế tới một chuyến. Lão đại, ta ở đánh bài A, có chuyện gì sao? Đường Kiệt có chút không vui. Hạn ngươi 5 phút đồng hồ, xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Thiên Tứ treo điện thoại. 5 phút đồng hồ về sau, Đường Kiệt mồ hôi chảy đầy mặt thở hồng hộc mà xuất hiện ở phòng y tế trước cửa, rôi đầu lưỡi, há mồm thở dốc. Hắn làm một hơi chạy tới, 100 mét lao tới tốc độ. Trương Thiên Tứ đem chính mình tủ quần áo chìa khóa đưa qua, nói, đem ta tủ quần áo vải bạt ba lô, lấy tới cấp ta, hạn ngươi 10 phút. Lão, lão đại, ngươi giết ta tính, 10 phút. 10 phút lâu lắm sao? Vậy 9 phần chung đi. Trương Thiên Tứ phất phất tay. Là. Đường Kiệt đoạt quá chìa khóa, vèo mà một chút xông ra ngoài, như mũi tên rời dây cung. Hắn lo lắng nói thêm gì nữa, cũng chỉ có 5 phút đồng hồ 3 phút thời gian. Kim Tư Vũ nhìn Trương Thiên Tứ nhuẩn miệng cười, Cam Tuyết Thuần lại dựng lên ngón cái. Tiến trường học mới mấy ngày thời gian, Trương Thiên Tứ liền đem cùng ký túc xá bạn cùng phòng, quản được dễ bảo, không thể không nói, đây cũng là một loại bản lĩnh. Ước chừng 10 phút tả hữu, Lưu Ái Tường thở hồng hộc mà vọt tiến vào, đem ba lô giao cho Trương Thiên Tứ. Đó là Đường Kiệt thật sự chạy bất động, đổi thành Lưu Ái Tường tiếp sức. Trương Thiên Tứ tiếp nhận ba lô, trở lại phòng bệnh, khóa trái cửa phòng, lúc này mới nhìn Chu Huy Nguyệt tẩu tử, nói, đem ngươi cô em chồng quần áo, ời. Chương 35, khóa hôn kết. A, muốn ta cho nàng. Cởi quần áo. Chu Huy Nguyệt tẩu tử lắp bắp kinh hãi, há to miệng. Chẳng lẽ muốn ta tới? Trương Thiên Tứ không có hảo ý mà cười, hỏi ngược lại. Ách. Không không, vẫn là ta tới. Chu Huy Nguyệt tẩu tử thực cảnh giác mà nhìn Trương Thiên Tứ, hỏi, chính là, vì cái gì phải cho người bệnh cởi quần áo? Cô em chồng vẫn là trong sạch đại cô nương, làm tẩu tử, tự nhiên cũng hỏi rõ ràng. Nàng hôn phách không xong, tùy thời sẽ hồn du vật ngoại, cho nên, ta muốn ở trên người nàng bố trí một chút, đánh một cái khóa hôn kết. Trương Thiên Tứ mở ra chính mình ba lô, lại nói, không cần cởi sạch, lưu lại áo lót là có thể. Nga nga Chu Huy Nguyệt tẩu tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể lưu lại áo lót, liền không có như vậy xấu hổ. Hiện đại người mở ra, các loại tuyển mỹ tuyển tú, không đều là tam điểm phúc thân sao. Đi bể bơi, không phải cũng là như vậy bàn tay đại bố sao. Kim Tư Vũ cũng ở một bên khuyên giải an ủi, nói, yên tâm đi, Trương Thiên Tứ không phải người xấu, liền tính là người xấu, chúng ta đều ở chỗ này, hắn cũng không dám làm cái gì, đúng không? Chu Huy Nguyệt tẩu tử gật gật đầu, lúc này mới tự mình động thủ, cấp cô em chồng giải khai áo ngoài. Một bên Cam Tuyết Thuần hung tợn mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Tứ liếc mắt một cái, lời ngầm, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ta không phải cũng là không có biện pháp sao? Trương Thiên Tứ trở về một cái nhún vai động tác, vẻ mặt vô tội. Bỏ đi áo ngoài Chu Huy Nguyệt nằm ở trên giường, da thịt thắng tuyết, đường cong là lướt, tựa như nữ thần Venus bạch ngọc pho tượng. Chỉ là Chu Huy Nguyệt biểu tình, như cũ ở biến hóa, ngủ không yên ổn bộ dáng. Trương Thiên Tứ chính thức khởi công, trước từ túi vải buồm lấy ra một cây ba tấc lớn lên hương dây bậc lửa, sau đó vẽ một lá bửa, dán ở Chu Huy Nguyệt trên trán. Lại sau đó, Trương Thiên Tứ lấy ra một quyển tơ hồng, ở hương khói thượng vân, trong miệng lẩm bẩm. Ở cái này quá trình, Kim Tư Vũ mở to hai mắt, chú ý quan sát Trương Thiên Tứ mỗi một động tác, ý đồ phân tích hắn sư thừa lai lịch. Qua một phút đồng hồ, Trương Thiên Tứ xoay người, tiếp đón đại gia hỗ trợ, đem Chu Huy Nguyệt đỡ ngồi dậy. Mọi người vội vàng hỗ trợ, đem Chu Huy Nguyệt đỡ ngồi ở trên giường. Trương Thiên Tứ đi qua đi, dùng trong tay tơ hồng, ở Chu Huy Nguyệt trên người vòng tới vòng lui. Vài phút về sau, ước có hai trượng dài hơn tơ hồng, triền ở Chu Huy Nguyệt trên người, cánh tay, đùi, bên hông, cổ, trước ngực phía sau lưng thượng, đều bị quấn lên tơ hồng, cấu thành một cái kỳ quái đồ án. Sau đó, Trương Thiên Tứ đem tơ hồng hai đoan thắt, thắt chỗ buộc lại một quả đồng tiền, vừa lúc khâu ở người bệnh bụng nháy mắt thượng. Chu Huy Nguyệt trên người triền tơ hồng, thoạt nhìn hình tượng rất quái dị. Kim Tư Vũ cảm thấy có điểm lôi người, thấp giọng hỏi nói, trời cho, đây là khóa hôn kết. Đúng vậy, bởi vậy, Chu Huy Nguyệt hồn phách đã bị khóa ở trong cơ thể. Một vòng trong vòng, không cần cởi bỏ khóa hôn kết, một vòng lúc sau có thể hoàn toàn khôi phục. Trương Thiên Tứ thu thập đồ vật, nói, cho nàng mặc quần áo đi, trị liệu kết thúc. Đối Trương Thiên Tứ cách nói, Chu Huy Nguyệt tẩu tử có điểm bán tín bán nghi, bất quá vẫn là trước đem cô em chồng quần áo xuyên lên. Trương Thiên Tứ thân một cái lười eo, mở ra phòng bệnh môn, đối canh giữ ở bên ngoài người ta nói nói, không có việc gì, đều vào đi. Lý Soái Bằng cùng Chu Huy Nguyệt ca ca đám người, đều cho rằng người bệnh tỉnh, phần phật lập tức vọt vào. Trương Thiên Tứ lại một bên thân, ra phòng bệnh, ở hành lang ghế dài ngồi xuống dưới. Kim Tư Vũ theo ra tới, ở Trương Thiên Tứ bên người ngồi xuống, hỏi, Chu Huy Nguyệt, khi nào sẽ tỉnh lại?
Thực mau.
Trương Thiên Tứ nói. Vừa dứt lời, phòng bệnh truyền đến Chu gia tẩu tử kinh hỉ gọi thanh, Huy Nguyệt, ngươi tỉnh.
Nguyệt Nguyệt, còn nhận thức ta sao?
Trương Thiên Tứ nghe vậy, xoay đầu tới, hướng về phía Kim Tư Vũ đắc ý mà cười. Kim Tư Vũ cũng phi thường kinh hỉ phi thường bội phục, hướng về phía Trương Thiên Tứ giơ ngón tay cái lên, hảo bản lĩnh. Không chuyện của chúng ta, Kim Đại Mỹ Nữ, ta phải đi về ngủ, ngươi tự tiện.
Trương Thiên Tứ đứng lên, hỏi.
Ai, nhưng ngươi không phải nói tốt, muốn thẩm vấn lão quỷ cung tự quý sao?
Kim Tư Vũ vội vàng hỏi.
Nàng vướng bận nữ quỷ điền hiểu hà sự, tưởng từ cung tự quý nơi đó, được đến càng nhiều tin tức.
Trương Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, nói, thời gian quá muộn, không bằng ngày mai buổi tối đi.
Ta ngày mai còn muốn đi học, muốn sớm một chút nghỉ ngơi.
Kim Tư Vũ do dự một chút, nói, vậy được rồi, chúc ngươi mộng đẹp.
Mơ thấy Kim Đại Mỹ Nữ, chính là mộng đẹp, nếu không liền không phải mộng đẹp.
Trương Thiên Tứ hì hì cười, phất tay mà đi.
Kim Tư Vũ cười khổ lắc đầu, rất có hứng thú mà nhìn Trương Thiên Tứ bóng dáng.
Chính là Trương Thiên Tứ vừa mới đi ra phòng y tế, lại nghe thấy phía sau bước chân vội vàng mà đến, quay đầu nhìn lại, người đến là Chu Huy Nguyệt tẩu tử.
Huy, tiểu tử ngươi đứng lại.
Chu gia tẩu tử vội vàng đi tới, một bên vây tay.
Trương Thiên Tứ dừng bước bước, hỏi, còn có việc?
Nga không có việc gì.
Nga không, có chút việc.
Chu gia tẩu tử nhìn xem bốn phía, nói, tiểu tử, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, tìm đối tượng không có.
Nhà ta Nguyệt Nguyệt, cũng vẫn luôn đơn, không biết các ngươi chi gian.
Có thể hay không giao cái bằng hữu?
Trương Thiên Tứ bị lôi đến không nhẹ, sau khi ngẩn ngơ, ngay sau đó cặc cặc cười, nói, đa tạ tẩu tử ý tốt, chính là Chu Huy Nguyệt nói như thế nào.
Nguyệt Nguyệt là nữ hài tử, da mặt mỏng, ta còn không có hỏi nàng, trước tới hỏi một chút ngươi.
Chu gia tẩu tử nói,
cái này,
hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm ta trong đầu
trống rỗng.
Tẩu tử, ngươi làm ta suy xét một chút, được không?
Trương Thiên Tứ nghiêm trang mà nói.
Chu gia tẩu tử gật đầu cười, nói, hảo a hảo a, ngươi suy xét, nếu là thích Nguyệt Nguyệt, ta nhất định hỗ trợ.
Đa tạ tẩu tử.
Trương Thiên Tứ nhấc tay cúi chào, sau đó chạy trối chết.
Này Chu Huy Nguyệt là cái đồ tham ăn đi.
Cho nên nàng tẩu tử cảm thấy trong nhà nuôi không nổi, chạy nhanh muốn đem nàng gả đi ra ngoài.
Trở lại trong ký túc xá, đã là 11 giờ.
Trương Thiên Tứ một phen rửa mặt, chạy nhanh ngủ.
Một giấc ngủ dậy, lại là thứ hai.
Buổi sáng thời gian, Trương Thiên Tứ bình thường đi học.
Chính là tới rồi buổi chiều, Kim Tư Vũ liền vội vàng tới rồi, năn nỉ ỉ ôi mà đi theo Trương Thiên Tứ bên người, cơ hồ một tấc cũng không rời.
Môn tự chọn thượng không được, Trương Thiên Tứ lắc đầu, nói, điền hiểu hà chuyện này, không thể cấp.
Bởi vì lao quỷ cung tự quý, cần thiết muốn tới buổi tối, mới có thể thẩm vấn.
Đúng rồi Kim Đại Mỹ Nữ, Trịnh Thụy tuyển định hiểm nghi người sổ đen, đưa cho ta nhìn xem.
Đối với Trương Thiên Tứ tới nói, nữ sinh ký túc xá sự, là trọng điểm, cần thiết mau chóng giải quyết.
Bởi vì kéo dài đi xuống, nói không chừng sẽ có nhiều hơn người bị hại.
Mà Điền Hiểu Hà không giống nhau, chết đều đã chết, còn sợ nàng chết lại một lần.
Cho nên có thể hoãn một chút, sớm một ngày muộn một ngày, không sao cả.
Bất luận cái gì thời điểm, người sống đều so mà quỷ quan trọng.
Kim Tư Vũ bĩu môi, từ chính mình trong bao, lấy ra một chồng đóng dấu giấy tới.
Trương Thiên Tứ tiếp nhận tới nhìn một chút, phát hiện Trịnh Thụy công tác, làm được rất tinh tế.
Mỗi một chương trên giấy, là một cái hiểm nghi người tư liệu, sửa sang lại thực kỹ càng tỉ mỉ, gia đình quan hệ, hôn nhân tình huống, công tác biến thiên.
Đầy đủ mọi thứ.
22 cá nhân, thiếu điểm.
Trương Thiên Tứ đếm đếm, nói, mở rộng phạm vi, thêm nữa thêm 27 người, gom đủ 49 cái, sau đó giao cho ta.
Kim Tư Vũ nhíu mày, nói, kỳ quái, vì cái gì muốn gom đủ 49 cá nhân?
Thiên cơ không thể tiết lộ.
Trương Thiên Tứ hì hì cười.
Hảo đi, ta làm Trịnh đội trưởng mở rộng phạm vi. Kim Tư Vũ buồn bực mà gật đầu một cái.
Lại thêm 27 cái hiểm nghi người, nhưng không nhẹ nhàng.
Bởi vì có chút người căn bản không có hiểm nghi, ngươi tổng không thể đem nhân ra ngạnh cuốn vào đi thôi.
Chương 36, ớp ở.
Trương Thiên Tứ run lên trong tay đóng dấu giấy, nói, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp một cái bài tra phương hướng.
Phải không?
Chăm chú lắng nghe.
Kim Tư Vũ đại hỉ.
Trương Thiên Tứ gật gật đầu, thấp giọng nói, phàm là này mười mấy năm, vẫn luôn ở Giang Thành Đại học không dịch hoa, tài vận hanh thông, hoặc là sự nghiệp thuận buồm xuôi gió người, đều là hiểm nghi người.
Kim Tư Vũ trong mắt xoay chuyển, suy tư nói, ngươi ý tứ, yêu nhân lợi dụng dưỡng quỷ chi thuật, tới phát tài, hoặc là thăng quan.
Không sai.
Trương Thiên Tứ gật gật đầu, nói, sở hữu hiểm nghi người, đều cần thiết là đại học, có thể tùy kêu tùy đến.
Đến lúc đó, ta tự nhiên có an bài.
Những việc này, cần thiết có 100% nắm chắc, nếu không chúng ta tùy tùy tiện tiện đem nhân ra gọi tới, cha không ra cái tí xỉu dần mẹo, cũng không hảo báo cáo kết quả công tác ga. Ngươi phải biết rằng, đại học hiệu trưởng cấp bậc, cùng chúng ta trong cục lão đại, là cùng cấp. Kim Từ Vũ nhíu mày nói. Trương Thiên Tứ trịnh trọng mà gật đầu một cái, nói, hành động phía trước, ta khẳng định có vạn vô nhất thất kế hoạch. Đến lúc đó, trước bám trụ yêu nhân, sau đó ta bắt lấy ác quỷ, làm yêu nhân không thể cãi lại. Kim Tư Vũ an an tĩnh tĩnh mà nghe, thường thường gật đầu. Chờ đến Trương Thiên Tứ nói xong, Kim Tư Vũ cười, cấp Trịnh Thụy đánh một chiếc điện thoại, làm hắn tiếp tục bài tra, mở rộng phạm vi. Thẩm vấn lao quỷ cung tự quý, yêu cầu một cái an tĩnh hẻo lánh địa phương. Kim đại mỹ nữ, có thích hợp địa điểm sao? Trương Thiên Tứ lại hỏi. Đi ta nơi đó, được chưa? Kim Tư Vũ hỏi. Có thể, chính là xa một chút. Lâm thời tìm địa phương nhưng không dễ dàng, xa một chút liền xa một chút đi. Dù sao ta có xe, không cần ngươi đi. Kim Tư Vũ lôi kéo Trương Thiên Tứ, nói, chúng ta hiện tại liền đi, tới rồi ta nơi đó, sắc trời cũng liền đen. Trương Thiên Tứ không có biện pháp, mang lên chính mình ba lô, ấm ở trên mặt đất Kim Tư Vũ xe, hướng nội thành mà đi. Vào Kim Tư Vũ trong phòng, một ly trà uống xong, lúc này mới buổi chiều 4 điểm. Kim Tư Vũ nhìn sắc trời, nói, Thái Dương đều mau xuống núi, trời cho, chúng ta có thể bắt đầu rồi đi. Vậy bắt đầu đi, quan cửa sổ. Kéo lên bức màn. Trương Thiên Tứ cười khổ. Kim Từ Vũ OHZA một tiếng kêu to, nhanh nhẹn mà quan hảo cửa sổ, kéo bức màn. Trong phòng, tức khắc một mảnh tối tăm. Trương Thiên Tứ đem màu đen lụa bố lấy ra tới, trong miệng nhắc mãi hai câu, tùy tay run lên, một đoàn hắc ảnh từ miếng vải đen trung chấn động rất xuống xuống dưới. Kim Từ Vũ biết đó là lão quỷ cung tự quý, veo ma một chút, tránh ở Trương Thiên Tứ phía sau. Hắc ảnh rơi xuống đất về sau, trên mặt đất toàn một vòng, mang theo một tia âm phong. Theo sau phong ngăn, cung tự quý hiện ra quỷ ảnh. Ở Trương Thiên Tứ trước mặt, lão quỷ cũng không có đào tẩu tính toán, run run rẩy rẩy mà đứng, sợ hãi mà nhìn Trương Thiên Tứ. Lão quỷ, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi, ngươi muốn nói lời nói thật, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Tứ tay phải vùng, đồng nhiên tranh mà một thanh âm vang lên, chấn ngục đao đã nắm ở trong tay. Lúc này Kim Tư Vũ thấy rõ ràng, cây đao này, đích đích xác xác là từ Trương Thiên Tứ ống tay áo vươn tới. Lão quỷ sợ tới mức một giật mình, dán tường mà đứng, chắp tay nói, Pháp sư tha mạng, Pháp sư tha mạng, ta nhất định nói thật. Trương Thiên Tứ vừa lòng mà gật đầu một cái, chậm rãi hỏi, nói, rừng đào bãi tha ma nơi đó, tổng cộng có bao nhiêu cái quỷ? Người ở nơi đó phân lượng, đại khái có bao nhiêu trọng? Các ngươi lão đại là ai? Có bao nhiêu đại đạo hạnh? Về rừng đào bãi tha ma hết thảy tình huống, ngươi đều cho ta chậm rãi nói đến. Nếu là dám gạt ta, ta liền dùng chấn ngục đao. Đem ngươi đại tá táng khối. Ta nói lao quỷ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Rừng đào bãi tha ma quỷ, thường trụ. Ước chừng 5-60 cái. Nhưng là mỗi ngày tới rồi buổi tối, phụ cận đều sẽ có rất nhiều cô hồn dã quỷ, cùng nhau đuổi qua đi, ở nơi đó hưởng thụ âm hàn chi khí. Hơn nữa này đó tống tiền dã quỷ, luôn có 2-300 cái đi. Mới 2-300 cái, kia cũng không nhiều lắm a. Trương Thiên Tứ khẽ gật đầu, nói, tiếp theo nói. 2-300 cái còn không nhiều lắm. Kim Tư Vũ nghe, lại hoảng sợ. Nay thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là đổi thành cảnh sát trào tặc, đối mặt 2-300 cái kẻ cắp, phòng trừng không có cái nào cảnh sát, dám độc thân tiến đến đi. Lão quỷ cung tự quý tiếp tục công đạo, nói, chúng ta lão đại, là một cái 300 năm lão quỷ, không biết tên của hắn, tất cả mọi người đều kêu hắn rừng đào quỷ vương. Hắn bản lĩnh rất lớn, có thể ban ngày ban mặt đi người nhiều địa phương trộm hương khói. Phúc, 300 năm đạo hạnh, cũng dám xưng quỷ vương. Trương Thiên Tứ khịt mũi coi thường, lại hỏi, ngươi ở rừng đào bãi tha ma phân lượng, có bao nhiêu đại? Cùng các ngươi quỷ vương quan hệ thế nào? Ta là quỷ vương sư gia. Chi nhất, cùng quỷ vương quan hệ không tồi. Lão quỷ đột nhiên tự hào lên, nói, Pháp sư, chỉ cần ngươi phóng ta trở về, ta nhất định làm chúng ta lão đại, đem Điền Hiểu Hà thả lại tới. Ngươi này đầu góc đều có thể làm sư gia, hắc, này rừng đào quỷ vương chỉ số thông minh, xem ra cũng không cao a. Trương Thiên Tứ trong lòng phung tạo. Lại lắc đầu, nói, ta hỏi ngươi, rừng đào bãi tha ma ngầm, có phải hay không có cái gì? Ngầm. Lão quỷ ngẩn ngơ, nhíu mày nói, ngầm đơn giản là một ít xương khô, còn có một hai cái không thành khí hậu thịt cương, không có những thứ khác à. Kim Tư Vũ đánh một cái giật mình, hỏi, thịt cương là cái gì? Chính là thấp nhất cấp cương thi, nhất không lợi hại cái loại này. Bởi vì bọn họ còn không có dưỡng hảo, cho nên trên người thịt vẫn là mềm, gọi là thịt cương. Lão quỷ cung tự quý giải thích một chút. Thật đáng sợ. Kim Tư Vũ lại đánh một cái run run. Trương Thiên Tứ lại nhíu mày, hỏi, chỉ có thịt cương, không có khác.
Không có khác, ta ở nơi đó, cũng ngây người mấy chục năm, không nghe nói còn có lợi hại đồ vật ta.
Cung Tử Quý lẩm bẩm mà nói.
Hảo đi, trước thu ngươi.
Trương Thiên Tứ vung tay lên, rũ ra thiên sư thu quỷ cờ, lại đem lão quỷ thu lên.
Lão quỷ đau khổ cầu xin, nhưng là Trương Thiên Tứ căn bản không dao động.
Kim Tư Vũ kéo ra bức màn, hỏi, trời cho, hiện tại tình huống hiểu biết rõ ràng, chúng ta đến tột cùng phải làm sao bây giờ, mới có thể đem Điền Hiểu Hà cứu trở về tới.
Đừng nóng nội, lão quỷ lời nói, không thể toàn tin.
Trương Thiên Tứ lắc lắc đầu, nói, chúng ta hôm trước qua đi xem xét thời điểm, ta cảm thấy, ngầm không chỉ là hai khối thịt cương đơn giản như vậy.
Những cái đó cô hồn dã quỷ, kỳ thật dễ đối phó, ngầm đồ vật, mới là đại hung hiểm.
Chính là ngầm đến tột cùng có cái gì?
Kim Tư Vũ hỏi.
Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, nói, ta hoài nghi ngầm có thi vương.
Quỷ vương không đáng sợ, thi vương mới là
đặc khủng bố đồ vật.
Kim Tư Vũ nhíu chặt Nam Mi, nói, kia làm sao bây giờ?
Ngươi không phải nói cương thi sợ hỏa sao, chúng ta
dùng hỏa công.
Cương thi sợ hỏa, thi vương liền không nhất định sợ phát hỏa.
Trương Thiên Tứ cười cười, nói, Kim Đại Mỹ nữ đừng có gấp, chờ ta chuẩn bị một ít đồ vật, cấp cái kia thi vương, đưa một phần đại lễ.
Cái này thứ bảy, giải quyết gương đồng lâu sự, chủ nhật, giải quyết rừng đảo bãi tha ma sự.
Trương Thiên Tứ búng tay một cái, nói, sau đó ta muốn an tâm đọc sách. Không đọc sách, về sau tìm không thấy công tác, thảo không đến lão bà.
Kim Tư Vũ phốc mà cười, nói, biết tiểu tử ngươi là cái liêu muội cao thủ, bất quá ta khuyên ngươi kiềm chế điểm, lão bà nhiều, chưa chắc liền hảo.
Ý của ngươi là,
lão bà nhiều sẽ thận hư.
Trương Thiên Tứ vẻ mặt thỉnh giáo biểu tình.
Lan, như thế nào lại ô đi lên?
Kim Tư Vũ giận dữ.
Chương 37, dược tiền vẫn là cấp sắc.
Hai người nói nói cười cười, đánh tình mắng thiếu, xoay người ra cửa. Lên xe hướng Giang Thành Đại học mà đi.
Trên xe, hai người lại thương lượng một ít chi tiết, từng người phân công làm chuẩn bị.
Có chuyện tắc trường không nói chuyện tắc đoạn, chỉ chớp mắt tới rồi thứ năm.
Lúc chặn vạng, Kim Tư Vũ cùng Trịnh Thụy đi vào trường học, thỉnh Trương Thiên Tứ đi giáo ngoại ăn cơm chiều, thương lượng gương đồng lâu sự.
Bởi vì Trương Thiên Tứ định ở thứ bảy giải quyết chuyện này, hiện tại ngày tới gần, Trịnh Thụy cùng Kim Tư Vũ đều có chút khẩn trương thấp thỏm.
Giáo ngoại tìm một cái tiệm cơm, ba người ngồi ở ghế lô mưu đồ bí mật. Vừa ăn vừa nói chuyện.
Trịnh Thụy đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc cùng hai cái quầng thâm mắt, nói, hiểm nghi người sổ đen, ta cho ngươi liệt ra tới, gom đủ 49 người, thật không dễ dàng à.
Trương Thiên Tứ tiếp nhận danh sách nhìn, nói, thứ bảy buổi tối 9 giờ, đem những người này toàn bộ tập trung đến trường học tiểu lễ đường.
Ai không tới, ai hiểm nghi liền lớn nhất.
Toàn bộ tập trung, không dễ dàng à, dù sao cũng phải yêu cầu một cái lý do đi.
Trịnh Thụy nhíu mày, gãi đầu.
Cho nên, chúng ta yêu cầu trường học phối hợp.
Lý do sao? Tùy tiện xả một cái chính là, liền nói vụ án thông báo sẽ, cũng có thể.
Kim Tư Vũ nói.
Hảo, ta cơm chiều về sau, liền đi liên hệ trường học lãnh đạo.
Trịnh Thụy gật gật đầu.
Trương Thiên Tứ ăn một ngụm đồ ăn, nói, đến lúc đó, các ngươi nhiều an bài một ít nhân thủ ở hiện trường, ta sẽ từ này 49 người bên trong, tìm ra yêu nhân, các ngươi phải đường trường khống chế được.
Sau đó, gương đồng trong lâu mặt nữ quỷ mất đi thao tác cùng điều hành, liền dễ đối phó.
Trịnh Thụy có chút hưng phấn, lại có chút thấp thỏm, nói, uy, Trương Thiên Tứ, ta hy vọng ngươi có 100% nắm chắc, đừng lại ra bại lộ, nếu không, ta thật sự vô pháp công đạo.
Chỉ cần các ngươi phối hợp không có lầm, ta liền vạn vô nhất thất.
Trương Thiên Tứ tự tin mà cười, nói, lại an bài một chút, thứ bảy buổi tối, ta còn muốn trụ tiến gương đồng lâu, vẫn là cái kia phòng.
Không thành vấn đề.
Trịnh Thụy cùng Kim Tư Vũ cùng nhau gật đầu.
Cơm chiều vội vàng kết thúc, Trịnh Thụy cùng Kim Tư Vũ đi liên hệ trường học lãnh đạo, an bài công tác bố trí.
Trương Thiên Tứ không tham dự những việc này, hồi chính mình ký túc xá nghỉ ngơi.
Chính là Trương Thiên Tứ đi vào cổng trường, đi đến chính mình ký túc xá hạ, đang muốn chuyển biến thời điểm, lại thấy một đám mập ốm cao thấp hoa hòe lộng lẫy nữ sinh, ở Cam Tuyết Thuần, Sa Toa cùng Chu Huy Nguyệt dẫn dắt hạ, đón đầu mà đến.
Trương Thiên Tứ, chúng ta ôm cây đợi thỏ, rốt cuộc chờ đến ngươi.
Cam Tuyết Thuần tặc hề hề mà cười, hướng tới phía sau phất tay, nói, bọn tỉ muội, gia hỏa này chính là Trương Thiên Tứ, đừng làm cho hắn chạy.
Liên can nữ sinh, ước chừng có 10 vài cái, phần phật một chút vây quanh lại đây.
Ui ui ui,
các vị hảo hán, các ngươi muốn làm gì?
Dự tiền vẫn là cấp sắc.
Ai, các vị học tỉ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a.
Trương Thiên Tứ sửng sốt một chút, đối mặt phát lại đây các học tỉ phất tay kêu lên.
Chính là này giúp các học tỉ như lang tựa hổ. Không khỏi phân trần,
tiền hô hậu ủng mà đem Trương Thiên Tứ kẹp ở bên trong, kéo lôi kéo xả, lôi cuốn hắn hướng hẻo lánh tường vây biên mà đi. Cam Tuyết Thuần ở một bên chỉ điểm Giang Sơn, Sơn Đại Vương giống nhau cười ha ha, Chu Huy Nguyệt cùng Sa Toa tương đối thục nữ, che miệng mà cười. Lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày, các vị đại vương, không mang theo như vậy chơi nha. Trương Thiên Tứ kêu khởi Đầm Thiên Quất tới, nói, ta ở nông thôn quê quán có hoa hoa thần, thật sự không thể cho các ngươi làm áp trại phu nhân à. Các nữ sinh hi hi ha ha, cùng nhau dùng sức, đem Trương Thiên Tứ đưa tới tường vây biên bóng cây. Trương Thiên Tứ ôm cánh tay, ra vẻ hoảng sợ mà nhìn trước mắt các học tỷ, một bên ở trong lòng đối với các nàng dáng người cùng nhan giá trị triển khai bình luận. Không thể không nói, này đó nữ sinh đều thật xinh đẹp, tùy tiện ném một cái ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu đều là 100%. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Cam Tuyết Thuần nhịn cười, nói, Trương Thiên Tứ ta nói cho ngươi, chúng ta tỷ muội đạo cũng có đạo, rực tiền không cấp sắc. Ngươi đem ngươi đồng tiền lấy ra tới, bọn tỷ muội một người phân một chuỗi, liền buông tha ngươi. Đúng đúng đúng, đem đồng tiền giao ra đây. Giao ra đây có ngươi chỗ tốt. Các nữ sinh hi hi ha ha, mồm năm miệng mười mà nói. Nguyên lai không cấp sắc ca. Làm ta sợ muốn chết. Trương Thiên Tứ khẽ vuốt ngực, như chút được gánh nặng, hỏi, các vị học tỷ, các ngươi muốn đồng tiền làm gì? Cam Tuyết Thuần cười, nói, là cái dạng này, tất cả mọi người đều sợ hai gặp gỡ nữ sinh trong ký túc xá. Ác quỷ, hy vọng cùng ngươi muốn một chuôi đồng tiền, làm bùa hộ mệnh. Đúng vậy, ngươi đồng tiền thật sự thực thần kỳ, ta mang lên về sau, tâm thần an bình rất nhiều. Trước kia mất ngủ nhiều ngộng, cũng chưa. Chu Huy Nguyệt tiến lên, nói, cảm ơn ngươi a, Trương Thiên Tứ. Không cảm tạ với không cảm tạ Trương Thiên Tứ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trước mặt liền can học tỉ mặt, trong lòng cuối cùng minh bạch. Trước mắt nữ sinh, đều thật xinh đẹp, đều có hoa hậu giảng đường nhan giá trị cùng dáng người. Các nàng lo lắng gặp gỡ quỷ dị sự kiện, mất đi tính mạng, cho nên cùng chính mình cầu đùa hộ mệnh. Bởi vì Giang Thành Đại học bao năm qua thần quái sự kiện, chết đi đều là xinh đẹp nữ sinh, cho nên các nàng cảm thấy chính mình rất nguy hiểm. Tương phản, những cái đó tướng mạo bình thường nữ sinh, tắc tương đối bình tĩnh. Xem ra, nữ hải tử vẫn là lớn lên bình thường một chút, hệ số an toàn sò cao A. Chơi cho, mỗi người một chuỗi đồng tiền, không vì khó đi. Nếu yêu cầu mua sắm, chúng ta có thể trả tiền, sẽ không làm người gián tiền. Cam Tuyết Thuần nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, tiền không là vấn đề, chúng ta có thể tiêu tiền mua sắm. Các nữ sinh đều dịu rít mà phụ họa. Trương Thiên Tứ cười cười, phất tay nói, các vị học tỷ, chúng ta chi gian nói tiền, nhiều tục A. Không cần tiền. Vậy càng tốt, chúng ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm ca hát xem điện ảnh à, tóm lại sẽ cảm tạ ngươi. Các nữ sinh nhảy nhót lên. Có hay không khác cảm tạ phương thức, tỉ như lấy thân báo đáp gì đó. Trương Thiên Tứ bất cần đợi mà cười, phất tay nói, các vị học tỷ an tĩnh một chút, nghe ta nói, đều nghe ta nói. Mồm năm miệng mười các nữ sinh, tức khắc an tĩnh lại, một đám đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Trương Thiên Tứ. Các vị học tỷ quá yêu, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Trương Thiên Tứ văn chíu chíu mà tới một câu lời dạo đầu. Sau đó nói, các ngươi muốn đồng tiền, ta đều sẽ cấp, hơn nữa không lấy một xu. Trương Thiên Tứ ngươi hảo vĩ đại. Người tốt ta, Trương Thiên Tứ. Học đệ, ngươi quả thực chính là đưa than ngày tuyết ta. Trương Thiên Tứ ta yêu ngươi. Các nữ sinh hoan hô lên, càng có nữ hán tử nhóm hôn gió liên tục, vui vẻ ra mặt. Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, chờ đến tiếng hoan hô ngăn, còn nói thêm, bất quá này đồng tiền sao, một người một chuỗi, ta cũng không có nhiều như vậy. Kỳ thật. Đại gia một người một quả cũng là đủ rồi, có thể bảo đảm an toàn, trăm quỷ mặc gần. Một quả là đủ rồi sao? Vì cái gì Cam Tuyết Thuần được một chuỗi, tổng cộng 5 cái? Đều là ngươi thân ái học tỷ, Trương Thiên Tứ ngươi cũng không nên bất công a. Lập tức liền có nữ sinh kháng nghị. Các học tỷ an tĩnh một chút, nghe ta nói, nghe ta nói. Trương Thiên Tứ giơ lên tay, nói, một quả đồng tiền như vậy đủ rồi, các vị học tỷ yên tâm, các ngươi nếu gặp lại cái gì quỷ dị sự kiện, liền lượng ra đồng tiền. Nói là người của ta. Lời này thả ra, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không dám động của các ngươi. Bài chén, dự tiền, cầu đánh thưởng. Đại trời nóng, sáng tác không nên, cầu một cây bổng kem hàng hạ nhiệt độ, hoặc là tới một túi que cây để nâng cao tinh thần A. Chương 38, phiên thẻ bài. Hiện trường lặng ngắt như tờ, các nữ sinh đều ở dư vị nói là người của ngươi, lời này như thế nào có điểm không đối đâu. Trong đó một người nữ sinh trừng mắt lên, nói, uy. Nói là người của ngươi, ta cũng nhận. Bất quá. Nếu là mặc kệ dùng nói, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi a được rồi Trương Thiên Tứ, đem đồng tiền lấy ra tới đi. Đúng đúng đúng, đem đồng tiền lấy ra tới đi, đại gia gặp người có phân. Mặt khác nữ sinh cũng sôi nổi nói.
Trương Thiên Tứ lại vung tay lên, nói, các học tỷ an tĩnh, nghe ta nói. Các nữ sinh đành phải im miệng, kiên nhẫn chờ đợi. Ta cho đại gia miễn phí đưa tặng đùa hộ mệnh, cũng có một cái nho nhỏ yêu cầu. Trương Thiên Tứ cười cười, nói, được đến đùa hộ mệnh học tỷ, mỗi người mời ta một đốn cơm chiều. Không cầu ăn được, ăn no là được, ven đường thịt bò mì sợi hoặc là huyết vịt fans, đều có thể. Cái này không tính quá phận đi. Các nữ sinh lập tức tỏ thái độ, sôi nổi nói, không thành vấn đề, một lời đã định. Như vậy hảo, còn có cuối cùng một chút rất quan trọng. Ta đồng tiền, cũng là có ngũ hành khác nhau. Mỗi người đeo đồng tiền, đều yêu cầu căn cứ tên họ, tướng mạo cùng sinh ra thời đại tới tiến hành ghép đôi. Trương Thiên Tứ sắc mặt, đống nhiên trang trọng lên, nói. Hiện tại, tất cả mọi người đều trở về, chuẩn bị một chương chính mình nằm tấc chụp hình màu, sinh hoạt chiếu nghệ thuật chiếu chân dung chiếu, đều có thể, thấy rõ mặt bộ liền hảo. Sau đó, các ngươi ở ảnh chụp sau lưng, viết thượng tên của mình, sinh ra thời đại, số điện thoại cùng nói chuyện phía mặt. Một giờ sau, thống nhất đưa đến ta ký túc xá hạ. Các nữ sinh liếc nhau, tức khắc tặc nổi, đều nói, Trương Thiên Tứ, ngươi này không phải biến tướng mà gạt chúng ta ảnh chụp đi. Nếu các ngươi không phối hợp, như vậy ta liền không thể bảo đảm đùa hộ mệnh uy lực. Trương Thiên Tứ vô tội mà một nhún vai. Mọi người thương lượng một phen, thống nhất ý kiến, nói, hảo, một giờ về sau, ảnh chụp đưa đến các ngươi ký túc xá hạ. Một chương ảnh chụp đổi một cái đùa hộ mệnh, cái này sinh ý không lỗ vốn. Trương Thiên Tứ gật đầu cười, vẫy vẫy tay, hướng chính mình ký túc xá đi đến. Trong ký túc xá mặt, Đường Kiệt đám người theo thường lệ ở khoác lác. Nhìn thấy Trương Thiên Tứ tiến vào, tất cả mọi người đều đứng lên, gương mặt tươi cười đón chào. Miễn lễ hay bình thân. Trương Thiên Tứ lười biếng mà nói. Lưu Ái Tường nết miệng cười, nói, xem lão đại bộ dáng này, có chút mỏi mệt ta. Nếu không đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta câm miệng, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Còn không thể ngủ, một giờ sau, ta muốn đi dưới lầu, thu nữ sinh ảnh chụp. Trương Thiên Tứ ngồi ở trên giường, không chút để ý mà nói. Thu nữ sinh ảnh chụp. Lão đại, đây là có chuyện gì a? Đường Kiệt đám người ngẩn ngơ, lại hưng phấn lại tò mò, duỗi trưởng cổ hỏi. Những cái đó xinh đẹp các học tỷ, đều phải mời ta ăn cơm chiều. Ta thời gian an bài không khai, khiến cho các nàng đem ảnh chụp đưa tới, sau đó chờ ta phiên thẻ bài. Trương Thiên Tứ nói. Đường Kiệt ba người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng mà nhìn Trương Thiên Tứ, không thể nào lão đại, như vậy nhiều xinh đẹp học tỷ, chờ ngươi phiên thẻ bài. Phiên thẻ bài, là qua đi hoàng đế đặc quyền. Mỗi đêm, đều sẽ có thái giám, đem một cái khay đoan đến hoàng đế trước mặt, khay là sở hữu phi tử tên họ bài. Hoàng đế đêm nay muốn gọi cái nào phi tử thị tẩm, liền sẽ đem nên phi tử hàng hiệu lật qua tới. Thái giám hiểu ý, liền đi thông chi nên phi tử tẩy rửa sạch sẽ, chuẩn bị thị tẩm. Hiện tại Trương Thiên Tứ nói, một đám học tỷ chờ chính mình phiên thẻ bài, nhưng đem Đường Kiệt đám người, chấn đến tức lòng thành cho, ngũ tạng đều đốt. Các ngươi không tin, có thể lại đánh một cái đánh cuộc a, ha ha. Trương Thiên Tứ cười to. Không không, ta tin tưởng. Đường Kiệt bọn người sợ, nơi nào còn dám đánh đố. Lần trước đánh đố, này ba người thất bại thảm hại, giao hấn thảm thống a. Trương Thiên Tứ nằm ở trên giường dưỡng thần, tiểu chân bắt chéo, vui vẻ thoải mái. Ước chừng một giờ không đến, Trương Thiên Tứ lúc này mới lên, chỉnh chỉnh quần áo, không nhanh không chậm ngầm lâu. Nam sinh ký túc xá trước cửa, ô áp áp mà đứng một đống nữ sinh. Nhìn thấy Trương Thiên Tứ ra tới, trường hợp có điểm mất khống chế, đại gia giơ ảnh chụp một hống mà thượng, Trương Thiên Tứ, đây là ta ảnh chụp, mau cho ta ghép đôi. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi. Có ảnh chụp, đều có đùa hộ mệnh. Trương Thiên Tứ mặt mang mỉm cười, thu đại gia ảnh chụp, nói, ta suốt đêm tăng ca, cho đại gia tiến hành đùa hộ mệnh ghép đôi. Ngày mai giữa trưa, đại gia tới lĩnh đùa hộ mệnh. Uy, ngươi cũng không nên ghép đôi sai rồi, dùng điểm tâm A. Các nữ sinh lần nữa dặn dò. Yên tâm, máy móc dập khuôn, tuyệt đối sẽ không sai. Đường bá hổ điểm thu hương, một chút một cái chuẩn. Trương Thiên Tứ vây vây tay, nắm một sấp ảnh chụp xoay người lên lầu. Trong lòng cười trộm, các học tỷ đều chờ ta phiên thẻ bài mời ta ăn cơm chiều đi. Trở lại chính mình ký túc xá, Trương Thiên Tứ đem trong tay một sấp ảnh chụp ném ở trên bàn. Đường Kiệt ba người tặc nhãn tỏa ánh sáng, cùng nhau vây quanh lại đây, lật xem ảnh chụp, trong miệng nói, hoa, hảo đúng giờ. Những cái đó nữ sinh ảnh chụp đều một đám tái quá minh tinh, càng có một ít chân dung chiếu, ăn mặc đơn bạc mát lạnh, băng cơ ngọc cốt vừa xem hiểu ngay, xem đến Đường Kiệt đám người chảy máu mũi. Đều làm gì đâu? Vung các ngươi loát quả tay, đừng làm bẩn các học tỷ ảnh chụp. Trương Thiên Tứ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói. Đường Kiệt đám người lập tức rút tay về, đem ảnh chụp thả lại đi, hắc 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 mà nhìn Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ đem những cái đó ảnh chụp cầm ở trong tay, một chương chương mà thưởng thức. Đường Kiệt đám người đứng ở một bên, từ ngực mà nuốt nước miếng. Tổng cộng 24 chương, không tồi. Mỗi tháng bên trong, thay phiên một lần phiên thẻ bài, cuối tuần Thiên nghỉ ngơi. Trương Thiên Tứ đắc ý mà cười, mở ra chính mình ba lô, tìm ra 24 cái đồng tiền, lại lấy ra một vòng tơ hồng, cân nhắc quyết định xuống dưới 24 tiền, bắt đầu cấp đồng tiền xuyên tuyến. Đường Kiệt ở một bên nhìn, nhịn không được hỏi, lão đại, này đồng tiền lại là có ý tứ gì? Này đó đồng tiền, là đưa cho các học tỷ tín vật. Các nàng mang lên ta đồng tiền, chính là người của ta. Trương Thiên Tứ phong khinh vân đạm mà nói. Lưu Ái Tường đám người, một đám đấm ngực dậm chân, đau đớn muốn chết. Này ní mạ quá không có thiên lý, cùng trong ký túc xá mặt, Lưu Ái Tường bọn người là độc thân cậu, Trương Thiên Tứ lại hảo, đã qua thượng phiên thẻ bài đế vương sinh hoạt. Lão đại, ngươi thẻ bài cũng quá nhiều đi. Đường Kiệt đáng thương vô cùng mà nhìn Trương Thiên Tứ, nói, chúng ta tốt xấu cũng là ngươi tiểu đệ, có thể hay không? Chiếu cố một chút, phân chúng ta một cái. Không thể. Trương Thiên Tứ trừng mắt. Tôn Tiêu Hà thực thiếu thu ruộng nói thầm, nói, câu cửa miệng nói, huynh đệ như thủ túc, thê tử như quần áo. Lão đại, ngươi cũng đừng quá trọng sắc khinh hiếu. Đánh rắm. Câu cửa miệng còn nói, trưởng huynh như trà trưởng tẩu như mẹ. Trương Thiên Tứ lại trừng mắt, nói dân nói, ta là các ngươi lão đại, chính là huynh trưởng, các nàng đều là người của ta, về sau các ngươi gặp mặt, hẳn là đem các học tỷ trở thành thân mụ giống nhau tôn kính. Đường Kiệt đám người một đám ngã ngồi ở trên giường, vô ngữ rơi lệ, lập tức nhiều như vậy thân mụ, như thế nào tôn kính lại đây. Chương 39, Hoành đao đoạt ái. Trương Thiên Tứ một bên thưởng thức ảnh chụp, một bên dùng tơ hồng xuyến đồng tiền, vội đến tắt đèn thời gian, cũng không có kết thúc công tác. Đường Kiệt đám người lấy ra di động, mở ra di động đèn tin chiếu sáng. Trương Thiên Tứ khêu đèn đánh đêm, rốt cuộc ở trước 12 giờ, hoàn thành này hạng nhất vĩ đại công tác. Ngày hôm sau, buổi sáng như cũng là làm từng bước mà đi học. Cơm trưa qua đi, Trương Thiên Tứ mới ra nhà ăn, lại bị một đám học tỷ cấp lớp kín. Này đó nữ sinh, có rất nhiều tối hôm qua dự định đùa hộ mệnh, hiện tại tới lấy hóa, có lại là nghe tin mà đến, cấp Trương Thiên Tứ đưa ảnh chụp cầu đùa hộ mệnh. Trong lúc nhất thời, nhà ăn trước cửa kín người hết chỗ. Nay cũng khó trách, trường học thần quái sự kiện, cho đại gia mang đến áp lực rất lớn, ai không sợ hãi. Trương Thiên Tứ hoảng sợ, phất tay nói, nhiều trăng thay, không nhiều lắm cũng. Ta đồng tiền đã không có, cho nên lần này hoạt động đến đây tính đến. Các vị học tỷ cầu đùa hộ mệnh, cuối tuần cùng thời gian, không gặp không về. Đã dự định đùa hộ mệnh các vị, cùng ta tới. Ngày đó ở Miếu Thành Hoàng Đô cổ thị trường, Trương Thiên Tứ tổng cộng được 50 cái đồng tiền, tối hôm qua đùa hộ mệnh liền dùng đi một nửa. Cam Tuyết Thuần dùng 5 cái, Chu Huy Nguyệt dùng một quả. Tính đến tính đi, Trương Thiên Tứ trên tay, trước mắt cũng liền 20 cái, lại phân đi xuống, thật sự không đủ dùng. Cho nên Trương Thiên Tứ tính toán hư hoảng một thương, cấp đường mà chạy. Chính là cầu đùa hộ mệnh người quá nhiều, nơi nào chịu phóng Trương Thiên Tứ đi, sôi nổi kéo lây Trương Thiên Tứ quần áo, kêu lên, Trương Thiên Tứ ngươi quá keo kiệt đi. Một cái tiền đồng đều không cho, cái gì thù cái gì oán. Đại gia nghe ta nói a. Trương Thiên Tứ phát điên, ra sức thoát khỏi lôi kéo, nói, đều an tĩnh một chút, nghe ta nói. Dự định đùa hộ mệnh các nữ sinh, trong lòng bình tĩnh, tự nhiên là giúp đỡ Trương Thiên Tứ nói chuyện, sôi nổi tiến lên trấn an khác nữ sinh. Dần dần, trường hợp rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Khụ khụ, đại gia nghe ta nói Trương Thiên Tứ khụ khụ hai tiếng, làm bộ làm tịch, lại bỗng nhiên ngửa đầu một lóng tay không trùng, há mồm kinh hô, à, địa bay. Tự nhiên phản ứng dưới, các nữ sinh đều là cả kinh, sau đó động tác nhất trí ngẩng đầu tới xem. Lúc này không chạy, càng đại khi nào. Veo ma một tiếng, Trương Thiên Tứ đã một miêu eo, chạy ra khỏi đám người, hướng nam sinh ký túc xá chạy như bay mà đi. Chờ đợi các nữ sinh phản ứng lại đây, Trương Thiên Tứ đã vọt tới mấy chục mét ngoại. Mau đuổi theo, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Có chút đanh đá nữ sinh, vẫn là không buông tha Trương Thiên Tứ, la lên một tiếng đuổi theo qua đi. Mà những cái đó đã dự định đùa hộ mệnh nữ sinh, càng là đương nhiên mà đuổi theo qua đi. Một ít bảo thủ nữ sinh, nguyên bản không nghĩ truy, nhìn đến tất cả mọi người đều đuổi theo, cũng chỉ hảo cắn răng một cái đuổi kịp. Tất cả mọi người đều truy, chính mình không thượng, ăn nhiều mệt ta. Vì thế, Giang Thành Đại học liền xuất hiện như vậy một màn một cái nam sinh ở phía trước, như chó nhà có tang hoảng sợ chạy như bay, một đại bang xinh đẹp nữ sinh, tay cử ảnh chụp ở phía sau đuổi theo, sóng gió mãnh liệt, thở hừng hộp. Trương Thiên Tứ nghe thấy phía sau tiếng bước chân vang, càng là hồn phi phách tán, liều chết về phía trước. Này nếu như bị bắt được, phòng trừng sẽ bị các học tỷ lúc trước bái quần áo soát người. Chỉ cần vọt vào nam sinh ký túc xá, vậy vạn sự đại cát. Các học tỷ lại bưu hãn, tổng không dám vọt vào nam sinh ký túc xá. Chính là vừa mới chuyển qua một cái lâu giác, Trương Thiên Tứ lại nhìn đến Kim Tư Vũ nên diện mà đến. Chạy trốn quá nhanh, Trương Thiên Tứ một cái thu thế không được, thiếu chút nữa một đầu đụng phải đi. Làm sao vậy trời cho? Kim Tư Vũ vội vàng bắt lấy Trương Thiên Tứ, hỏi. Đừng hỏi, chạy mau, mặt sau có mấy chục người muốn bắt ta. Trương Thiên Tứ lôi kéo Kim Tư Vũ tay, tiếp tục đi phía trước chạy. Kim Tư Vũ làm không rõ chẳng huống, đành phải đi theo chạy, một bên nói, ai muốn bắt ngươi a? Ta xe ở trường học ngoài cửa, nếu không, hướng ngoài cổng trường chạy đi. Vậy hướng ngoài cổng trường chạy. Trương Thiên Tứ nói, từ nơi này đến cổng trường, so đến nam sinh ký túc xá gần một chút. Mặt sau các nữ sinh truy quá lâu rác, lại thấy Trương Thiên Tứ cùng một vị mỹ nữ tay cầm tay về phía trước chạy, mắt thấy là đuổi không kịp. Ta Thái Dương, cư nhiên còn có nửa đường đánh cướp hoành đao đoạt ái. Đánh đá các nữ sinh, hướng về phía Kim Tư Vũ bóng dáng hô to gọi nhỏ, hai mắt phun hỏa. Trương Thiên Tứ cùng Kim Tư Vũ một hơi lao ra cổng trường, quay đầu nhìn lại, phía sau truy binh đã không thấy. Hô! Mệt chết ta! Kim Tư Vũ mồm to thở phì phò, cái chán thấy hãn, trước ngực phập phồng, nói, trời cho, ngươi đang làm cái quỷ gì, như thế nào có như vậy nhiều nữ sinh ở truy ngươi. Trương Thiên Tứ còn hảo, tuy rằng chạy vội hơn 1.000 mét, nhưng là lại khí định thần nhàn, vẻ mặt ủy khuất mà nói, ta cũng không rõ à, lớn lên xoáy lại không phải ta sai, vì cái gì các nàng sẽ không chịu buông tha ta. Phúc! Ngươi quả nhiên rất tuấn tú, lên xe đi. Kim Tư Vũ nhịn không được cười lên một tiếng, trợn trắng mắt, mở ra cửa xe. Ngồi trên xe, Kim Tư Vũ về phía trước khai một đoạn, ở ven đường bóng cây ngừng xe, hỏi, buổi chiều có cái gì an bài? Chiều nay gặp mặt, là đêm qua ước định, Trương Thiên Tứ nói, có chút chuẩn bị công tác, muốn ở hôm nay làm tốt. Người trước từ từ A, ta đem thiếu nợ trước còn. Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, bắt thông đường Kiệt điện thoại, làm hắn bí mật hành động, ra tới thấy chính mình. Hơn 10 phút về sau, đường Kiệt trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, trên mũi giá miêu tả kính, một bộ đại khẩu trang đem miệng che đến kín mít, nhìn đông nhìn tây, lén lút, đặc vụ giống nhau đã đi tới. Lão đại, có cái gì tuyệt mật nhiệm vụ sao, như vậy thận trọng. Đi đến bên cạnh xe, đường Kiệt khom lưng hỏi. Trương Thiên Tứ đem chính mình tủ quần áo chìa khóa đệ đi ra ngoài, nói, hồi ký túc xá, đem ta ba lô đưa tới. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đường Kiệt nhấc tay cúi chào, xoay người mà đi. Nhìn đường Kiệt đi xa, Trương Thiên Tứ lại cấp Cam Tuyết Thuần đánh một chiếc điện thoại, làm nàng trộm ra tới thấy chính mình. Trương Thiên Tứ hiện tại không dám hiện thân, này đó đồng tiền bùa hộ mệnh, chỉ có thể thông qua Cam Tuyết Thuần phát đi xuống. Lại qua nửa giờ, Cam Tuyết Thuần cùng đường Kiệt cùng nhau đổi tới, mở cửa lên xe. Trương Thiên Tứ tiếp nhận ba lô, tìm ra biên tốt đồng tiền, nhất nhất giao cho Cam Tuyết Thuần, thỉnh nàng đại lao phát. Cũng may này đó bùa hộ mệnh mặt trên, tối hôm qua đều viết tờ giấy nhỏ, ghi chú rõ từng người thuộc sở hữu. Như thế, Cam Tuyết Thuần dựa theo tên phát, cũng sẽ không làm lỗi. Kim Tư Vũ ở một bên nhìn, lúc này mới làm minh bạch, vì cái gì như vậy nhiều nữ sinh, đuổi theo Trương Thiên Tứ không bỏ. Cam Tuyết Thuần cùng đường Kiệt lĩnh mệnh mà đi, không cần nhiều lời. Xe hơi, Kim Tư Vũ hỏi, trời cho, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi nơi nào? Vùng ngoại ô, có cây táo hẻo lánh mảnh đất, biết nơi nào có sao? Trương Thiên Tứ hỏi. Tìm cây táo làm gì? Kim Tư Vũ khó hiểu, một bên nhíu mày suy tư này phụ cận nơi nào điều kiện thích hợp. Ta yêu cầu mấy cái táo một kiếm, hậu thiên buổi tối, đi rừng đào bãi tha ma giải cứu Điền Hiểu Hà, khả năng dùng được đến. Trương Thiên Tứ nói. Nói lên Điền Hiểu Hà, Kim Tư Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức đánh lửa lái xe, về phía trước chạy. Một bên nói, đi phụ cận thôn trang nhìn xem, tìm không thấy, cũng có thể hỏi người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lôi công điện mẫu. Kim Tư Vũ lái xe về phía trước, thẳng đến vùng ngoại thành. Cũng may Đại học Thành nguyên bản liền ở thành hương kết hợp bộ, về phía trước 10 dặm hơn, liền đã nhìn đến Giang Nam bức tường màu trắng đại ngói thôn trang. Tiếp tục về phía trước, thấy một cái cô linh linh thôn xóm, Kim Tư Vũ lái xe quải đi vào, thả chậm tốc độ. Bên đường tìm kiếm cây táo. Ven đường không được, khai vào thôn tử đi, dừng xe về sau, chúng ta đi đồng ruộng thượng tìm xem. Trương Thiên Tứ nói. Kim Tư Vũ gật gật đầu, đem xe chạy đến thôn đầu dừng lại, xuống xe tả hữu đánh giá. Vừa lúc có một cái bác gái đi tới, Kim Tư Vũ vừa lúc tiến lên hỏi thăm, hỏi, bác gái, xin hỏi một chút, này phụ cận đồng ruộng, có hay không hoang dại cây táo à? Các ngươi mua thủ à? Bác gái sửng sốt một chút, ngón tay thôn bắc, nói. Bên kia có một mảnh táo lâm, sau lại che lại trại nuôi heo. Hiện tại trại nuôi heo cũng hoang phế, bốn phía còn có một ít cây táo. Đa tạ bác gái, chúng ta đi xem. Trương Thiên Tứ cảm thấy như dùng, lập tức tỏ vẻ cảm tạ, ý bảo Kim Tư Vũ này liền nhích người. Hỏi khoảng cách,
nguyên lai cũng không xa, liền ở hướng bắc ba dặm nhiều mà một cái ruộng dốc thượng. Ở nông thôn con đường không tiện, hai người bỏ xe đi bộ, hướng bắc mà đi. Chơi cho, nói như vậy, bắt quỷ không đều là kiếm gỗ đào sao, như thế nào ngươi muốn táo một kiếm? Kim Từ Vũ hỏi. Bắt quỷ đương nhiên là kiếm gỗ đào, chính là ta chuẩn bị táo một kiếm, không phải bắt quỷ, mà là dùng để đối phó Thi Vương. Trương Thiên Tứ giải thích một chút, nói, gặp được Thi Vương, là một kiện rất nguy hiểm sự. Chuẩn bị không đầy đủ, chúng ta khả năng sẽ chết ở nơi đó. Như vậy nguy hiểm, chúng ta hậu thiên buổi tối, nhiều mang một ít người qua đi đi. Kim Từ Vũ nói, người nhiều, rừng đào bại tha ma lão quỷ nhóm cũng không đốc, còn sẽ ra tới, cùng chúng ta hai quân giằng co. Trương Thiên Tứ cười, nói, đến lúc đó, bọn họ tất cả đều chạy, ngươi cũng liền cả đời không thấy được Điền Hiểu Hà. Cho nên, chỉ có thể là chúng ta hai cái đi, những cái đó lão quỷ, mới có thể cùng Thi Vương cùng nhau ra tới. Vậy được rồi. Ta nghe ngươi an bài. Kim Từ Vũ có chút sợ hãi, nhưng là vì Điền Hiểu Hà, đành phải căng ra đầu đáp ứng. Khi nói chuyện, bác gái nói trại nuôi heo, đã gần ngay trước mắt. Trại nuôi heo là một cái tứ hợp viện hình thức giản dị kiến trúc, đại khái là hiệu quả và lợi ích không tốt, sớm đã người đi chẳng không. Trại nuôi heo bên ngoài, đích xác có thể nhìn đến thưa thất cây táo, bất quá đều không thô tráng, lớn nhất cũng liền cánh tay phẩm chất. Này đó cây táo có thể dùng sao? Kim Tư Vũ nhìn bốn phía, hỏi. Có thể, hơn nữa phi thường thích hợp. Trương Thiên Tứ hơi hơi mỉm cười, mở ra ba lô, lấy ra một cái tiểu xảo la bàn. Kim Tư Vũ lại hỉ, nhìn Trương Thiên Tứ đùa nghịch la bàn, hỏi, dùng la bàn làm gì? Không phải mỗi một cây táo, đều có thể dùng. Đối phó Thi Vương, ta yêu cầu xét đánh táo mục. Trương Thiên Tứ nhìn la bàn, nói. Kim Tư Vũ lại là ngẩn ngơ, nói, sấm đánh mục nhưng thật ra nghe nói qua, chính là nơi này nhiều như vậy táo mục, ngươi như thế nào biết nào một cây bị xét đánh quá? Này rất đơn giản a, ta có thể dẫn lôi tới phách, không phải có. Trương Thiên Tứ đắc ý mà cười, lại nhìn la bàn, tiếp tục tìm kiếm phương vị. Kim Tư Vũ ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây không trùng, nói, thời tiết này, sẽ xét đánh a. Ta nói, dẫn lôi sao? Lôi không tới, chúng ta đem nó dẫn lại đây. Lôi công điện mẫu, cùng ta quan hệ cũng không tồi, chờ hạ ta niệm một đạo chú ngữ, bọn họ tổng hội cấp cái mặt mũi. Trương Thiên Tứ nói, Kim Tư Vũ bán tín bán nghi, nhíu mày vô ngữ. Trương Thiên Tứ nâng la bàn, ở trại nuôi heo phụ cận chuyển động. Mười tới phút về sau, Trương Thiên Tứ tuyển định một cây táo, thu hồi la bàn. Này cây có thể dùng. Kim Tư Vũ hỏi. Căn cứ thiên can địa chi suy tính, này nhưng cây táo, sẽ ở hơn một giờ về sau, ở vào bát quái trung chấn vị. Chấn, đại biểu lôi, cho nên liền nó. Trương Thiên Tứ mở ra ba lô, lấy ra một ít đồ vật, bắt đầu bố trí. Đầu tiên là một cái nho nhỏ màu bạc diều, bị Trương Thiên Tứ phóng thượng không trung. Diều tuyến cũng là màu bạc, kéo ở không trung, rất khó phát hiện. Dùng diều dẫn lôi, đảo cũng là hợp lý, năm đó, ngoại quốc nhà khoa học Phở Giảng Lìn liền trải qua, hơn nữa thành công. Kim Tư Vũ ở một bên nhìn, âm thầm gật đầu. Chính là nhìn đến này vạn dặm không mây tình hảo thời tiết, Kim Tư Vũ lại có chút hoài nghi Trương Thiên Tứ sát xuất thành công. Diều phóng thượng trời cao về sau, Trương Thiên Tứ đem diều tuyến, hệ ở tuyển định kia khỏa cây táo thượng. Sau đó, Trương Thiên Tứ lấy ra ba tấc lớn lên một đoạn hương dây, bậc lửa cắm dưới tảng cây, lại ở thụ trước thiêu một đạo đùa giấy, đồng thời trong miệng lẩm bẩm niệm chú, giống như thực thận trọng thực dáng vóc tiểu tụy. Hóa vàng mã kết thúc, Trương Thiên Tứ lại đứng lên, nhìn xem bốn phía, đồng nhiên ngón tay không trung diều, tiếp tục niệm chú, dưới chân giẫm lên kỳ quái bước chân, như si tựa điên. Kim Tư Vũ ở một bên nhìn, càng thêm tò mò cùng kinh hỉ. Nàng thật sự làm không rõ, còn tuổi nhỏ Trương Thiên Tứ, từ đâu ra nhiều như vậy kịch bản. Ước chừng 2 phút về sau, Trương Thiên Tứ đình chỉ kỳ quái vũ đạo, lui về Kim Tư Vũ bên người, làm như có thật nói, kế tiếp chính là chờ đợi, ta đã cấp lôi công điện mẫu niệm chú ngữ, bọn họ thu được chú ngữ về sau, liền sẽ phát lôi giúp ta. Kim Tư Vũ tự nhiên không tin cái gì lôi công điện mẫu, nhưng là thấy Trương Thiên Tứ mất công, cũng cảm thấy có điểm hy vọng, nói, hảo, chúng ta liền chờ, xem ngươi chú ngữ linh không linh. Hai người rời đi vài bước, ở bóng cây hạ ngồi trên mặt đất. Kim Tư Vũ đang muốn nói điểm cái gì, điện thoại lại vang lên, là Trịnh Thụy đánh tới. Uy, Kim Đại Ngỗ tác ngươi cùng Trương Thiên Tứ ở nơi nào a? Ta tìm các ngươi có việc thương lượng. Điện thoại bên kia, Trịnh Thụy vội vàng mà nói. Trịnh Thụy cùng Kim Tư Vũ, một cái là hình cảnh, một cái là pháp ý ỉa, không thuộc về trên dưới cấp quan hệ. Chỉ là bởi vì công tác giao thoa, cho nên thường xuyên phối hợp công tác. Cho nên, Trịnh Thụy đối Kim Tư Vũ cũng thực khách khí, diễn xưng là Kim Đại Ngỗ tác. Pháp ý sao, ở qua đi chính là Ngỗ tác tiểu lại.
Ta ở Đông Giao, cùng Trương Thiên Tứ làm việc, nhất thời cũng chưa về.
Trịnh đội, có chuyện gì liền ở trong điện thoại nói đi.
Kim Từ Vũ nói.
Trong điện thoại nói không rõ, các ngươi ở địa phương nào, ta tới tìm các ngươi.
Trịnh Thủy nói.
Hảo đi, ta phát di động định vị cho ngươi.
Kim Từ Vũ treo điện thoại, đem chính mình trước mắt vị trí tọa độ cấp Trịnh Thủy đã phát qua đi.
Trương Thiên Tứ lại ngồi ở một bên, sự không liên quan mình bộ dáng, từ trong bao nhảy ra tối hôm qua một sấp nữ sinh ảnh chụp tới thưởng thức.
Xem mỹ nữ a.
Kim Từ Vũ thấu đi lên, đến gần nói.
Đúng vậy, dưỡng dưỡng nhãn.
Trương Thiên Tứ ngẩng đầu cười, lại cúi đầu tiếp tục xem.
Kim Từ Vũ vô ngữ, trợn trắng mắt, lại cầm lấy di động, lật xem chứa đựng ở bên trong một ít án kiện tư liệu, tiêu ma thời gian.
Cũng không biết qua bao lâu, đồng nhiên có một tia gió lạnh thổi tới.
Kim Từ Vũ vừa nhấc đầu, mới phát hiện thời tiết lặng lẽ thay đổi, khắp nơi mây đen tiệm sinh, màn trời buông xuống, thái dương trốn vào tầng mây.
Chẳng lẽ tiểu tử này, thật là có bản lĩnh câu thông lôi công điện mẫu?
Kim Từ Vũ vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lại đánh giá Trương Thiên Tứ liếc mắt một cái.
Hải, Kim Từ Vũ, Trương Thiên Tứ.
Phía nam đồng ruộng đường nhỏ thượng, Trịnh Thụy chính vội vàng chạy tới, một bên phất tay kêu to.
Tới thực mau a, Trịnh đội.
Kim Từ Vũ đứng lên, hơi hơi mỉm cười.
Ta này hiệu suất, toàn hệ thống đệ nhất.
Trịnh Thụy nhếch miệng cười, nhìn Trương Thiên Tứ, hỏi, Trương Thiên Tứ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì chuyện xấu?
Trương Thiên Tứ đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên biến sắc, che lại cái mũi nhảy dựng lên, ngón tay Trịnh Thụy kêu to, ai nha ngọa tào.
Trịnh đội, ngươi tối hôm qua lại không tắm rửa.
Trịnh Thụy trên mặt vừa kéo, dở khóc dở cười, ngón tay không trùng, nói, ta thể, ta tối hôm qua tắm rồi, như có lời nói dối, thiên lôi đánh xuống.
Răng rắc sát.
Đúng lúc vào lúc này, vân không trung một đạo kinh điện thiểm quá, theo sau một tiếng tiếng sấm kinh thiên động địa.
Trịnh Thụy phía sau cây táo đột nhiên run lên, trên đầu cành lá cây, bị phách thích đáng không loạn vũ, sản sạt rung động.
Chương 41, xuất đao.
Trịnh Thụy giờ phút này, cũng liền đứng ở cây táo trước 7-8 thước xa địa phương. Cho nên này một đạo sấm sét, tựa hồ liền ở Trịnh Thụy trên đầu nổ vang.
Trịnh Thụy hoảng sợ với tiếng sấm lực rung động, còn tưởng rằng chính mình độc thề nghiệm ấn, lập tức ngao mà một tiếng. Trận trắng mắt ngã ngồi trên mặt đất.
Trịnh đội.
Kim Từ Vũ cũng cho rằng Trịnh Thụy bị sét đánh trúng, sợ tới mức hoa dung thất sắc, phát tới.
Trương Thiên Tứ một phen kéo lấy Kim Từ Vũ, cười nói, không có việc gì, không chết được.
Trịnh Thụy quay đầu nhìn xem bốn phía, mờ mịt nói, không, không đánh chúng ta.
Tiếng sấm lại tới nữa, lại không chạy liền đánh chúng ngươi.
Trương Thiên Tứ dùng tay một lóng tay không trung.
Veo ma một chút, Trịnh Thụy ngay tại chỗ bỏ lên, con thỏ giống nhau lao ra thật xa.
Trương Thiên Tứ cười ha ha, Kim Từ Vũ cũng yên tâm, khanh khách mà cười.
Hảo, hiện tại sấm đánh mộc đã có, mang về là được.
Trương Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện kia chỉ diều, đã chịu vừa rồi sấm sét ảnh hưởng, đã nghiêng nghiêng mà bay xuống xuống dưới.
Kim Từ Vũ có chút lo lắng, nói, trời cho, trước đừng cử động diều tuyến, phòng ngừa còn có sấm sét.
Không có việc gì, ta chú định không có bị sét đánh vận mệnh, không sợ.
Trương Thiên Tứ không sao cả, giải khai diều tuyến. Đem diều thu trở về.
Thu tuyến quá trình thực thuận lợi, quả nhiên không có việc gì.
Thu diều về sau, sắc trời cư nhiên sáng sủa một chút, trên đỉnh đầu mây đen, đang ở thối lui.
Trương Thiên Tứ chỉ vào kia khỏa bị sét đánh quá cây táo, đối Trịnh Thụy nói, Trịnh đội trưởng, phiền thoái ngươi đem này cây lộng đoạn, chúng ta muốn mang về.
Lớn như vậy một thân cây, ta cái gì cũng chưa mang, như thế nào lộng đoạn.
Trịnh Thụy nhìn lướt qua, lập tức ồn ào lên, các ngươi làm thần côn. Không nên tùy thân mang theo một phen bảo kiếm gì đó sao?
Như thế nào kêu ta động thủ, ta dùng hàm răng cắn sao?
Kia khỏa cây táo không tính thô tráng, nhưng là cũng thành công người cánh tay thô, tưởng bàn tay trần lộng đoạn nó, cơ hồ không có khả năng.
Ta tùy thân mang theo bảo kiếm đại đao, các ngươi cảnh sát thúc thúc, có thể hay không đem ta trở thành nguy hiểm phần tử bắt lại?
Trương Thiên Tứ trợn trắng mắt, nói, ta nhưng thật ra muốn mang một cây phương thiên hỏa kích, chính là thời đại này không cho phép a.
Kim Từ Vũ cũng nhíu mày, nói, đúng vậy, chúng ta không mang công cụ tới.
Không bằng như vậy đi, phản hồi phụ cận đồng hương trong nhà, mượn một phen dịu hoặc là cơ tới.
Không cần như vậy phiền thoái.
Trương Thiên Tứ lắc đầu, nói, không cần như vậy phiền thoái, ta nơi này có đem giấy đao, ta đến đây đi.
Giấy đao.
Trịnh Thụy sửng sốt.
Trương Thiên Tứ không phản ứng hắn, chậm gì gì mà lấy ra một cái giấy xoắn tới, ở trong tay triển khai.
Ngoa tạo, ngươi lừa tiểu hải từ đâu?
Một trương trang giấy có thể chém đứt đại thụ.
Trịnh Thụy ngón tay Trương Thiên Tứ, liên tục lắc đầu.
Kim Từ Vũ lại thấy thức quá này đem chấn ngục đao, đối Trương Thiên Tứ rất có tin tưởng, rất có hứng thú mà nhìn.
Không tin đúng không?
Đánh cuộc A.
Trương Thiên Tứ nhàn nhạt mà nói.
Đánh đố liền đánh đố, ngươi nói đánh cuộc gì?
Trịnh Thủy nói.
Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, nếu ta dùng này đem giấy đao phách chặt đứt cây táo, ngươi về sau liền lấy ta vì lão đại, đối ta ngôn từ kế nghe, quát mắng không một câu oán hận. Ngược lại, cũng là như thế, ta làm không được, liền phụng ngươi vì lão đại, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm gì. Một lời đã định, bất quá muốn nói rõ ràng, có vi đạo nghĩa cùng pháp luật sự, ta không làm.
Trịnh Thủy nói.
Đáp ứng ngươi, một lời đã định.
Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, nhẹ buông tay, chấn ngục đao lại cuốn lên.
Trịnh Thủy lại hỉ, mở to hai mắt nhìn Trương Thiên Tứ, xem hắn như thế nào dùng giấy đao, đem trước mắt cây táo chém đứt. Theo hắn xem ra, Trương Thiên Tứ kia thành đao, liền một cây hao thảo cũng chém không ngừng.
Kim Tư Vũ lại liếc Trịnh Thủy liếc mắt một cái, từ từ nói, Trịnh đại đội trưởng, ta cảm thấy ngươi thua, chuẩn bị cấp Trương Thiên Tứ làm tiểu đệ đi.
Đối với Trương Thiên Tứ năng lực, Kim Tư Vũ hiện tại là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì này 10 ngày qua, nàng chính mắt gặp được Trương Thiên Tứ các loại thần kỳ thủ đoạn. Tỷ như chiều nay dẫn lôi, Trương Thiên Tứ cũng không thể tưởng tượng mà làm được.
Ta không tin ta sẽ thua.
Trịnh Thụy cười hắc hắc, dù bận vẫn đúng dung địa điểm nổi lên một viên yên.
Trương Thiên Tứ không chút hoang mang, lấy ra kia một khối màu đen lụa bố, chính là thiên sư thu quỷ cờ, đem chi vây quanh ở cây táo hệ rễ.
Thu quỷ cờ bên trong lão quỷ cung tự quý, cảm nhận được nguy hiểm. Ở lụa bố ra sức dãy rủa, mang theo lụa bố không gió tự động, bay phất phới.
Đừng lộn xộn, nếu không một đao bổ ngươi, cũng đừng trách ta.
Trương Thiên Tứ lui ra phía sau hai bước, đột nhiên một cái xoay người, tay phải vung lên, tranh mà một tiếng khiếu vang, chấn ngục đao đã là ra tay, hướng về hắc lụa bố thượng duyên khẩu bổ tới.
Ô!
Lưỡi dao quải phong, gào thét có thanh.
Ca mà một tiếng vang nhỏ, Trịnh Thụy thấy kia trang giấy đao đã từ cây táo thượng huy qua đi.
A thiên sư thu quỷ cờ. Lão quỷ cung tự quý phát ra hét thảm một tiếng.
Đó là chấn ngục đao sắc bén sát khí phát tán ra tới, làm cung tự quý cảm nhận được một loại đáng sợ tuyệt vọng.
Trịnh Thụy bị lão quỷ kêu thảm thiết hoảng sợ, đột nhiên biến sắc, mà Kim Tư Vũ lại ở trong dự liệu, mắt thấy chấn ngục đao phách qua cây táo, không khỏi lớn tiếng khen hay.
Hết thảy đều ở điện quang thạch hỏa chi gian, Trương Thiên Tứ thu đao, giấy cuốn lùi về trong tay áo.
Cây táo dần dần nghiêng lệch, theo sau ầm ầm ngã xuống đất.
Lão quỷ cung tự quý còn ở kêu thảm thiết, kéo ra một cái thật dài người âm cuối.
Khóa lại cây táo hệ rễ màu đen lụa bố bình yên không tổn hao gì, bởi vì vết đao vừa vặn bình lụa bố thượng duyên.
Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Trịnh Thụy sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm, Trương Thiên Tứ, ngươi là cái chân thần côn, không phải
giả thân côn.
Không lớn không nhỏ, về sau kêu ta lão đại, nếu không ta một đao thiến ngươi.
Trương Thiên Tứ trừng mắt nhìn Trịnh Thụy liếc mắt một cái, đi lên cây táo trước, cởi xuống hắc lụa bố. Hướng về phía trước di động đến thân cây thượng bộ, lại lần nữa đem thân cây bao vây lại.
Bởi vì hiện tại cây táo, còn mang theo to rộng tán cây, khó có thể mang về, cho nên, còn muốn chém thành vài đoạn mới có thể.
Sấm đánh mục lấy tài liệu, giống nhau cũng chỉ muốn cây cối trung đoạn.
Nga!
Đúng đúng, lão đại!
Là cái chân thần côn!
Trịnh Thụy từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt ngượng ngùng, xấu hổ mà nói lắp nói, lão, lão đại!
Về sau ta bối hạ xưng hô ngươi lão đại! Chính là ở người khác trước mặt, cái này xưng hô cũng không dám dùng a, tốt xấu ta cũng là cái quan sai, ta phải chú ý hình tượng.
Hơn nữa có một số việc, là kỷ luật thượng không cho phép.
Đường đường đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhận một cái thần côn làm lão đại, bị mặt trên đã biết, khẳng định muốn đã chịu phê bình cảnh cáo.
Tuy rằng này lão đại tiểu đệ xưng hô, chỉ là diễn xưng, chỉ là lén vui đùa, chính là rốt cuộc có tổn hại quan sai hình tượng.
Ta là lão đại, ngươi là tiểu đệ, này chỉ là chúng ta quan hệ cá nhân.
Mặt khác trường hợp, không miễn cưỡng ngươi.
Trương Thiên Tứ lười biếng mà nói.
Trịnh Thụy như phùng đại xá, vội vàng cười làm lành, đa tạ.
Lão đại!
Cùng Trương Thiên Tứ đánh đố, ngươi không phải tìm không thoải mái sao?
Kim Tư Vũ đồng tình mà nhìn Trịnh Thụy, khẽ lắc đầu.
Trịnh Thụy tắc hung tận mà trừng mắt nhìn Kim Tư Vũ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nha đầu chết tiệt kia, không nói sớm.
Trương Thiên Tứ lại vội vàng chính mình sự, ở cây táo thân cây trung thượng bộ hệ hảo hắc lụa bố, chuẩn bị lại một lần xuất đao.
Pháp sư, cầu ngươi đừng lại làm ta sợ, lại đến một lần, ta liền phải hồn phi phách tán.
Thu quỷ cờ cung tự quý, run rẩy xin tha.
Ta chỉ là mượn dùng ngươi quỷ khí, tới kích phát ta chấn ngục đao, không giết ngươi, đừng sợ.
Ngươi nếu là không phối hợp, ta cũng thật chém ngươi.
Trương Thiên Tứ lạnh lùng cười, vung tay lên, chấn ngục đao lại lần nữa bổ ra.
Ô!
Chấn ngục đao thất luyện giống nhau xẹt qua, cây táo tán cây đoạn rừng ở mà, cung tự quý lại phát ra hét thảm một tiếng, lại không tiếng động âm.
Cái kia lão quỷ không phải đã chết đi?
Kim Tư Vũ lắp bắp kinh hãi, hỏi.
Chương 42, hung trạch.
Không có,
là bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Tứ cười, lại đem màu đen lụa bố khóa lại thân cây trung đoạn. Lần thứ ba xuất đao về sau, cây táo rốt cuộc tách ra thành 1 mét dài hơn 2 đoạn có gỗ, như thế liền có thể bỏ vào xe hơi mang về. Trương Thiên Tứ thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trịnh Thụy thực tự giác đem 2 đoạn táo một khiêng trên vai. Trên đường, Trịnh Thụy vẫn là đối chấn ngục đao thần kỳ nhớ mãi không quên, hỏi Trương Thiên Tứ: Lão đại, ta chính là làm không rõ, vì cái gì ngươi trang giấy đao có thể chém đứt đại thụ? Cái này kêu chấn ngục đao, gặp được quỷ thời điểm liền sẽ biến thành đao thật, chém đứt đại thụ chẳng có gì lạ. Đạo hạnh cao thâm pháp sư có thể lợi dụng chấn ngục đao khai sơn nứt thạch. Trương Thiên Tứ nói: Chính là vì cái gì gặp gỡ quỷ thời điểm liền sẽ biến thành đao thật? Trịnh Thụy dây dưa không thôi. Trương Thiên Tứ quay đầu nhìn Trịnh Thụy liếc mắt một cái, nói: Đây là một loại âm dương cảm ứng, đạo gia thủ đoạn đối quỷ khí cảm ứng. Tỷ như một khối nam châm ở vàng bạc đồng tích cục đá đầu gỗ trước mặt, vô pháp bày ra từ tính, gặp được thiết khí tắc không giống nhau. Cho nên ta chấn ngục đao cũng là ở có điều kiện dưới tình huống mới có thể đoạn mục. Đem thu hồn cờ khóa lại trên cây, chính là lợi dụng bên trong lão quỷ tới kích phát chấn ngục đao, minh bạch. Ha ha, vấn đề này ta xem như là minh bạch. Trịnh Thụy cười to, rồi lại nói: Đúng rồi lão đại, cái kia lão quỷ lại là cái quỷ gì? Vì cái gì sẽ ở ngươi miếng vải đen? Ngươi lại là cái quỷ gì? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy vấn đề? Trương Thiên Tứ trừng mắt. Lão đại phát hỏa, Trịnh Thụy đành phải cười hắc hắc, nói: Hảo đi, ta không hỏi. Kim Tư Vũ tách ra đề tài, hỏi: Trịnh đội, ngươi không phải tìm chúng ta có việc gấp sao? Rốt cuộc chuyện gì, ngươi còn chưa nói a? Nga nga, là trường học bên kia sự 49 cái hiểm nghi người, đều đã liên hệ hảo, ngày mai buổi tối, ở cầu thật lâu tiểu lễ đường tụ tập. Bất quá, thời gian thượng lại không phải 9 giờ, mà là 8 giờ. Trịnh Thụy trầm ngâm một chút, nói: Chúng ta sớm định ra thời gian, là 9 giờ. Chính là phó hiệu trưởng Lý Soái Bằng nói, hắn còn có khác sự, cho nên thời gian muốn trước tiên. Ngươi nói, Lý Soái Bằng sửa lại thời gian, có phải hay không hiểm nghi lớn một chút? Còn có, thời gian này sửa đổi, đối chúng ta hành động, có hay không ảnh hưởng? Sớm một chút muộn một chút, với ta mà nói không sao cả, chỉ cần hiểm nghi người toàn bộ trình diện liền hảo. Đến nỗi ai hiểm nghi đại, không cần suy đoán, đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn đến trực tiếp nhất chứng cứ. Trương Thiên Tứ nói. Trịnh Thụy hưng phấn, liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão đại, chúng ta sở hữu bảo, nhưng đều đè ở trên người của ngươi à, chỉ mong ngươi đừng thất thủ, làm chúng ta khó làm. Cái này Trịnh Thụy, nghĩ lại lên cũng là một cái đậu bức, không biết xấu hổ, hơn 40 tuổi người, đi theo Trương Thiên Tứ mặt sau kêu lão đại, một chút cũng không e lệ. Chỉ mong ngươi không cần miệng quá đen, được chưa? Trương Thiên Tứ lại là trừng mắt. Hảo hảo, ta nhắm lại chính mình điều miệng. Trịnh Thụy cười hắc hắc, lại bài trừ một cái đầu bức biểu tình. Tới rồi ven đường, 3 người lái xe phản thành. Trịnh Thụy cũng là lái xe tới, ở phía trước dẫn đường. Kim Tư Vũ chở Trương Thiên Tứ, theo ở phía sau. Trương Thiên Tứ nhìn con đường phía trước, đống nhiên nói, đúng rồi Kim Đại Mỹ Nữ, sớm đánh một hiện tại có, chính là chế tác táo một kiếm, còn phải yêu cầu một chỗ. Ta trụ trường học trong ký túc xá, thật sự có chút không có phương tiện, tổng không thể đem ký túc xá biến thành nghề một xưởng đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực không có phương tiện, mỗi lần đi tìm người thời điểm. Kim Tư Vũ đánh tay lái, nói, ta bằng hữu ở đại học phụ cận, liền có một bộ 4-2 thính phòng trống, trang hoàng tinh mỹ, gia cụ đầy đủ hết, tùy thời có thể ở đi vào. Nếu không, ngươi dọn cái ra. Là ngươi bạn trai phòng ở. Nếu là ngươi bạn trai phòng ở, ta liền không đi, ta sẽ ghen. Trương Thiên Tứ quay đầu hỏi. Kim Tư Vũ phốc mà cười, nói, không phải, ta còn không có bạn trai, vẫn luôn không có. Đó là một cái bằng hữu bình thường phòng ở, 3 năm không ai ở, là cái hung trạch. Hung trạch. Ha ha, trách không được Kim Đại Mỹ Nữ như vậy nhiệt tâm. Lại muốn gọi ta trụ đi vào, giúp ngươi bằng hữu miễn phí bắt quỷ, đúng không? Trương Thiên Tứ lúc này mới phản ứng lại đây. Quả nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nếu không phải hung trạch, ai nguyện ý như vậy không, lại nguyện ý miễn phí đưa cho người khác trụ. Cái gì kêu miễn phí bắt quỷ a? Ngươi hóa giải kia trong phòng sát khí, liền có thể ở nơi đó miễn phí trụ đi xuống, thẳng đến ngươi tốt nghiệp đại học. Ngươi đem phòng ở phân thuê, 3 năm xuống dưới, cũng là cái tiểu phú ông. Kim Từ Vũ dụ chi lấy lợi. Ta có thể ở nơi đó miễn phí trụ 3 năm, toàn quyền tiếp quản hết thảy. Trương Thiên Tứ có điểm động tâm. Kim Tư Vũ trịnh trọng mà gật đầu một cái. Hảo đi, cái này sinh ý ta tiếp, nếu có thể, đêm nay ta liền dọn đi vào. Trương Thiên Tứ búng tay một cái, nói. Kia hảo,
ta mang ngươi trở về lấy chìa khóa. Kim Tư Vũ cũng gật đầu một cái, nói, bất quá ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận, nếu ngươi cũng chết ở bên trong, kia hung trạch liền càng hung. Yên tâm đi, ta so quỷ càng hung. Trương Thiên Tứ lười biếng mà nói. Khi nói chuyện đã vào nội thành, Kim Tư Vũ trong điện thoại cùng Trịnh Thụy đánh thanh tiếp đón, mang theo Trương Thiên Tứ, thẳng đến chính mình nơi, đi lấy hung trạch chìa khóa. Kim Tư Vũ lên lầu thời điểm, Trương Thiên Tứ không có đi theo, ở dưới lầu tập thể hình trong sân, mở ra di động, xem xét có vô điện thoại hoặc là tin nhắn. Di động một khai, mấy chục điều chưa tiếp điện thoại tin nhắn nhắc nhở, tích 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 vang cái không ngừng, đều là bạn cùng phòng Đường Kiệt đám người đánh tới. Trương Thiên Tứ đang muốn hồi bắt qua đi, Đường Kiệt điện thoại, rồi lại đánh tới. Uy, đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì? Gọi hồn A. Trương Thiên Tứ hỏi. Lão đại, không phải chúng ta gọi hồn, là những cái đó các học tỷ ở gọi hồn A. Đường Kiệt ở trong điện thoại thực hưng phấn, nói. Các học tỷ đều thực nhiệt tình mà đưa tới ảnh chụp, làm chúng ta huynh đệ chuyển giao cho ngươi. Lão đại, này nửa ngày thời gian, chúng ta tam huynh đệ đã giúp ngươi thu 50 nhiều bức ảnh. Lại có 1-2 ngày, Giang Thành Đại học sở hữu mỹ nữ, đều tận nhập trong túi. Đúng rồi, ngươi yên tâm, đều là xinh đẹp muội tử, xấu, chúng ta đều không thu. Trương Thiên Tứ đầu tức khắc lớn một vòng, hướng về phía điện thoại quát, các ngươi tìm đường chết ta, chạy nhanh cho ta đình chỉ thu ảnh chụp. Chạy nhanh. Lão đại, phiên thẻ bài không phải càng nhiều càng tốt sao? Đường Kiệt ở bên kia nhỏ giọng nói thầm, tràn đầy ủy khuất. Hảo ngươi muội, chờ ta trở lại, xem ta không hủy đi các ngươi xương cốt. Trương Thiên Tứ cơ hồ nổi điên, khan cả giọng mà rít gào. Một quả đồng tiền gần 200 khối a, chính mình lại không phải người giàu có cự phú, nơi nào chịu được như vậy miễn phí đại phái đưa. Kim Tư Vũ từ trên lầu xuống dưới, thật xa liền nghe thấy được Trương Thiên Tứ rít gào, nhíu mày nói, phát sinh chuyện gì, lớn như vậy tính tình. Không có việc gì, đưa ta đi hung trạch đi, làm bên trong ác quỷ bóp chết ta hảo, cuộc sống này vô pháp qua. Trương Thiên Tứ ảm đạm, sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Chương 43, biến sắc mặt. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, như thế nào như vậy bi quan A? Kim Tư Vũ cười hỏi. Trương Thiên Tứ thật dài mà thở dài, nói, lớn lên xoái, là ta đời này lớn nhất sai, hiện tại trong trường học sở hữu mỹ nữ, đều quấn lấy ta không bỏ. Ai? Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, lại không làm đại xoái ca. Phúc! Lại là đồng tiền bùa hộ mệnh sự đi. Đừng như vậy tự luyến, các mỹ nữ thích ngươi tiền đồng, không thích người của ngươi. Đem đồng tiền giao ra đi, không phải không có việc gì. Kim Tư Vũ cuối cùng minh bạch sao lại thế này, lôi kéo Trương Thiên Tứ đi hướng xe hơi, một bên nói. Không cần lừa mình dối người, Kim Đại Mỹ Nữ, chẳng lẽ ngươi cùng ta ở bên nhau, cũng là vì ta mấy cái tiền đồng. Chẳng lẽ ta đem tiền đồng giao cho ngươi, ngươi liền bỏ được rời đi ta. Trương Thiên Tứ vẻ mặt ngạo kiều mà kéo ra cửa xe, ngồi ở ghế phụ vị thượng. Kim Tư Vũ lắc đầu, cười lái xe mà đi. Cùng Trương Thiên Tứ đánh nước miếng trượng, là vĩnh viễn không có kết cục, cho nên Kim Tư Vũ không muốn nhiều lời. Kim Tư Vũ theo như lời hung trạch, liền ở Giang Thành Đại học Đông Bắc biên giới ngoại một cái trong tiểu khu. Tiểu khu nửa cũ nửa mới, thuộc về tiểu cao tầng, gọi là Giang Tân Nhã Huyện, hoàn cảnh còn hảo. Giang Tân Nhã Huyện tây sườn tường vây, cách một cái ngõ nhỏ, chính là Giang Thành Đại học Đông sườn tường vây. Cho nên, ở chỗ này trong tiểu khu, cũng có rất nhiều thuê hộ gia đình, là Giang Thành Đại học lao sư học sinh. Lúc này, sắc trời đem vãn, trong tiểu khu đã là vạn ra ngọn đèn dầu. Duy độc cái này thứ 9 đống, có điểm âm khí dày đặc. Kim Tư Vũ dẫn đường, mang theo Trương Thiên Tứ, đáp thang máy, thẳng đến thứ 9 đống lâu 703 thất. Ra thang máy, đứng ở 703 trước cửa, Kim Tư Vũ quay đầu lại chỉ vào đối diện, thấp giọng nói, bởi vì nháo quỷ. Cho nên 703 đối diện cùng lầu trên lầu dưới, đều dọn đi rồi. Ngươi trụ đi vào về sau, nếu gặp cái gì, nhưng đừng hy vọng kêu người khác cứu mạng A. Quỷ tài sẽ kêu cứu mạng, yên tâm đi. Trương Thiên Tứ không sao cả mà cười. Nói như vậy, gia trạch chi quỷ lực sát thương, xa xa thấp hơn giã ngoại lão quỷ, cho nên Trương Thiên Tứ không để bụng. Nơi này dù sao cũng là thành thục tiểu khu, có tràn đầy nhân khí, bất luận cái gì quỷ hồn, đều sẽ có chút kiêng kỵ. Nếu một hai cái bình thường tiểu quỷ, liền có thể ở phố xá xâm ướt trong đám người hoành hành không cố kỵ, kia còn có thiên lý sao? Kim Tư Vũ cũng biết Trương Thiên Tứ bản lĩnh, gật gật đầu, mở ra nhập hộ môn. Bởi vì tầng lầu rất cao, thông gió tốt đẹp, cho nên trong phòng cũng không có trong tưởng tượng mùi mốc. Trong phòng đồ điện chốt mở, cũng đều là hoàn hảo không tổn hao gì, Kim Tư Vũ khai phòng khách đèn, mang theo Trương Thiên Tứ nơi nơi tham quan. Đây là 4 thất 2 thính phòng ở, 3 cái phòng ngủ, ngoài ra còn thêm một cái tiểu thư phòng. Mỗi cái trong phòng, đều ra cụ đủ, không nhiễm một hạt bụi. Phòng khách nhà ăn cùng phòng bếp, cũng đều công năng đầy đủ hết,
sở hữu gia cụ tất cả không thiếu. Trương Thiên Tứ thực mau xem xong rồi toàn bộ phòng ở, hỏi, thực sạch sẽ à, thường xuyên có người quét tước sao?
Mỗi tuần đều sẽ quét tước một lần, thông thường là 3-4 người cùng nhau tới, đuổi ở đại giữa trưa thời điểm.
Kim Từ Vũ nói,
chủ hộ là ai?
Vương Khải, một cái địa ốc khai phá thương.
Kim Tư Vũ cười cười, nói, Vương Khải còn có một bút đại sinh ý, muốn ta tìm kiếm bắt quỷ hàng yêu cao nhân, không biết ngươi có hay không hứng thú.
Phải không, không biết này đại sinh ý đến tột cùng có bao nhiêu đại?
Trương Thiên Tứ rất có hứng thú hỏi.
Kim Tư Vũ hơi hơi mỉm cười, ở trên sofa ngồi xuống, nói, nếu ngươi có thể giải quyết Vương Khải phiền thoái, ta phỏng chừng không thua kém 50 vạn thù lao.
50 vạn.
Trương Thiên Tứ cân nhắc một chút, nếu thật sự có 50 vạn tới tay. Như vậy có thể mua rất nhiều ngũ đế đồng tiền A, toàn bộ đại học sinh đẹp học tỷ, không đều là chính mình người.
Kim Tư Vũ nhìn chằm chằm Trương Thiên Tứ, chờ đợi hắn trả lời.
Trương Thiên Tứ thu hồi về các học tỷ tốt đẹp ảo tưởng, nói, cái này giá cả, ta thực động tâm.
Không biết cái này Vương Khải gặp gỡ phiền thoái, cụ thể là cái gì?
Tình huống không hiểu biết rõ ràng, ta không dám tùy tiện đáp ứng.
Vạn nhất giải quyết không được, không phải mất mặt.
Không nổi, chờ ngươi giải quyết gương đồng lâu sự. Sẽ giúp ta giải quyết rừng đảo bãi tha ma quỷ, cứu gia Điền Hiểu Hà, ta liền an bài ngươi cùng Vương Khải gặp mặt.
Đến lúc đó, các ngươi cẩn thận nói chuyện.
Trương Thiên Tứ gật gật đầu, nhìn xem nhà ở, nói, chúng ta đây đi ra ngoài ăn cơm chiều đi, cũng không còn sớm.
Xin lỗi, ta còn có khác sự, xin lỗi không tiếp được.
Kim Tư Vũ lại cười, đem 703 chìa khóa ném ở trên bàn trà, xoay người mà đi, nói, ta đi trước một bước, ngươi nhiều hơn bảo trọng, hy vọng ngày mai tái kiến.
Uy, nói được như vậy bi thương tuyệt vọng, như thế nào không tới cái hôn đường A?
Trương Thiên Tứ nhìn Kim Tư Vũ bóng dáng, nói thầm một câu.
Chính là Kim Tư Vũ có thai như điếc, trực tiếp ra cửa, đi thang máy đi xuống lầu cũng.
Trương Thiên Tứ nhìn chung quanh bốn phía, cảm thấy có điểm hưng phấn, như vậy một đại căn hộ, từ đây chính là chính mình.
Nơi này đồ điện gia cụ đầy đủ mọi thứ, có thể so trường học ký túc xá điều kiện, hảo 100 lần.
Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Tứ lại cầm lấy di động, cấp Đường Kiệt đánh một chiếc điện thoại.
Chuyện gì a lão đại?
Đường Kiệt thật cẩn thận hỏi.
Đem ta tắm rửa quần áo, đưa đến trường học phía đông Giang Tân Nhã huyện 9 đống 703 thất.
Đúng rồi.
Đem các ngươi thu những cái đó thẻ bài, cũng cho ta mang đến.
Trương Thiên Tứ nói.
Chính là ta không có ngươi tủ quần áo chìa khóa a.
Đường Kiệt nói.
Cậy khóa đi, duy tu phí đừng lo lắng, thử ngươi sinh hoạt phí khấu.
Trương Thiên Tứ nói.
Tốt, đa tạ lão đại, ta đã biết điện thoại bên kia, Đường Kiệt biểu tình có thể nghĩ.
Trương Thiên Tứ treo điện thoại, mở ra trong phòng sở hữu đèn, nơi nơi đi dạo, ở chính mình lãnh địa tuần tra.
Không bao lâu, Đường Kiệt đem đồ vật tặng tiến vào, vừa vào cửa, liền há to miệng, kêu lên, lão đại, ngươi phát tài à, thuê lớn như vậy xa hoa phòng ở.
Không phải thuê tới, là người khác mời ta trụ.
Trương Thiên Tứ tiếp nhận quần áo của mình, ném ở hướng nam phòng ngủ chính, đẩy Đường Kiệt ra cửa, đi, đi ra ngoài ăn cơm chiều.
Những cái đó các học tỷ ảnh chụp, hiện tại không có thời gian thưởng thức. Chờ đến cơm chiều về sau lại xem đi.
Lão đại, ta có thể dọn lại đây trụ sao?
Đường Kiệt lưu luyến về phía ngoài đi, một bên hỏi.
Có thể, tiền thuê nhà 1 vạn khối một tháng.
Trương Thiên Tứ nhàn nhạt mà nói.
Đường Kiệt tức khắc câm miệng, hâm mộ ghen tị hận mà thở dài một hơi.
Len ken một thanh âm vang lên, thang máy tới rồi.
Cửa thang máy mở ra một cái phùng chốc lát, thang máy xương một cổ gió lạnh phát ra, Trương Thiên Tứ cùng Đường Kiệt, đồng thời đánh một cái lạnh run.
Ngoa tạo, hảo lãnh.
Đường Kiệt nhịn không được nói một tiếng.
Cửa thang máy dần dần toàn bộ mở ra, chỉ thấy thang máy trong một góc, đứng một cái khuôn mặt rảo hảo tuổi trẻ nữ tử.
Nàng kia khoác tóc, trong tay dẫn theo túi sách, người mặc váy dài, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt hơi mang u buồn, đối tiến vào Trương Thiên Tứ cùng Đường Kiệt làm như không thấy.
Trương Thiên Tứ liếc mắt một cái đảo qua, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, mà Đường Kiệt lại nhịn không được, tặc hề hề mà trộm đánh giá cái kia tuổi trẻ muội tử.
Cửa thang máy đóng cửa. Thang máy khởi động xuống phía dưới.
Tới rồi lầu 6 thời điểm, thang máy thực cổ quái mà ngừng một chút, nhưng là không có người tiến vào.
Bệnh tâm thần, nhất định là nhà ai hùng hài tử ở hồ nháo.
Đường Kiệt mắng một câu, đóng cửa cửa thang máy.
Thang máy tiếp tục chuyến về, qua 5 tầng, nàng kia tựa hồ muốn ra thang máy, liền từ bên trong góc, hướng về cửa thang máy đi rồi 2 bước.
Chính là mới vừa động bước, nàng trong tay bao lạch cạch một tiếng ngã xuống trên mặt đất.
Nàng bao đại khái không có kéo hảo lạc khóa, bên trong vật nhỏ tụ cục rơi rụng đầy đất, đều là son môi mi bút nước hoa bình linh tinh.
Mỹ nữ, ngươi đổ vật rớt, ta tới giúp ngươi nhà ta.
Đường Kiệt cười hì hì đến gần.
Không cần, ta chính mình tới.
Kia mỹ nữ khinh phiêu phiêu mà nói,
tay trái khẽ nâng góc váy, ở Trương Thiên Tứ hai người đối diện ngồi xổm xuống dưới, túi đầu lục tìm rơi xuống trên mặt đất đồ vật. Đường Kiệt làm mặt quỷ mà thọc thọc Trương Thiên Tứ, ý bảo hắn thưởng thức trước mắt mỹ nữ nhất cử nhất động. Đều là một cái thang máy trên dưới hàng xóm a, nói không chừng về sau còn có điểm cái gì lãng mạn chuyện xưa đâu. Nữ tử cập eo tóc dài, ở nàng túi đầu thời điểm, từ trên trán kéo xuống dưới, hoàn toàn che khuất nàng mặt. Đường Kiệt còn ở sắc hề hề mà xem, lại thấy kia mỹ nữ buông xuống bao, hai tay giơ lên trên trán, nhọn nhọn ngón tay đem tóc hướng hai bên chậm rãi tách ra. Miêu ô. Sau đó, kia mỹ nữ đột nhiên vừa nhấc đầu, cùng với một tiếng thét chói tai. A Đường Kiệt cơ hồ đồng thời một tiếng kêu to, thân thể kịch liệt run lên, trợn trắng mắt liền phải té xỉu. Bởi vì Đường Kiệt nhìn đến, kia mỹ nữ vén lên tóc dài giơ lên thể diện thời điểm, ban đầu tuyết trắng mỹ nhân mặt, biến thành một trương đen tuyền miêu mặt. Chương 44, trong phòng vệ sinh thét chói tai. Kỳ thật miêu mặt không đáng sợ, mỗi người đều gặp qua. Nhưng là miêu mặt lớn lên ở người trên đầu, liền phi thường khủng bố. Hơn nữa, gương mặt này nguyên bản là cái chăm xem không nghề mỹ nhân mặt, hiện tại đột nhiên biến thành nhe răng trợn mắt hai mắt huyết hồng miêu mặt, cấp người chứng kiến sở mang đến chấn động, là phi thường thật lớn, phi thường mãnh liệt. Đừng nói Đường Kiệt, chính là Trương Thiên Tứ nguyên bản có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng bị sợ tới mức run lên, trong miệng la lên một tiếng, ngoạ tảo. Đồng thời, Trương Thiên Tứ tự nhiên phản ứng dưới, phi chân hướng kia miêu mặt nữ nhân đã qua đi. Miêu ô miêu mặt nữ nhân lại là há mồm một tiếng thét chói tai, sau đó thân thể đột nhiên phiêu sau, đâm hướng về phía cửa thang máy. Vừa lúc vào giờ phút này, thang máy một đốn, thang dương môn mở ra. Miêu mặt nữ nhân một bên thân thể của nàng, cư nhiên biến thành một trương hơi mỏng trăng giấy, từ vừa mới mở ra một cái phùng thang dương trong môn vẹo mà phiêu đi ra ngoài. Thảo! Trương Thiên Tứ duỗi tay tới bắt, lại vớt một cái không. Muốn đuổi theo, phía sau bùn một thanh âm vang lên, lại là Đường Kiệt đổ xuống dưới. Gia hỏa này chấn kinh quá độ, rốt cuộc vẫn là hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Tứ quay đầu lại nhìn Đường Kiệt, thở dài, đống nhiên một loan eo, tay năm tay mười, cho Đường Kiệt hai cái tát. Bạch bạch! Ai đánh ta? Đường Kiệt ngay sau đó tỉnh lại, nằm trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn Trương Thiên Tứ. Lên, đến dưới lầu. Trương Thiên Tứ lôi kéo Đường Kiệt cánh tay, đem hắn kéo lên. Đường Kiệt vuốt mặt, đã phát một hồi ngốc, đột nhiên mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, kêu lên, lao đại, vừa rồi miêu mặt, miêu mặt. Cái gì miêu mặt cầu mặt, ngươi xem hoa mắt, vừa rồi mỹ nữ đã đi rồi, tiểu tử ngươi còn ở làm mộng xuân. Trương Thiên Tứ không khỏi phân trần, túm Đường Kiệt ra thang máy, đi hướng Giang Tân Nhã huyện tiểu khu đại môn. Là nằm mơ sao? Ta như thế nào nhớ rõ nhìn đến một trương miêu mặt, sau đó ta bị dọa ngất đi rồi. Đường Kiệt nhíu chặt mày, trên mặt treo táo bón giống nhau biểu tình, đau khổ suy tư. Trương Thiên Tứ lười đến giải thích, chỉ lo bước nhanh về phía trước. Tiểu khu ngoài cửa có rất nhiều cửa hàng thức ăn nhanh cùng quán ăn khuya, Trương Thiên Tứ tìm một nhà sạch sẽ điểm quán ăn khuya, ở trong góc ngồi xuống, điểm 2-3 cái đồ ăn, muốn mấy chai bia. Một chai bia xuống bụng, Đường Kiệt còn ở rối rắm vừa rồi thang máy kia sự kiện. Thấp giọng nói, lao đại, ta thật là thấy được nữ nhân kia, biến thành một trương miêu mặt ta ngươi nói. Được rồi. Trương Thiên Tứ đánh gãy Đường Kiệt nói, thấp giọng nói, ngươi nói không sai, nhìn đến cũng không sai, cái kia miêu mặt nữ nhân là quỷ. Đường Kiệt há mồm kêu to, a, thật sự có. Trương Thiên Tứ tay mắt lanh lẹ, kẹp lên một chiếc đũa rau hẹ, ngăn chặn Đường Kiệt miệng, trừng mắt nói, nhỏ giọng điểm, đừng sao huyết. Nga nga. Ô ô. Đường Kiệt trong miệng bao rau hẹ. Mơ hồ không rõ gật đầu đáp ứng. Trương Thiên Tứ thay đổi một đôi chiếc đũa, nhợt nhạt mà uống một ngụm bia, lúc này mới nói, có nghĩ xem ta buổi tối, bắt được cái kia miêu mặt nữ nhân. Tường nói, đêm nay ngươi liền lưu tại 703 thất, nhát gan nói, liền lăn trở về trường học ký túc xá. Lão đại, trong trường học đều nói ngươi là thần côn, chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ bắt quỷ a? Đường Kiệt rối cổ hỏi. Đánh rắm, ta sẽ bắt quỷ, chính là thần côn. Trương Thiên Tứ dở khóc dở cười, nói, liền hỏi ngươi buổi tối có đi hay không ta 703, nói đi. Đường Kiệt nghiêm túc mà suy tư một phen, cắn răng nói, đi. Lão đại, đêm nay ta liền đi theo ngươi, xem ngươi đối phó cái kia miêu mặt nữ nhân. Kiếc hảo, cái gì đều đừng nói nữa, ăn cơm đi. Tới rồi ban đêm, xem ta thủ đoạn. Trương Thiên Tứ bưng lên chén rượu. Cái kia miêu mặt nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở thang máy, Trương Thiên Tứ có thể suy đoán đến nàng dụng ý nàng đơn giản là tưởng hù dọa chính mình một hồi. Làm chính mình từ bỏ 703 thất, rời đi cái này hung trạch. Bởi vì này nữ quỷ, đem chính mình trở thành hung trạch chủ nhân, không thích có người tới quấy rầy. Hơn nữa ở thang máy bên trong, Trương Thiên Tứ cũng là có thể đương trường bắt lấy cái kia miêu mặt nữ quỷ. Nhưng là Trương Thiên Tứ e sợ cho trảm thảo bất tận, cho nên tạm thời phóng nàng một con ngựa,
tính toán chờ đến ban đêm lại nói. Mà đáp ứng Đường Kiệt lưu tại Hung Trạch ở một đêm, còn lại là Trương Thiên Tứ một chút quan tâm. Bởi vì Đường Kiệt vừa rồi bị miêu mặt nữ nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, nếu muốn tiêu trừ hắn sợ hãi, vậy cần thiết ngay trước mặt hắn, bắt lấy cái này miêu mặt nữ quỷ. Nếu không, thang máy một màn, sẽ trở thành Đường Kiệt cả đời sợ hãi. Hai người ăn cơm chiều, phản thân hồi Giang Tân Nhã Huyện. Đường Kiệt không mang tắm rửa quần áo, liền ở ven đường hàng vỉa hè thượng, mua một kiện quần cộc cùng ngực. Trên đường trở về, Trương Thiên Tứ thấp giọng công đạo, nói, nhớ kỹ, vào 703 về sau, không cần nhắc tới bất luận cái gì về bắt quỷ đề tài, nếu không, cái kia quỷ đồ vật sẽ không ra tới. Minh Bạch lão đại. Đường Kiệt gật gật đầu, hướng Trương Thiên Tứ bên người nhích lại gần. Ly ta xa một chút, ai đến như vậy gần, không ghê tầm A. Trương Thiên Tứ trừng mắt. Hai người đi thang máy trở lại 703 thất, mở cửa nhìn nhìn, hết thảy bình thường. Ta tắm rửa, người tùy tiện chơi. Trương Thiên Tứ thu thập quần áo, vào buồng vệ sinh. Đường Kiệt đi theo Trương Thiên Tứ phía sau, giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn bốn phía, xúc đầu, lao đại ngươi mau một chút ta, đừng cái kia quỷ đồ vật ra tới, sẽ hù chết ta. Câm miệng, trên đường cùng ngươi nói như thế nào? Trương Thiên Tứ lại kéo ra buồng vệ sinh môn, đem thay thế dơ quần áo, nện ở Đường Kiệt trên đầu. Đường Kiệt không dám lại nói, buồn bực mà từ đầu thượng chảo hạ Trương Thiên Tứ quần cộc. Trương Thiên Tứ mở ra tắm vòi sen vòi phun, rửa sạch cọ rửa xoát xoát, tận tình mà hưởng thụ. Con hảo, tắm rửa quá trình, cũng không có cái gì quỷ dị phát sinh. Bên ngoài Đường Kiệt cũng thực an tĩnh, không rên một tiếng. Lau khô trên người bọt nước, Trương Thiên Tứ mặc tốt quần áo mở cửa mà ra. Chính là mở cửa trong nháy mắt, một trương trắng bệnh mặt quỷ, lại đột nhiên nên diện mà đến, mánh mà tiến đến Trương Thiên Tứ trước mắt, hơn nữa hét lớn một tiếng. Hoa! Ngoa tào! Trương Thiên Tứ chợt thấy bạch sâm sâm mặt quỷ, không hề nghĩ ngợi, một chân đạp qua đi. Hoa! Nga Đường Kiệt mánh lui vài bước, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ mà phất tay, kêu lên, lao đại, ta chính là. Cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi ra tay quá nặng. Trương Thiên Tứ tập trung nhìn vào, quả nhiên là Đường Kiệt ra hỏa này, lao vẻ mặt phấn xoa người, trang điểm ra ác quỷ bộ dáng tới hù dọa chính mình. Tiểu tử ngươi thiếu tấu. Sớm biết rằng liền cho ngươi một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Trương Thiên Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía Đường Kiệt quát, lại có lần sau, ta liền đem ngươi từ bảy lâu đá đi xuống. Lão đại, ta cũng không dám nữa. Đường Kiệt ôm bụng, dầm gì mà đứng lên, cầm tắm rửa quần áo, vào buồng vệ sinh. Trương Thiên Tứ lắc đầu, đi đến phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống, nhảy ra các học tỷ ảnh chụp, một trường trương mà thưởng thức. A, một mảnh an tĩnh chung, Đường Kiệt đột nhiên hét thảm một tiếng. Quang thân mình để chân trần từ trong phòng vệ sinh vọt ra, hướng về phía Trương Thiên Tứ kêu to, quỷ, quỷ, trong phòng vệ sinh có quỷ A. Chương 45, lười giải. Trương Thiên Tứ từ các học tỷ ảnh chụp ngẩng đầu lên, chậm gì gì hỏi, tiểu tử ngươi lại gạt ta. Không có A lão đại, trong phòng vệ sinh thật sự có quỷ A, liền ở trên tường, biến ra một cái bộ xương khô, miệng còn ở vừa động, muốn ăn ta. Đường Kiệt gấp đến độ thẳng dậm chân, chỉ thiên thề ngày, ta nếu là lừa ngươi. Ta chính là rùa đen vương bắt đản. Chẳng lẽ là thật sự? Trương Thiên Tứ ném xuống trong tay ảnh chụp, đứng dậy đi hướng buồng vệ sinh. Đường Kiệt hai tay che lại dưới rốn ba tấc yếu hại chỗ, câu lấy eo, đi theo Trương Thiên Tứ phía sau. Buồng vệ sinh môn rộng mở, bên trong còn có tắm vòi sen vòi phun nào ào nước chảy thanh. Đứng ở trước cửa, bên trong cảnh tượng liền vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy đối diện tuyết trắng gạch men sứ trên vách tường, xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa chữ to. Sắt. Lão đại, vừa rồi là cái bộ xương khô, hiện tại như thế nào biến thành một chữ? Đường Kiệt run run rẩy rẩy mà nói. Trương Thiên Tứ tả hữu quét hai mắt, nhấc chân đi vào buồng vệ sinh, nhìn chăm chú vào cái kia chữ to. Cái này sát tự, có đầu người như vậy lại, viết đến đông cứng cứng cỏng, từng nét bút bên trong, tựa hồ đều bao hàm vô tận ác độc. Lão đại, cái này ác quỷ, có phải hay không muốn giết chết chúng ta? Đường Kiệt còn ở run run, thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì, nhân gia cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Thiên Tứ đạm đạm cười, gỡ xuống nước gấm khí vòi hoa sen, làm dòng nước đối với cái kia tự cọ rửa. Chính là cái kia máu chảy đầm địa tự, cũng không có bị cọ rửa rớt, chỉ là ở dòng nước chung một chút làm nhạt, cuối cùng dần dần biến mất. Từ trên tường đổ xuống tới thủy, cũng là nước trong, không thấy một tia vết máu. Không có việc gì, tiếp theo tắm rửa đi. Trương Thiên Tứ giá hảo vòi hoa sen, nói. Lão đại, ta thật sự không dám một người ngốc tại nơi này, ngươi, ngươi. Bồi ta cùng nhau tắm rửa được không? Đường Kiệt. Lan ngươi đại gia, ngươi vẫn là bị quỷ bóp chết tính. Trương Thiên Tứ trừng mắt, phủi tay ra buồng vệ sinh. Đường Kiệt bất đắc dĩ, đành phải mở ra môn tắm rửa, tùy tiện lau hai thành,
chạy nhanh mặc quần áo lựu ra tới. Trương Thiên Tứ như cũ ngồi ở phòng khách, thưởng thức các học tỷ ảnh chụp, bình phẩm từ đầu đến chân. Nhìn xem thời gian, 10 giờ kém một khắc. Lão đại, ta đêm nay là không dám ngủ, nơi này quá dọa người. Đường Kiệt cũng ở trên sofa ngồi xuống, nói. Tùy ngươi liền, chỉ cần ngươi ngao được. Trương Thiên Tứ nhàn nhạt mà nói. Trương Thiên Tứ thưởng thức ảnh chụp, đem mỗi một chương đều nhìn kỹ quá, tới rồi tiếp cận 12 giờ thời điểm, lúc này mới ngáp một cái, hồi phòng ngủ chính ngủ. Đường Kiệt vội vàng nói, lão đại, ta muốn cùng ngươi ngủ một phòng. Tư tưởng có xa lắm không, ngươi liền cút cho ta rất xa. Trương Thiên Tứ đi vào phòng ngủ chính, phanh mà một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Lão đại Đường Kiệt bị ném ở ngoài cửa, khóc không ra nước mắt. Hiện tại, Đường Kiệt muốn trở về, một người lại cũng không dám. Muốn ngủ, càng không dám. Ngươi yên tâm ngủ ngươi giác, nếu ngày mai buổi sáng lên, thiếu một cây tóc, ta phụ trách. Trương Thiên Tứ thanh âm, từ trong phòng truyền đến. Lão đại Đường Kiệt nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không dám đi ngủ, liền ở Trương Thiên Tứ phòng ngủ trước cửa ngồi xuống, lưng dựa vách tường phát ngốc. Phòng khách cùng nhà ăn đèn còn sáng lên, chiếu đến một mảnh sáng choang. Đường Kiệt cứ như vậy phát ngốc, một bên miên man suy nghĩ, một bên ở trong lòng mắng to Trương Thiên Tứ không đủ ý tứ. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến huýt huýt tiếng gió, trong nhà bức màn, cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Đường Kiệt trong lòng chột dạ, do dự mà gõ gõ Trương Thiên Tứ cửa phòng, thấp giọng kêu, lão đại, giống như có điểm không đúng a. Chính là Trương Thiên Tứ một chút phản ứng đều không có, huýt nói nhiều thanh nhưng thật ra lớn một chút. Liên vào giờ phút này, nhà ăn cùng phòng khách đèn, đồng thời lóe mấy lóe, thế nhưng cùng nhau dập tắt. Ta má ơi, Đường Kiệt trong lòng kinh sợ, đang muốn không màng tất cả mà gõ cửa, lại cảm giác được một sợi âm phong rán mà thổi tới, làm chính mình cả người đều là cứng đờ. Liên miệng cùng đầu lưỡi, đồng loạt cứng đờ lên, tựa hồ rớt vào vạn năm trong động băng, tứ chi cơ bắp, toàn bộ bị đông cứng giống nhau. Hì hì. Một tiếng cười khẽ vang lên, mông lung ánh sáng hạ, một cái bạch y nhân ảnh, từ nhà ăn bức màn mặt sau lóe ra tới. Đường Kiệt hồn phi thiên ngoại, muốn gọi kêu lại phát không ra thanh âm, tưởng gõ cửa bừng tỉnh Trương Thiên Tứ. Lại cả người không thể động, trơ mắt mà nhìn kia bóng trắng tử, đi bước một đi hướng chính mình. Bóng trắng càng đi càng gần, Đường Kiệt cảm giác được độ ấm càng ngày càng thấp. Hơn nữa, Đường Kiệt dần dần mà thấy rõ ràng kia bóng trắng bộ dáng, đúng là mấy cái giờ trước, ở thang máy gặp được tóc dài miêu mặt nữ nhân. Bất quá giờ phút này, nữ nhân không phải miêu mặt, mà là một trường cười hì hì mỹ nữ mặt. Trong nháy mắt, nữ nhân thẳng tắp mà đi tới bàn ăn trước. Nàng tựa hồ sẽ không chuyển biến, sẽ không vòng hành, bị bàn ăn chặn. Không thể đi tới, liền lặp lại mà va chạm, tưởng đem bàn ăn phá khai. Đừng, đừng tới đây. A, Đường Kiệt dùng hết sở hữu sức lực, bài trừ như vậy mấy chữ tới. Nhưng là thanh âm lại rất thấp, tựa như một cái hấp hối lao giả, dùng hết suốt đời dư lực vọng lại giống nhau. Bóng trắng nữ nhân có thai như điếc, về phía sau phiêu thối ba thước, lại lần nữa hướng về bàn ăn va chạm. Vèo. Lần này, bạch y nữ quỷ thế nhưng thành công lướt qua bàn ăn. Bất quá. Thân thể của nàng bị bàn ăn cắt thành hai đoạn, nửa người trên phiêu hướng Đường Kiệt, phần eo dưới thân thể, như cũng bị che ở bàn ăn kia một bên. Mãnh quỷ phân thân, khủng bố lại quỷ dị. Kia bạch y nữ quỷ nửa người trên, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình nửa đoạn dưới. Mà cái kia nửa đoạn dưới, tựa hồ cũng có tự chủ tư duy, như cũng không biết mệt mỏi và chạm bàn ăn, một chút một chút. A, Đường Kiệt thấy vậy một màn, sợ tới mức hai chân chi gian nhiệt lưu phun trào, sau đó liều mạng mà một vai thân thể. Dùng đầu hướng Trương Thiên Tứ phòng ngủ môn mánh mà va chạm. Rốt cuộc vẫn là đầu dùng được, đụng phải cửa gỗ, phát ra đông mà một thanh âm vang lên. Chính là thấy hoa mắt, Đường Kiệt nhìn đến, kia bạch y nữ quỷ nửa người trên, đã bay tới chính mình trước mặt. Tiểu soái ca nửa thanh nữ quỷ hì hì cười, duỗi tay ấn ở Đường Kiệt trên đầu vai, khẽ cười nói, nơi này là nhà của ta, ngươi tới ta nơi này, có phải hay không thích ta nha? Đêm đẹp khổ đoạn, tỉ tỉ bồi ngươi hảo hảo chơi chơi, được không a? Tha. Tha mạng A, Đường Kiệt nhắm mắt lại, gian nan mà nói, cầu ngươi buông tha ta, phòng ngủ bên trong còn có cái đại soái ca, ngươi, ngươi đi tìm hắn, đừng tìm ta. Ta không được, ta là cái quá, thái giám. Huynh đệ chính là dùng để bán đứng, nguy nan thời điểm, Đường Kiệt đành phải bán đứng Trương Thiên Tứ, hy vọng nữ quỷ rời đi mục tiêu. Bây giờ còn có thái giám sao? Ngươi đừng gạt ta, làm tỉ tỉ kiểm tra một chút. Nữ quỷ không có hảo ý mà cười, lạnh leo tay thăm vào Đường Kiệt trong quần áo. Từ bả vai xuống phía dưới sờ soạng mà đến. Đường Kiệt tuyệt vọng tới rồi cực điểm, hai hàng nước mắt từ trên má nhỏ giọt, một bên ở trong lòng mắng to Trương Thiên Tứ. Đây là cái gì cho má lao đại, vì cái gì thời khắc mấu chốt không ra cứu chính mình. Đừng khóc, tỷ tỷ sẽ đau lòng, nửa thanh nữ quỷ tay ngừng ở Đường Kiệt ngực thượng,
sau đó vươn hồng diễm diễm lưỡi dài, hướng Đường Kiệt trên mặt nước mắt liếm tới. Chương 46, ngoại lai chi quỷ. Đường Kiệt ở trong lòng một tiếng thở dài, chỉ có chờ chết. Liên vào giờ phút này, phòng ngủ chính truyền đến rồng ngâm hổ gầm thanh âm, như bạc bình chợt phá thiết kỵ xông ra. Bạch y nữ quỷ cả kinh, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ môn. Giang giác. Vụn gỗ bay tán loạn, một phen bạc lượng đơn đao, hoa phá gỗ đặc môn, đột nhiên dò ra, hướng về nữ quỷ hoa đến. A. Nữ quỷ kinh hãi, xoay người liền phải phiêu đi. Nhưng là nữ quỷ động tác chậm một bước, liền ở nàng xoay người nháy mắt, vai trái đã bị lưỡi dao hoa chung. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nữ quỷ về phía trước vật ngã trên mặt đất, một bên rẽ rủa về phía trước bò đi, một bên còn ở hoảng sợ mà quay đầu lại quan vọng. Cách một thanh âm vang lên, phòng ngủ môn từ bên trong mở ra, Trương Thiên Tứ cầm trong tay chấn ngục đao, từ Đường Kiệt trên người vượt qua, nhìn nữ quỷ, cười lạnh nói, thật to gan, năm lần bảy lượt mà khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta vô pháp trị ngươi. Mũi lao sở chỉ, bạch y nữ quỷ run bần bật, kêu lên, ngươi, ngươi là người nào? Bắt quỷ người. Trương Thiên Tứ mặt hàn như nước. Trong tay đao gắt gao chỉ định bạch y nữ quỷ, từng bước một, đêm này nữ quỷ bức ở góc tường. Đường Kiệt tìm được đường sống trong chỗ chết, không cấm hỉ cực mà khóc, từ trên mặt đất bò dậy, đi theo Trương Thiên Tứ phía sau, nói, lao đại, ngươi rốt cuộc ra tới, ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Câm miệng, cái gì kêu vứt bỏ? Ngươi có thể nói sao? Trương Thiên Tứ tức giận đến trứng đau, nói, lan một bên đứng đi, xem ta tới thu thập cái này nữ quỷ. Đường Kiệt cười hắc hắc, lắc mình đứng ở một bên. Nữ quỷ bị chấn ngục đao gây thương tích, lại bị Trương Thiên Tứ bức ở góc tường, không chỗ bỏ chạy, sắc mặt trắng bệch, không được mà run rẩy. Bất quá nữ quỷ hai chân, ở nàng xoay người chạy trốn thời điểm, đã dài quá ra tới. Mà lúc trước bị bà năn ngăn trở nữ quỷ nửa đoạn dưới, giờ phút này đã không thấy. Nói, ngươi kêu gì? Trương Thiên Tứ hỏi. Trình, Trình Chiêu Đệ, nữ quỷ nói. Trình Chiêu Đệ. Ngươi không đáng quỷ, quỷ không đáng người, ngươi vì cái gì muốn chọc ta? Trương Thiên Tứ hỏi. Nữ quỷ cắn cắn môi, túi đầu nói, ta bị người giết chết ở chỗ này, thủ lớn chưa trả, cho nên hồn phách. Không nghĩ rời đi. Nói dối. Trương Thiên Tứ mánh mà run lên trong tay đao, lại là tranh mà một thanh âm vang lên. Nữ quỷ hoảng hốt, dán tường ngồi xổm xuống dưới, ôm đầu kêu to, tha mạng, pháp sư tha mạng. Tha không buông tha ngươi, xem tâm tình của ta. Trương Thiên Tứ cười lạnh, nói, Trình Chiêu Đệ, ngươi không phải độc tử, mà là bệnh chết. Hơn nữa, ngươi cũng không phải chết ở chỗ này, ngươi là ngoại lai chi quỷ, đúng hay không? Ngươi, ngươi như thế nào biết? Nữ quỷ vừa kinh vừa sợ, ngưỡng mặt hỏi. Bởi vì ta là bắt quỷ pháp sư, ta có thể nhìn thấu ngươi bổn tướng. Ngươi đạo hạnh quá thiện, ở thang máy, ta thả ngươi một con ngựa, ngươi còn không tự giác, lại đi tìm cái chết. Trương Thiên Tứ trợn trắng mắt, nói, lại không nói lời nói thật, ta hiện tại liền diệt ngươi. Đường Kiệt tránh ở một bên, nhìn đến Trương Thiên Tứ như thiên thần giống nhau uy phong lấm lấm. Nữ quỷ cúi đầu xưng thần, không khỏi tâm hoa nộ phóng, gơ chân múa tay. Pháp sư, xin nghe ta nói. Nữ quỷ run rẩy, nói, pháp sư, nếu ngươi có thể buông tha ta, ta bảo đảm. Bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày mai sẽ có người. Cho ngươi đưa tiền, cho ngươi đưa rất nhiều tiền. Trương Thiên Tứ nhìn chằm chằm nữ quỷ Trình Chiêu Đệ, đông nhiên cười, nói, ngươi ý tứ, là Kim Tư Vũ cho ta đưa tiền, vẫn là Vương Khải cho ta đưa tiền. A, ngươi đều đã biết. Nữ quỷ há to miệng. Điểm này siếc đều nhìn không thấu, ta còn dám trụ tiến vào. Trương Thiên Tứ hừ một tiếng, thu chấn ngục đao, xoay người đi hướng phòng khách sofa, nói, đứng lên mà nói đi, Trình Chiêu Đệ. Nữ quỷ sửng sốt, do dự mà đứng lên, lại không dám động, ngơ ngác mà nhìn Trương Thiên Tứ, tựa hồ lưỡng lự. Mà Đường Kiệt nhìn đến Trương Thiên Tứ đi hướng sofa, cũng vèo mà một chút chạy trốn qua đi, e sợ cho nữ quỷ lại tới hại chính mình. Trương Thiên Tứ ngồi vào trên sofa, móc ra di động, khởi động máy, gọi điện thoại, tựa hồ một chút không thèm để ý nữ quỷ Trình Chiêu Đệ đi lưu. Điện thoại thông, Trương Thiên Tứ hướng về phía di động cười, nói, Kim Đại Mỹ Nữ, có một cái kêu Trình Chiêu Đệ nữ quỷ, bị ta diệt, ngươi có thể cùng hung trạch chủ nhân nói một chút, làm hắn yên tâm. Không phải đâu. Ngươi diệt cái kia nữ quỷ. Trong điện thoại, Kim Tư Vũ thanh âm đều thay đổi, nói, uy uy uy, đừng nói giỡn, cái kia nữ quỷ, là Vương Khải vợ trước. Phải không? Kia Vương Khải đương nhiệm lão bà, càng hẳn là cảm tạ ta, ha ha. Trương Thiên Tứ cười to. Chính là này không phải Vương Khải bổn ý, uy. Thực xin lỗi, người nói đã muộn. Trương Thiên Tứ cười, đóng điện thoại, sau đó tắt máy. Nữ quỷ Trình Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là chậm rãi đi tới, túi đầu khoanh tay, nói, pháp sư. Thích thích thích. Đúng lúc vào giờ phút này,
ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Trương Thiên Tứ nhìn Đường Kiệt, nói, đi mở cửa. Lão đại Đường Kiệt không dám đi, hắn lo lắng cửa vừa mở ra, lại thoán tiến vào một cái mánh quỷ. Gõ cửa chính là người sống, ngươi sợ cái gì? Trương Thiên Tứ trừng mắt, thuận tay mở ra phòng khách đèn tường. Trong phòng sáng sủa lên, Đường Kiệt khẽ cắn môi, lấy hết can đảm đi hướng đại môn. Đường Kiệt trước từ mắt mèo xem xét, lúc này mới mở cửa, một bên hỏi, ai nha, hơn phân nửa đêm gõ cửa, là người hay quỷ? Quấy rầy, ta kêu Vương Khải, là này căn hộ chủ nhân, tới tìm Trương Thiên Tứ. Trước cửa đứng một cái trung niên nam tử, dáng người so gầy, sáng lên óc, cùng xấu tinh cắt ưu có đến liều mạng. Đường Kiệt lập tức quay đầu lại, kêu lên, người này nói hắn kêu Vương Khải. Vào đi. Trương Thiên Tứ đỉnh đạc mà ngồi ở trên sofa, phất tay nói. Vương Khải hơi hơi mỉm cười, nghiêng người vào cửa, lập tức đi đến sofa trước, hướng về Trương Thiên Tứ gật đầu một cái, kẻ hèn Vương Khải, xin hỏi, ngươi chính là Kim Tư Vũ giới thiệu lại đây Trương Thiên Tứ tiên sinh sao? Kia nữ quỷ thấy Vương Khải đi vào tới, trên mặt căng chặt biểu tình buông lỏng, như chút được gánh nặng. Ta chính là Trương Thiên Tứ tiên sinh, không biết ngươi này bức người, tìm ta có chuyện gì? Trương Thiên Tứ đánh giá Vương Khải, nhàn nhạt hỏi. Gia hỏa này hình tượng, cùng Trương Thiên Tứ trong tưởng tượng có điểm xuất nhập, vốn tưởng rằng hắn là cái tài đại khí thô mập mạp, lại không nghĩ rằng là này phó gian trá bộ dáng. Khu khu Vương Khải trên mặt hơi hơi đỏ lên, cười nói, ta là tới tìm ngươi cầu tình, vì Trình Chiêu Đệ. Trương Thiên Tứ gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Trình Chiêu Đệ là ngươi an bài ở chỗ này, cố ý thử ta. Chỉ là làm như vậy thực không phúc hậu, khuyết thiếu hợp tác thành ý. Kỳ thật không phúc hậu, còn có Kim Tư Vũ, nhưng là Trương Thiên Tứ cũng không sinh khí. Huynh đệ giáo hơn chính là. Vương Khải cười cười, nói. Ta là cái người làm ăn, thấy nhiều hãm hại lừa gạt, cho nên làm việc khó tránh khỏi không phóng khoáng, lo lắng mắc mưu bị lừa, tổng muốn kiến thức một chút hợp tác phương thật bản lĩnh, mới dám yên tâm hợp tác. Bất quá xin ngươi yên tâm, về sau sẽ không lại có cùng loại sự kiện, bởi vì ta đã kiến thức tới rồi ngươi thủ đoạn. Quả nhiên là thương nhân trọng lợi nhẹ biệt ly à, Vương lão bản, ngươi dùng ngươi vợ trước tới thử ta, là rất nguy hiểm. Liên ở vừa rồi. Ta thiếu chút nữa diệt nàng. Trương Thiên Tứ cười lạnh, nói, đáng thương nữ nhân, đã chết còn phải bị ngươi lợi dụng. Chương 47, kiêm chức bà cốt. Nữ quỷ ngẩng đầu, há mồm nói, không phải như vậy, đây là ta tự nguyện, chủ động. Vì tình yêu. Trương Thiên Tứ cười, hỏi. Nữ quỷ mặt đỏ lên, nói, phu thê một hồi, cảm tình luôn là có. Hắn ở thương trường dốc sức làm cũng không dễ dàng. Trương Thiên Tứ phất tay, đánh gây nữ quỷ nói, hỏi Vương Khải nói, được rồi, Vương lão bản, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vương Khải gật đầu mỉm cười, hướng Trương Thiên Tứ kính yên. Trương Thiên Tứ lắc đầu cự tuyệt, Đường Kiệt lại duỗi tay tiếp một cây yên. Ngươi còn không đi tắm rửa thay quần áo, ở chỗ này làm gì? Trương Thiên Tứ trừng mắt. Đường Kiệt lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bị nữ quỷ Trình Chiêu Đệ sợ tới mức đái trong quần, xoát mà một chút đỏ mặt, xoay người hướng buồng vệ sinh phóng đi. Vương Khải điểm yên, ngồi ở trên sofa, nói, Kim Tư Vũ theo như ngươi nói đi. Ta đang tìm kiếm cao nhân, giúp ta giải quyết một cái thiên đại phiền toái. Lần này gặp gỡ Trương huynh đệ, là vinh hạnh của ta. Từ từ. Phiền toái của ngươi sự, chờ hai ngày lại nói. Bởi vì hai ngày này, chuyện của ta nhiều, ngươi nói ta cũng không nhớ rõ, càng không có thời gian giúp ngươi giải quyết. Trương Thiên Tứ đánh gây Vương Khải nói, hỏi, hiện tại ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Kim Tư Vũ, là cái gì quan hệ? Vương Khải ngẩn ra, nói, ta cùng Kim Tư Vũ, cũng là thực bình thường hợp tác quan hệ. Nàng có thông linh mắt, cũng coi như là giang thành danh nhân. Rất nhiều người gặp gỡ quỷ quỷ thần thần sự, đều sẽ số tiền lớn thỉnh nàng hỗ trợ, câu thông quỷ thần. Những việc này, ngươi sẽ không biết đi. Thì ra là thế. Trương Thiên Tứ yên lặng gật đầu, không nghĩ tới Kim Tư Vũ trừ bỏ pháp y công tác ở ngoài, còn trong lén lút tiếp sống, kiêm chức làm bà cốt. Nay cũng khó trách nàng ra tay rộng rãi, ăn xài phung phí mà tiêu tiền. Vương Khải đánh giá Trương Thiên Tứ, nói, ta tìm được rồi Kim Tư Vũ. Nhưng là Kim Tư Vũ giải quyết không được chuyện của ta, liền hướng ta giới thiệu ngươi. Vì thế, ta dùng cái này phòng ở, tới thử một chút Trương huynh đệ thủ đoạn. Chỗ đắc tội, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Ta hiểu được. Bất quá Kim Tư Vũ cùng ta nói, này phòng ở, có thể miễn phí làm ta trụ 3 năm. Giải quyết phiền toái của ngươi, ngươi còn sẽ trả giá không thua kém 50 vạn thù lao, có phải như vậy hay không? Trương Thiên Tứ hỏi. Nói đến tiền, Vương Khải cười, nói, cái này tự nhiên. Kẻ hèn làm địa ốc khai phá đã nhiều năm, tuy rằng không tính là cự phú nhân vật nổi tiếng, nhưng là trăm vạn chi số, với ta mà nói không tính rất nhiều. Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, nói, hảo, cuối tuần một trạng vạng 6 giờ, đến Giang Thành Đại học Bắc Môn tiếp ta.
chúng ta lại đến nói ngươi đại phiền toái, có thể tiếp cái này sinh ý, ta liền tiếp. Không thể tiếp nói, ta liền từ ngươi trong phòng dọn đi ra ngoài, về sau lẫn nhau không quấy rầy. Hai ngày này việc nhiều, nhật trình an bài phi thường chặt chẽ. Hôm nay là thứ bảy, buổi tối muốn giải quyết gương đồng lâu sự, ngày mai là chủ nhật, muốn giải quyết rừng đảo bãi tha ma sự, Vương Khải sự, chỉ có thể đặt ở thứ hai tới nói, này đã là nhanh nhất an bài. Vương Khải đại hỉ, nói, Trương huynh đệ sảng khoái nhanh nhẹn, ta rất bội phục. Bất quá ta người này, nói chuyện từ trước đến nay tính toán, này căn hộ, về sau 3 năm thuộc về ngươi. Chúng ta một lời đã định, cuối tuần một ta tự mình đi tiếp ngươi, lại nói ta nói chuyện phiền toái. Không khách khí, các ngươi hai vợ chồng, có thể đi rồi. Trương Thiên Tứ chỉ vào buồng vệ sinh, nói, Trình Chiêu đệ bài vị, có phải hay không đặt ở buồng vệ sinh điếu trên đỉnh mặt. Cùng nhau mang đi đi, nếu tương lai 3 năm, này căn hộ thuộc về ta. Như vậy Trình Chiêu đệ bài vị đặt ở nơi này, liền không thích hợp. Vương Khải chấn động, đứng lên liên tục chắp tay, Trương huynh đệ quả nhiên cao nhân. Chiêu đệ bài vị giấu ở mặt trên, liền Kim Tư Vũ ta cũng chưa nói, ngươi thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra, thật sự làm ta vạn phần bội phục. Trương Thiên Tứ khẽ lắc đầu, cười mà không nói. Trình Chiêu đệ đều không phải là chết ở chỗ này, hồn phách cùng nơi này không có liên quan, lấy nàng đạo hạnh, tưởng ăn vạ nơi này không đi, cần thiết có bài vị cung phụng mới có thể. Mà buồng vệ sinh điếu đỉnh rất thấp, rõ ràng không hợp lý. Cho nên Trương Thiên Tứ có thể kết luận, mặt trên cất dấu Trình Chiêu đệ bài vị. Đường Kiệt lúc này, vừa vặn tắm rồi, ngượng ngùng xoắn xít mà đi ra. Vương Khải bưng ghế, đi vào buồng vệ sinh, mở ra điếu đỉnh, từ bên trong lấy ra 3 con lư hương cùng một khối mộc chế bài vị ra tới. Bài vị thượng, quả nhiên là Trình Chiêu đệ tên. Nữ quỷ Trình Chiêu đệ quỷ ảnh chợt lóe, bám vào bài vị thượng, biến mất không thấy. Đóng gói bài vị cùng lư hương, Vương Khải hướng về phía Trương Thiên Tứ ôm quyền, kẻ hèn cáo tử. Trương huynh đệ sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nay căn hộ bất động sản phí cùng phí điện nước, đều không cần lo lắng, ta sẽ an bài. Đi thong thả, không tiễn. Trương Thiên Tứ đánh ngáp một cái. Vất vả một đêm, đổi lấy này căn hộ 3 năm cư trú quyền, cũng đang đến. Vương Khải cáo lui. Lúc này đã là đêm khuya, Trương Thiên Tứ trở lại phòng ngủ ngủ. Lão đại Đường Kiệt đáng thương vô cùng mà đi theo phía sau. Nữ quỷ đã đi rồi, lúc trước miêu mặt nữ nhân là nàng, buồng vệ sinh chết tự, cũng là nàng viết. Hiện tại không có nữ quỷ tới đùa giỡn ngươi, không cần sợ hãi, Đường đại thái giám. Trương Thiên Tứ lười biếng mà nói. Đường Kiệt mặt đỏ lên, nói, lão đại, nguyên lai ta ở bên ngoài lời nói. Ngươi đều nghe thấy được. Ta có phải hay không? Thực vô dụng a. Không cần tự trách, liền tính là một trương giấy vệ sinh, cũng dùng nó tác dụng, liền tính là một cái chuột phân, cũng có thể hỏng rồi một nồi cháo. Trương Thiên Tứ xoay người đóng cửa, nói, chính mình lăn đi ngủ. Không cần lại quấy rầy ta, nếu không ta khiến cho ngươi biến thành thật thái giám. Đường Kiệt lui ra phía sau 2 bước, không dám nói nữa. Chỉ trước mắt, đã là hồng nhật sơ thăng sáng sớm. Trương Thiên Tứ còn đang trong giấc mộng, lại bị chuông cửa thanh đánh thức. Mở cửa vừa thấy, là Kim Tư Vũ mang theo một cái thợ mộc đại thúc, sáng sớm đuổi lại đây. Đây là ngày hôm qua nói tốt, muốn thợ mộc tới làm táo mộc kiếm. Thợ mộc đại thúc, là Kim Tư Vũ ở ven đường tìm tới, mang theo một bộ truyền thống nghề mộc công cụ. Trương Thiên Tứ đánh thức Đường Kiệt, làm hắn xuống lầu, từ Kim Tư Vũ xe hơi bên trong, đem ngày hôm qua táo cọc gỗ dọn đi lên. Sau đó Trương Thiên Tứ lãnh thợ mộc đại thúc, đi vào nhà ăn ngoại trên ban công, công đạo táo mộc kiếm kích cỡ cùng tạo hình, làm thợ mộc đại thúc chính mình làm việc. Kim Tư Vũ ngồi ở phòng khách trên sofa, hỏi, đêm qua, Vương Khải đã tới đi. Còn không biết xấu hổ hỏi. Kim đại mỹ nữ, bằng hữu chính là dùng để bàn đứng, đúng không? Trương Thiên Tứ trợn trắng mắt, nói. Ta dân quê đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi người thành phố lại đối ta kịch bản thâm. Có biết hay không, ngươi lại một lần thương tổn ta. Phúc! Ta biết bản lĩnh của ngươi, nếu không, liền sẽ không như vậy thử ngươi. Hơn nữa Vương Khải không cho ta nói, cũng hướng ta bảo đảm, nữ quỷ Trình Chiêu đệ sẽ không thương tổn ngươi. Kim Tư Vũ cười làm lành, nói, bất quá đâu, ta cách làm trùng quy là có điểm thiếu thỏa, ta nhận lỗi, ta xin lỗi. Tính tính, tha thứ ngươi lúc này đây, ai kêu ta thích ngươi đâu. Trương Thiên Tứ phất tay, nói, ngươi ngược ta 100.000 biến, ta đối đãi ngươi như sơ luyến, nam nhân a nam nhân, chính là như vậy tiện. Đến, nói ngươi béo, ngươi còn xuyến đi lên. Kim Tư Vũ cởi đến hoa chi loạn chiến, nói, kỳ thật ngươi ở trong lòng cảm tạ ta, cho ngươi giới thiệu như vậy một cái đại sinh ý, đúng không? Sinh ý nói đến thế nào, ta có hay không tiền đoa? Chương 48, lại tiến gương đồng lâu. Có a, ta lấy thân báo đáp. Đem chính mình tiền đoa cho ngươi, thế nào? Trương Thiên Tứ hỏi.
cho rằng ta không dám muốn. Kim Tư Vũ trợn trắng mắt, nói, cùng ngươi nói chính sự, ngươi lại không một câu đứng đắn lời nói. Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, nói đứng đắn lời nói đi, Vương Khải sinh ý, ta còn không có làm quyết định. Chờ ta giải quyết gương đồng lâu cùng rừng đảo bãi tha ma sự, mới có thời gian đi làm Vương Khải sinh ý trước mắt, chúng ta công tác trọng tâm, vẫn là ở gương đồng lâu. Kim Tư Vũ gật gật đầu, nói, ta đây đi trước cùng Trịnh Thụy thương lượng, làm tốt sở hữu bố trí, chờ ngươi hành động. Buổi chiều 6 giờ, trước đưa ta đi nữ sinh ký túc xá, ta cũng muốn bố trí một chút. Tới rồi vãn 8 giờ, ta trở ra, đi tiểu lễ đường bắt được yêu nhân. Trương Thiên Tứ nói. Kim Tư Vũ gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Đại chiến sắp tới, lúc này Kim Tư Vũ, vẫn là phi thường thận trọng, không dám chậm trễ. Trương Thiên Tứ liền lưu tại 703 thất, nhìn thợ mộc đại thúc làm bảo kiếm, một bên nói chuyện phiếm. Bởi vì là truyền thống công cụ, táo mộc lại là mới mẻ ở bước, cho nên tiến triển so chậm. Thẳng đến giữa trưa, mới làm ra 7 đem táo mộc kiếm, trong đó 2 thanh trường kiếm, 5 đem đoạn kiếm. Trường kiếm 3 thước, đoạn kiếm 7 tấc. Trương Thiên Tứ nói tạ, cho tiền công, đuổi đi thợ mộc đại thúc. Lão đại, này bảo kiếm rất lợi hại sao, có thể bắt quỷ sao? Đường Kiệt cầm một phen trường kiếm, nhiều lần hoa hoa mà múa may, một bên hỏi. Đâu ra nhiều như vậy lời nói? Ăn cơm. Trương Thiên Tứ trừng mắt, đoạt Đường Kiệt trong tay kiếm, toàn bộ phóng hảo, sau đó đi hướng ngoài cửa. Cơm trưa vẫn là ở tiểu khu trước cửa ăn, Trương Thiên Tứ giống làm ăn trộm, tránh ở quán ăn khuya trong một góc, sợ bị trong trường học các học tỷ phát hiện. Sau khi ăn xong, Trương Thiên Tứ cùng Đường Kiệt, đánh xe rời đi Giang Tân Nhã huyện, đi trước phụ cận thị trường, mua một ít lư hương cùng hương dây ngọn nến, còn mua mấy đao thiêu cấp người chết dây vàng. Trở lại 703 thất, Trương Thiên Tứ đem bàn ăn lau khô, ở mặt trên mang lên lư hương, điểm khởi ngọn nến cùng hương dây, sau đó đem 7 đèm táo một kiếm, bình đặt ở lư hương trước. Lão đại, ngươi đây là khai đàn tắt pháp sao? Đường Kiệt tò mò hỏi. Câm miệng, lăn một bên đi. Trương Thiên Tứ lại là trứng mắt, bang mà một chút, đem một trương giấy vàng chụp ở Đường Kiệt miệng thượng. Đường Kiệt tàn huấn, buồn bực mà đứng ở một bên, mắt lẽ nhìn Trương Thiên Tứ hoạt động. Chỉ thấy Trương Thiên Tứ lấy quá một con sofa cái đệm, ở bàn ăn đối diện ngồi xếp bằng đả tọa, đối với bàn thờ lẩm bẩm, thường thường mà, trên tay còn sẽ nhéo kỳ quái tạo hình, đối với bàn thờ chỉ trò trò. Một nén nhang sắp kết thúc thời điểm, Trương Thiên Tứ đứng lên, đem giấy vàng tài khai, ở mặt trên vẽ bùa. Vẽ bùa bút lông cùng màu đỏ chất lỏng, lại là chính hắn trong bao tìm ra. Vẽ 7 chương phủ, Trương Thiên Tứ đem bùa giấy phân biệt xuyến ở kiếm gỗ đào thượng, liền ánh nến bập lửa, lại là một phen lẩm bẩm. Đường Kiệt ở một bên nhìn, đã mới mẻ lại tò mò, cảm thấy thần bí phức tạp. Thay đổi tam lò hương, lăn lộn hơn một giờ, Trương Thiên Tứ hoạt động mới tính kết thúc. Trương Thiên Tứ uống một ngụm trà. Đem lư hương chờ đồ vật thu thập hảo, bỏ vào phòng ngủ không tủ lâm tường, sau đó ngủ, chuẩn bị dưỡng hảo tinh thần, chờ đợi buổi tối hành động. Đường Kiệt không giam quấy rầy, ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Buổi chiều 5 giờ, Trương Thiên Tứ ngủ chưa tỉnh lại, giặt sạch một phen mặt, cong lên chính mình ba lô, mang theo Đường Kiệt ra cửa. Tiểu khu ngoài cửa, dừng lại Kim Tư Vũ xe hơi. Kim Tư Vũ cũng là vừa rồi đổi tới, chuẩn bị tới đón Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ gật đầu đánh chiêu huýt, ngồi trên Kim Tư Vũ xe hơi. Hiện tại liền đi nữ sinh ký túc xá sao? Kim Tư Vũ hỏi. Đánh so chiêu huyết không có. Trương Thiên Tứ hỏi. Đều an bài hảo, Cam Tuyết Thuần cùng Sa Toa, còn có mấy cái nhiệt tâm lớn mật nữ sinh, đều ở bên trong chờ ngươi, các nàng sẽ phối hợp ngươi. Kim Tư Vũ nói. Trương Thiên Tứ gật đầu một cái, hảo, này liền đi thôi. Đúng rồi, từ, trước từ ven đường mua 2 cái bánh trứng, lót dạ. Đường Kiệt lần này còn tính cơ linh, kéo ra cửa xe. Liền ở tiểu khu trước cửa mua mấy cái bánh trứng, đưa đến Trương Thiên Tứ trong tay. Kim Tư Vũ đánh lửa lái xe, thẳng đến Giang Thành Đại học nữ sinh ký túc xá. Cam Tuyết Thuần cùng Sa Toa Chu Huy Nguyệt được đến thông chi, đã chờ ở ký túc xá hạ. Trương Thiên Tứ đem cuối cùng một ngụm bánh trứng ăn vào trong bụng, mang theo ba lô xuống xe, ở Cam Tuyết Thuần cùng Sa Toa Chu Huy Nguyệt hộ vệ hạ, thẳng thượng lầu 4. Tuy rằng gương đồng lâu các học tỷ, đối Trương Thiên Tứ đồng tiền chạy nước dãi ba thước, nghĩ mọi cách vây truy chặn đường. Nhưng là giờ phút này, đối mặt đưa tới cửa Trương Thiên Tứ, đại gia lại đều thực an tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hiện tại Trương Thiên Tứ, đi lên là vì chính sự. Vẫn là kia gian tới gần vê đút cờ phòng ngủ, Trương Thiên Tứ nhấc chân đi vào, đối Cam Tuyết Thuần cùng Sa Toa nói, phiền thoái các ngươi chuyển cáo đại gia, từ giờ trở đi, giảm bớt hoạt động, tốt nhất ngốc tại chính mình trong phòng ngủ, đừng ra tới. Hoặc là rút khỏi phòng ngủ, đến bên ngoài tạm chấp nhận một đêm, ngày mai lại trở về. Yên tâm. Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ học sinh liền không nhiều lắm. Chúng ta cũng sơ tán rồi một bộ phận, giữ lại,
đều tập trung ở lầu 3 cùng 5 tầng trong phòng ngủ. Toàn bộ lầu 4, trên cơ bản là không, ngươi có thể buông ra tay chân hoạt động, không ai quấy rầy ngươi. Cam Tuyết Thuần nói. Vậy là tốt rồi, ta trước bố trí phòng cùng vệ đúc cờ, các ngươi đi dưới lầu giá trị ban thất, đem gương to dọn đi lên. Trương Thiên Tứ nói. Gương to là dự định, tổng cộng 8 khối, sớm liền đặt ở dưới lầu bảo vệ cửa thất. Chu Huy Nguyệt cùng Sa Toa xoay người mà đi, Cam Tuyết Thuần lại giữ lại. Trương Thiên Tứ mở ra ba lô, đem vài ngày trước ở rừng đảo bãi Tha Ma thu thập tới mộ phần thổ cùng quan tài đinh đem ra, nhất nhất bày biện ở đáy giường hạ, sau đó sẽ xuống một khối khăn trải giường, đem chi đắp lên. Cam Tuyết Thuần cũng ngồi xổm một bên nhìn, hỏi, trời cho, làm gì vậy? Dẫn quỷ, đúng rồi Cam học tỷ, đêm nay còn cùng ta ngủ một cái giường sao? Trương Thiên Tứ cười hỏi. Thằng nhóc chết tiệt, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Cam Tuyết Thuần mặt đỏ lên, ở Trương Thiên Tứ trên vai đấm một quyền. Đừng hiểu lầm A học tỷ, ta ý tứ là, ngươi thể chất dễ dàng chiêu quỷ, cho nên lại lợi dụng ngươi một lần. Trương Thiên Tứ cười, nói, thế nào, có hay không can đảm, lại phối hợp ta một lần. Cam Tuyết Thuần cắn cắn môi, gật đầu nói, hảo, ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi. Bất cứ giá nào, phối hợp ngươi, đem cái kia nữ quỷ xử lý. Bang mà một tiếng, Trương Thiên Tứ búng tay một cái, liền biết học tỷ nhất đau lòng ta. Cam Tuyết Thuần lại là sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Tiếng bước chân vang, Sa Toa cùng Chu Huy Nguyệt, mang theo mấy nữ sinh, đem gương dọn lên đây. Đại gia mở ra đóng gói, ba chân bốn cẳng mà lắp ráp gương to. Nay liền cái loại này nhất tiện nghi gương to, một cái tứ giác thiết cái giá, trung bộ hai viên đinh ốc, đem thấu kính, cố định trụ. Không lớn công phu, gương to lắp ráp xong, Trương Thiên Tứ mang theo hai mặt gương, đi vào trong vệ đúc cờ. Đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là Cam Tuyết Thuần tiên tiến vệ đúc cờ, kiểm tra rồi một chút, xác nhận không có nữ sinh ở bên trong. Chương 49, Thần Côn. Trương Thiên Tứ mang theo hai mặt gương, vào trong vệ đúc cờ. Vẫn là lần trước góc vị trí, Trương Thiên Tứ đem gương phóng hảo. Bất quá lần trước là một mặt gương, lần này, là hai mặt gương. Hai mặt gương mặt đối mặt bảy, trung gian cách xa nhau 2 mét. Phóng hảo gương về sau, Trương Thiên Tứ lấy ra tìm long thước, đứng ở hai mặt gương chi gian, quan sát tìm long thước kim đồng hồ phương hướng, thường thường mà đối gương vị trí, làm ra hơi điều. Cuối cùng, Trương Thiên Tứ thu tìm long thước, đứng ở hai mặt trong gương gian, thực tự luyến mà bày một cái tạo hình, nhìn chung quanh, hỏi Cam Tuyết Thuần nói, đẹp sao? Cam Tuyết Thuần nguyên bản thực khẩn trương, bị đậu đến cười khúc khích, nói, xú mỹ. Ta xem ngươi kiếp sau đầu thai làm nữ nhân tính, có thể mỗi ngày chiếu gương. Nhất định phải nữ nhân mới có thể chiếu gương, nam nhân liền không được. Trương Thiên Tứ cười hắc hắc, lại hướng về phía gương làm một cái mặt quỷ. Cam Tuyết Thuần cười đảo, hỏi, đúng rồi, ngươi này gương như vậy phóng, có tác dụng gì? Thiên cơ không thể tiết lộ. Trương Thiên Tứ đứng đắn lên, nói, Cam học tỷ, ngươi xem một chút, tốt nhất đừng làm cho những người khác tiến bê đúc cờ, càng không thể hoạt động gương vị trí. Cam Tuyết Thuần gật gật đầu, nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thiên Tứ nói một tiếng tạ, đi ra vê đúc cờ, lại tiến vào lúc trước phòng ngủ, bắt đầu bố trí. Trong phòng ngủ cũng là giống nhau, hai mặt gương tương đối bày biện, trung gian cách xa nhau 6 thước tả hữu, sau đó dùng tìm long thước chỉnh lý vị trí. Còn giữ lại tứ phía gương, Trương Thiên Tứ ở cửa thang lầu phụ cận thả hai mặt, ở lầu 4 hành lang trung bộ, thả hai mặt. Đều là đối diện bày biện, cách xa nhau 6 thước. Bố trí hảo này hết thảy, Trương Thiên Tứ lại kiểm tra rồi một chút, lúc này mới vừa lòng mà gật đầu một cái. Nay liền bố trí xong. Cam Tuyết Thuần hỏi. Trương Thiên Tứ đứng ở phòng ngủ trước cửa, theo dõi trước mắt hết thảy, gật đầu nói, đúng vậy, liền xem đêm nay vật khí. Lúc này, đã là buổi tối 7 giờ, khoảng cách 8 giờ tiểu lễ đường hội nghị, còn có 1 giờ. Muốn chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó. Cam Tuyết Thuần nói. Các ngươi nhìn hành lang cùng lầu 4 động tĩnh là được, chủ yếu là này đó gương vị trí, không thể di động. Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, nói, sau đó, chờ ta trở lại, giữ lại sự. Liền đơn giản. Cam Tuyết Thuần gật gật đầu, chiêu huyết Sa Toa cùng Chu Huy Nguyệt đám người, phân công phụ trách, từng người coi chừng hai mặt gương, như lâm đại địch. Nhìn xem thời gian kia không sai biệt lắm, Trương Thiên Tứ cong lên chính mình ba lô, xoay người xuống lầu. Vừa mới đi ra nữ sinh ký túc xá, điện thoại liền vang lên tới, là Kim Tư Vũ đánh tới. Tiểu lễ đường, sở hữu hiểm nghi người, đều đã tề tiểu, Kim Tư Vũ thúc giục Trương Thiên Tứ chạy nhanh qua đi. Trương Thiên Tứ treo điện thoại. Bước đi hướng cầu thật lâu tiểu lễ đường. 8 giờ chỉnh, Trương Thiên Tứ đứng ở cầu thật lâu tiểu lễ đường trước đại môn. Trình Thụy An mặc y phục thường, nhanh chóng đón lại đây, đem Trương Thiên Tứ kéo đến một bên, thấp giọng nói, lao đại, đêm nay liền xem ngươi thủ đoạn A. Trương Thiên Tứ cũng một phản ngày thường vui cười bộ dáng, nghiêm mặt nói.
ngươi chú ý ta, nghe mệnh lệnh của ta. Đến lúc đó, ta chỉ ra hiểm nghi người, ngươi nhất định phải đem hiểm nghi người khống chế được. Cho dù ngại với hiểm nghi người thân phận, không thể dùng sức mạnh chế thi thố, ngươi cũng nhất định phải bám trụ người nọ, không thể làm hắn có đơn độc hành động cơ hội. Cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối làm được. Trịnh Thụy gật đầu bảo đảm. Trương Thiên Tứ cũng gật gật đầu, làm một cái thâm hô hấp, sau đó bước đi vào tiểu lễ đường. Tiểu lễ đường nói nhỏ không nhỏ, 5-60 người ngồi ở bên trong, chỉ chiếm 1/3 không đến vị trí. Vương Đức Sẽ, Lý Soái Bằng, cùng một ít túc quản nhân viên đều ở, còn có một ít trường học nhân viên công tác, Trương Thiên Tứ cũng không quen biết. Còn có 7-8 cái, là Trịnh Thụy mang đến chiến hữu, đều thân xuyên y phục thường, phân bố ở trong đám người, chuẩn bị tùy thời động thủ. Trương Thiên Tứ đi vào đi, cũng không có khiến cho cái gì chú ý, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng hắn cũng là tham dự hội nghị nhân viên. Kim Tư Vũ thấy Trương Thiên Tứ, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái, dùng ánh mắt giao lưu một chút, sở hữu sự, đều ở không nói chung. Trịnh Thụy theo sau theo tiến vào, đứng ở trên bục giảng, ánh mắt đảo qua một vòng, khụ khụ hai tiếng, ý bảo đại gia an tĩnh. Lý Soái Bằng cũng vây vây tay, làm đại gia an tĩnh, nghe Trịnh Thụy nói chuyện. Trịnh Thụy sắc mặt bình thường, không giận không cười, nói, hôm nay là một cái vụ án thông báo sẽ, cho nên thỉnh đại gia lại đây phối hợp một chút. Chúng ta nắm giữ tới rồi một ít tình huống, cho đại gia nói một chút. Đúng rồi, chuyện này, làm Trương Thiên Tứ đồng học, trước làm một cái giới thiệu. Dứt lời, Trịnh Thụy lui ra phía sau hai bước, ý bảo Trương Thiên Tứ lên đài. Trương Thiên Tứ cười, ba lượng bước nhảy lên đài đi, ánh mắt ở thính phòng thượng trước quét một vòng. Thính phòng thượng, lập tức vang lên khe khẽ nói nhỏ tiếng động, rất nhiều người đều ở nghị luận phỏng đoán, không biết cái này Trương Thiên Tứ, là cái gì địa vị, lấy cái gì thân phận lên đài. Đại gia an tĩnh một chút, cảm ơn. Trương Thiên Tứ rất có báo cùng phòng, giơ lên tay phải vẫy vẫy, nói, ta kêu Trương Thiên Tứ, là một cái thần quái học chuyên gia, tục xưng. Thần côn. Thần côn. Dưới đài lập tức ổ lên, một mảnh nghị luận tiếng động. Trương Thiên Tứ mắt lạnh nhìn, chờ đến nghị luận thanh hơi nhỏ một chút, lúc này mới tiếp tục nói, mọi người đều biết, Giang Thành Đại học nữ sinh ký túc xá, thường xuyên phát sinh thần quái sự kiện. Như vậy, này hết thể có phải hay không quỷ làm đâu? Hôm nay, ta từ thần quái học góc độ, cùng đại gia thảo luận một chút. Hiện trường dần dần an tĩnh lại, đại khái là tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, muốn nghe xem Trương Thiên Tứ thần côn này, có thể nói ra cái gì căn nguyên tới. Trương Thiên Tứ nheo lại đôi mắt cười, ở trên bục giảng mở ra ba lô, nói, tất cả mọi người đều hướng phía trước ngồi ngồi xuống, chờ hạ ta phải làm cái thực nghiệm, các ngươi ngồi đến quá xa, thấy không rõ lắm. Thính phòng thượng, đại gia sôi nổi phối hợp, cùng nhau ngồi xuống Trương Thiên Tứ bục giảng trước. Hảo, đầu tiên ta muốn cho đại gia trực quan mà hiểu biết một chút quỷ hồn khái niệm. Trương Thiên Tứ một bên nói, một bên từ ba lô lấy đồ vật. Đầu tiên là một cây ngọn nến, bị Trương Thiên Tứ bật lửa đặt ở trên bục giảng. Sau đó là một con chén sứ, Trương Thiên Tứ ở trong chén bỏ thêm nửa chén nước khoáng. Kế tiếp, Trương Thiên Tứ lấy ra một trương đùa giấy, liền ánh nến thượng bật lửa, làm giấy hôi rừng ở trong chén. Cuối cùng, Trương Thiên Tứ rảo phá tay phải ngón giữa, dùng lấy máu ngón tay, ở kia nửa chén nước khoáy. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người duỗi trưởng cổ tới xem, không biết Trương Thiên Tứ làm cái quỷ gì. Các vị, hiện tại thỉnh đại gia phối hợp ta, làm một động tác. Trương Thiên Tứ một bên quấy trong chén thủy, một bên mặt mang mỉm cười mà nói. Thỉnh đại gia ngẩng đầu, giơ lên mặt, nhắm mắt lại. Sau đó nghe ta khẩu lệnh, khi ta kêu lên 1-2-3 thời điểm, đại gia mở mắt ra, liền sẽ nhìn đến tiểu lễ đường trên trần nhà, có các ngươi ngày thường nhìn không tới đồ vật. Mọi người sửng sốt, cùng nhau ngẩng đầu tới nhìn trần nhà. Trịnh Thụy giơ lên tay, nói, thỉnh đại gia phối hợp một chút, cảm ơn đại gia. Đều phối hợp một chút, đều nhắm mắt lại. Lý Soái Bằng cũng nói, thính phòng người trên viên bất đắc dĩ, đành phải nghe theo an bài, một đám nhắm mắt lại, ngưỡng đối mặt trần nhà. Liên vào giờ phút này, Trương Thiên Tứ bỗng nhiên nhảy lên bục giảng, trong tay một chén nước bát đi ra ngoài, trong miệng hét lớn, thái âm hóa sinh, mực nước chi tinh. Vô ú không bắt bẻ, vô nguyện không thành. Nô mục mực khai, ngũ nhạc tuổi khuynh, dám có tiểu quỷ, tốc tốc hiện hình cấp tốc nghe lệnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, mưa móc đều dính. Thính phòng thượng, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, ngưỡng đối mặt trần nhà. Bao gồm Vương Đức Sẽ cùng Lý Soái Bằng đám người, một đám đều là như thế, không có ngoại lệ. Nghe thấy Trương Thiên Tứ chú ngữ thành, mọi người cũng không có phản ứng lại đây, còn chờ hắn số 1-2-3 đâu. Có như vậy 1-2 cái cơ linh, nhận thấy được không đúng, mở mắt ra vừa thấy, lại thấy hoa mắt, đã bị xối vẻ mặt thủy. Trương Thiên Tứ này một chén nước là bắt hướng tiểu lễ đường nóc nhà, sau đó từ không trung tới xuống.
Nay liền giống ông trời trời mưa giống nhau, mưa móc đều dính, mỗi người có phân, ai đều chạy không thoát. Mà Trương Thiên Tứ một chén nước bắt ra, lập tức mở to hai mắt, ánh mắt liệp ưng giống nhau ở mọi người trên mặt ban phá. Thực bất hạnh, Trương Thiên Tứ nhìn đến nước đùa rơi xuống thời điểm, Vương Đức sẽ trên mặt hắc khí mãnh mà chợt lóe, giống vậy xuyên kịch trung biến sắc mặt, nguyên bản mặt trắng thư sinh, đột nhiên biến thành mặt đen ác ma. Bất quá Vương Đức sẽ biến sắc mặt chỉ là nháy mắt, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Thậm chí, chính hắn cũng không có cảm giác được, còn ở dùng tay lau mặt, vẻ mặt ngộng bức cùng tức giận. Nhưng là này điện quang thạch hỏa chi gian biến hóa, như cũng bị Trương Thiên Tứ bắt giữ ở trong mắt. Ngoa tào, hệ chủ nhiệm á hệ chủ nhiệm, vì cái gì yêu nhân là ngươi? Trương Thiên Tứ trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy cao hứng không đứng dậy. Bởi vì ở Trương Thiên Tứ trong ấn tượng, cái này hệ chủ nhiệm vẫn là man tốt, đại nhân hòa ái, lại chuyên nghiệp cẩn thận. Trương Thiên Tứ tới Giang Thành Đại học đưa tin, hệ chủ nhiệm còn cố ý an bài học sinh cán bộ Cam Tuyết Thuần đám người đi nhà ga nghênh đón.